Chương 27. Chưa hề rời đi chương 27, chưa hề rời đi video này đập tới Diệp Thính về sau, nàng còn có hay không tại cái khác địa phương xuất hiện qua? Hồng An Kiệt thần sắc cân cân hỏi. Không có. Mặc dù đoán được kết quả này, Thẩm Tinh hơi có chút thất vọng cất kỹ điện thoại, đây là nàng cuối cùng một đoạn video, sau đó trên đường chính đối thường thanh đằng tiểu khu đại môn video không có nhìn thấy nàng ra ngoài, cứ như vậy đột nhiên biến mất. Có phải hay không là cải trang ăn mặc sau rời đi? Hồng Bân đoán. Đúng, như vậy, nếu như ban đêm từ tiểu khu cổng ly khai, mà lại ra cửa lập tức tiến nhập bên đường ngừng lại xe, có rất lớn tỷ lệ sẽ không bị phát hiện. Hồng An Kiệt cũng gật đầu nói. Thẩm Tinh lắc đầu, đã điều qua giám sát, đoạn thời gian kia tiểu khu môn khẩu bên đường, không có người nào vừa ra tới liền lên xe rời đi, ngược lại là có thấy không rõ lắm gương mặt người xuất nhập, nhưng chị An quan cẩn thận phân biệt sau, phát hiện cùng trong tiểu khu những người khác đối được, cũng không phải là cái gì người xa lạ. Vậy có hay không khả năng nàng tiểu ra vẻ trong tiểu khu những người khác, sau đó lại ly khai? Hồng An Kiệt tiếp tục đoán. Trải qua phụ thân quỷ dị sự kiện sau, không thể không nói, hiện tại Hồng An Kiệt ngay cả mình đều cảm giác càng lúc càng giống Hermes. Dù sao chỉ cần có khả năng này tiểu to gan đoán, hiện tại hắn phi thường rõ ràng cái này thế giới một ít sự tình đã đầy đủ ly kỳ, hoàn toàn vượt qua bản thân sức tưởng tượng rất rất nhiều. Lời nói này Thẩm Tinh không tiếp tục phản bác, mà là túi đầu lâm vào trầm tư. Nói thật, hắn không bài trừ có khả năng này, nhưng nếu như Diệp Tính thật làm như vậy, kia động cơ là cái gì? Vì cái gì muốn che giấu mình? Vì cái gì lại sợ bị người phát hiện? Ba người một phen nghiên cứu thảo luận, Thẩm Tinh nghi hoặc không có bị giải quyết, ngược lại cảm giác càng ngày càng nhiều. Bữa tiệc bầu không khí có chút ngưng trệ. Vì đánh vỡ này nặng nề bầu không khí, Thẩm Tinh bả gói kỹ nửa người một điêu đem ra, ngay trước mặt Hồng Bân mở ra, nói ra, tay nghề không tinh, mời Hồng Thúc thông cảm nhiều hơn. Bất quá Hồng Bân cùng Hồng An Kiệt thì tại nhìn thấy một điêu về sau, nhãn tình đồng thời sáng lên. Tốt. Hồng Bân từ miệng trong lóe ra một cái chữ. Hồng An Kiệt thì là sợ hãi thán nói, thực quá thật a. Cảm giác so ta trước đó nhìn thấy thời điểm muốn rất thật thật nhiều. Thẩm Tinh cười cười, ta về sau tinh tu một chút. Lợi hại. Hồng Bân duỗi ra ngón tay cái, ta rất thích. Hồng An Kiệt tại chỗ cho Thẩm Tinh chuyển tiền, thậm chí so với lúc trước đặt trước tiền còn nhiều thêm 1.000. Thẩm Tinh trông thấy tin tức sau hơi sững sờ, ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, Hồng An Kiệt đã nói ra, ta lão ba sự tình đang muốn cảm tạ ngươi, đây đều là chuyện nhỏ, không cần từ chối nữa. Nay tiểu tử mặc dù ở tại vùng ngoại ô, nhưng không chỉ có mình khi làm việc, nhà trong còn có mấy gian phòng trống cho thuê, nói thật, nguồn kinh tế so này người bên ngoài Thẩm Tinh phải mạnh hơn. Thẩm Tinh gật gật đầu, không nói gì nữa. Nay cơm canh một mực ăn vào ban đêm tiếp cận 10 điểm, ba người đều đã hơi say rượu, kêu trở dùm. Hồng An Kiệt phụ tử ôm nửa người một điêu ngồi xe rời đi, Thẩm Tinh thì là một thân một mình đi hướng chết đối diện thượng thanh đằng tiểu khu. Bị ban đêm gió lạnh thổi tới, ra sau hắn cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, tư duy cũng biến thành lãnh tĩnh. Đi đến thượng thanh đằng tiểu khu tới gần bên đường cửa chính, ngẩng đầu hướng bên đường hơi cao một điểm địa phương nhìn nhìn, trong trí nhớ đối diện lạnh đầu bị bán ra cửa hàng trước cửa có một cái camera đối này trong, tiểu khu cửa chính bên đường một chỗ thiên nhãn thăm dò cũng đối với này trong. Trước mắt này hai cái camera còn tại, lại vận hành bình thường, nhưng khi đó thông qua điều lấy thu hình lại quan sát sau, không có nhìn thấy Diệp Thính từ cửa chính ra. Có phải là từ địa phương khác rời đi tiểu khu, hoặc là đúng như Hồng An Kiệt nói, nàng cải trang ăn mặc thành một cái khác trong tiểu khu cư dân đi ra, lại hoặc là Thẩm Tinh ngẩng đầu đứng tại tiểu khu môn khẩu, ánh mắt xuyên qua đại môn cây sắt hàng rào nhìn chăm chú trong cư xá, hoặc là nàng cho tới bây giờ liền không có rời đi. Trở lại phòng trọ tắm rửa về sau, lại cưỡng bách tính kiểm tra một lần trong phòng cửa sổ khóa cửa, Thẩm Tinh này mới trở lại phòng ngủ. Từ khi kinh lịch huyết đồng sự kiện sau, hắn cưỡng bách triệu chứng tựa hồ so trước kia còn nghiêm trọng hơn một chút, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây là bởi vì mình trở nên càng thêm cảnh giác nguyên nhân, mà biểu hiện ra hành vi chính là cưỡng bách tư duy được ra, hiện tại thậm chí ban đêm về nhà đóng cửa thời điểm hắn sẽ kiểm tra 3 lần khóa cửa mới yên tâm. Đem cửa phòng ngủ đóng lại, đè xuống khóa trái trừ, sau đó lại đem trong phòng ngủ có thể giấu người góc hết thể tra xét một lần, này mới nằm ở trên giường. Thẩm Tinh biết mình có một chút vẫn rất tốt, đó chính là cưỡng bách tính hành vi làm qua về sau, hắn liền sẽ trở nên rất an tâm, ngủ một giấc đến hừng đông, sẽ không lại tiếp tục ngờ vực vô căn cứ cái gì. Thứ hai ngày lên được hơi sớm, ăn bữa sáng sau, Thẩm Tinh dựa theo thường ngày thời gian đi vào ở vào mưa xuân đường phố nghe bật cửa hàng, thật sớm mở cửa bắt đầu kinh doanh. Trước mắt trong tiệm mục điêu số lượng xem như khá nhiều, nhưng trừ mình sau khi trùng sinh khám phá ra sản phẩm mới, cũng chính là ạ niềm loại mục điêu tác phẩm lượng tiêu thụ không sai bên ngoài, cái khác tác phẩm vẫn như cũng là muốn chết không sống dáng vẻ. Đương nhiên, ạ niềm loại mục điêu ích lợi cũng không phải là quá lớn, này chủ yếu thông qua sung lượng để hoàn thành, chân chính tinh tế tác phẩm vẫn là trước mắt huyết đồng, giả hồng bân này trùng. Trước đó tốt hơn một chút một điểm tác phẩm phần lớn lấy tự nhiên cảnh quan cùng Phật tượng hoặc là có ngụ ý mục điêu làm chủ. Mới vừa buổi sáng một kiện mục điêu đều không có bán đi, đến trưa, Thẩm Tinh tạm thời đóng cửa hàng phô, về đến nhà mang đủ cần làm thu dưỡng thủ tục tư liệu, cầm tới dưới lầu toàn bộ sao chép một phần. Dùng một cái dây chất túi văn kiện đem nguyên kiện cùng sao chép kiện trang tốt sau, tại xế chiều giờ làm việc chỉnh điểm lúc, đi một chuyến tòa thị chính dân chính chỗ, bà sao chép kiện nộp đi lên, cũng hiện trường căn cứ thu dưỡng xin thống nhất cách thức in ra, ký tên in dấu tay, cũng nộp một phần. Hắn đã quyết định, không quản như thế nào, trước tiên đem thu dưỡng phỉ phỉ thân thỉnh đưa trước đi lại nói, về phần có thể hay không xét duyệt thông qua thì giao cho thiên ý, nhưng dù sao loại tình huống này cũng so với hiếm thấy, cho nên Thẩm Tinh đoán đại khái suất sẽ không có cách nào thông qua. Từ dân chính chỗ ra lúc, điện thoại di động kêu lên, lấy ra xem xét, là một tòa số điện thoại đánh tới, điện thoại thông qua trí năng dãy số phân biệt biểu hiện là Khải Quang Cô Nhi Viện. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, ám đạo cái này thông qua rồi, không có khả năng như thế nhanh a, mà lại trực tiếp tự liên hệ ta, đây là có suy nghĩ nhiều bà hải tử đưa ra đến. Kết nối điện thoại, truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm, ngươi tốt, mời hỏi là Thẩm Tinh, Thẩm tiên sinh sao? Ân, là ta. Mời ngươi chờ một lát, Lâm Phỉ Phỉ muốn cùng ngươi nói hai câu. Kia nam tử tựa hồ là cô nhi viện văn phòng nhân viên. Nói xong lời nói này sau, hắn đem mịp rộ phồn đưa cho chờ ở một bên Phỉ Phỉ. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến quen thuộc non nớt tiếng, Thẩm thúc thúc, ngươi hiện tại ở đâu đây? Thẩm Tinh nghe nàng ngữ khí tựa hồ có chút không đúng, ngữ khí nghi ngờ trả lời, ta trên đường, làm sao đâu? Là nơi nào không thoải mái sao? Không phải. Phỉ Phỉ bỗng nhiên đem thanh âm ép tới rất thấp, cảm giác nàng tựa hồ đang tận lực né tránh người bên cạnh, sau đó mới nhỏ giọng nói ra, ngươi có thời gian không? Có thể hay không đến một chút này trong? Ta cảm giác tiểu Vũ tỷ tỷ có chút kỳ quái. Ai? Thẩm Tinh sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, ngươi nói, là kia cái công nhân tình nguyện tống tiểu Vũ sao? Ân, hôm nay lại là nàng công nhân tình nguyện nhật. Không phải, hôm nay lúc đầu không phải nàng, nhưng nàng tới, mà lại biểu hiện được rất kỳ quái. Phỉ Phỉ tại điện thoại bên kia tựa hồ có chút kinh khủng, bọn hắn cũng không tin ta vừa mới nhìn thấy, ngươi có thể đến một chút sao? Được rồi, ta lập tức tới. Thẩm Tinh gật đầu. Cúp điện thoại, ngay tại ven đường đón xe taxi, một đường hướng Khải Quan cô nhi viện chạy tới. Chương 28. Cổ quái Tống Tiểu Vũ chương 28, cổ quái Tống Tiểu Vũ ước chừng nửa giờ sau, xe taxi đi vào cô nhi viện trước đại môn. Bây giờ còn có 40 phút tiểu vượt qua thăm viếng thời gian, bất quá tựa hồ cổng phòng trực ban đã có người chào hỏi, Thẩm Tinh đến sau thuyết minh ý đồ đến, rất thuận lợi tiểu đăng ký tiến nhập. Trải qua vườn hoa sau, đi vào lần trước cao ốc, tại trong lúc này, Thẩm Tinh phát hiện toàn bộ trong cô nhi viện đều phi thường an tĩnh. Một tên khuôn mặt xa lạ nam công nhân tình nguyện tại lầu một cổng tiếp đại hắn, này nam công nhân tình nguyện hẳn là hôm nay đương ban, khoảng thời gian này phụ trách này trong, cùng lần trước Tống Tiểu Vũ chức năng không sai biệt lắm. Bởi vì hiện tại những hải tử khác còn tại một cái khác tòa nhà bên trong lên lớp, cho nên bên này hoàn cảnh an tĩnh dị thường, Thẩm Tinh lên lầu quá trình bên trong, ngẫu nhiên mới có thể trông thấy cái khác công nhân tình nguyện, hoặc là mặc sạch sẽ trang phục nhân viên quét dọn. Này nam công nhân tình nguyện nói, Phỉ Phỉ buổi chiều khóa đều không có bên trên, một mực ở tại trong phòng ngủ, cũng không ra. Vừa rồi ta thật vất vả thuyết phục nàng ra ngoài đi một chút, nàng liền yêu cầu gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại di động ta không có điện, cho nên nàng đi làm công lâu bên kia cho ngươi gọi điện thoại. Thẩm Tinh gật đầu nói, biết nàng không đi lên lớp nguyên nhân sao? Nam công nhân tình nguyện nói bay, nàng nói nàng đau bụng, lại không chịu uống thuốc, này khẳng định là lấy cớ, nhưng ta cũng không tốt vạch trần nàng. Ngươi biết, Phỉ Phỉ kỳ thật rất hiểu chuyện, nàng sẽ không vô duyên vô cớ không đi lên lớp. Giữa trưa nàng cùng ai chạm qua mặt? Thẩm Tinh hỏi. Nam công nhân tình nguyện nghĩ, nói, tựa như là Tiểu Vũ, một cái khác công nhân tình nguyện Tống Tiểu Vũ đến đây, hôm nay không phải nàng chủ nhật, không biết tới làm gì. Hai nàng nói chuyện với nhau. Thẩm Tinh lại hỏi. Nam công nhân tình nguyện gật gật đầu, hẳn là đi, nhưng ta không nhìn thấy. Hiện tại Tống Tiểu Vũ ở đâu? Thẩm Tinh quay đầu nhìn một phía. Không biết, khả năng đã đi. Nam công nhân tình nguyện vừa nói, vừa đi đến 307 cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mở miệng nói, Phỉ Phỉ, ngươi Thẩm thúc thúc tới, chúng ta có thể vào không? Có thể ở đây làm công nhân tình nguyện, đầu tiên không quản nam nữ, khẳng định có ái tâm là vị thứ nhất, tiếp theo còn muốn có thể cùng bọn nhỏ hòa mình. Mời tiến. Bên trong truyền đến Phỉ Phỉ non nớt thanh âm. Nam công nhân tình nguyện mở cửa, mời Thẩm Tinh đi vào trước, mình thì lôi kéo môn đứng tại cổng, ngồi đối diện trên giường Phỉ Phỉ nói, ta cần đi vào sao? Ta cùng Thẩm thúc thúc đơn độc nói chuyện, không có ý tứ, đại quái thú. Phỉ Phỉ nói. Thấy Thẩm Tinh quăng tới kinh ngạc ánh mắt, này nam công nhân tình nguyện ngượng ngùng giải thích nói, đây là ta ở đây ngoại hiệu, các tiểu bằng hữu đều như thế gọi ta. Thẩm Tinh cười cười. Tên hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng bước chân đi xa. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nhảy xuống giường, đối Thẩm Tinh chạy tới, bắt lấy hắn tay. Thẩm thúc thúc. Phỉ Phỉ biểu tình khó mà che giấu toát ra kinh khủng, có thể thấy được vừa rồi ngồi ở trên giường nói ra kia lời nói, là tiểu gia hỏa này cố ý trang ra tới trấn định. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tinh ngồi xổm xuống, không hiểu hỏi. Hôm nay tiểu Vũ tỷ tỷ đông nhiên tới, mà lại nàng tựa hồ vô tình hay cố ý đang đến gần ta. Phỉ Phỉ nói, ngươi có hay không hỏi nàng nguyên nhân? Thẩm Tinh mặc dù cảm thấy buồn bực, nhưng nếu như Tống Tiểu Vũ muốn tìm Phỉ Phỉ có chuyện gì, Phỉ Phỉ có thể trực tiếp hỏi là được rồi, điều này cũng không có gì. Phỉ Phỉ gật đầu, ta hỏi, nàng nói nàng có chút muốn ta, sau đó cái gì? Sau đó, nàng cũng vẫn xem lấy ta mỉm cười. Phỉ Phỉ bỗng nhiên dùng mình một cái, kỳ thật tiểu Vũ tỷ tỷ tiểu dung rất ngọt, nhưng hôm nay, nàng cười lên bỗng nhiên để ta cảm thấy sợ hãi. Ta nhịn không được tiểu hỏi nàng cười cái gì? Nàng trả lời thế nào? Nàng nói nàng không có cười. Phỉ Phỉ lại dùng mình một cái, đối Thẩm Tinh hỏi, ngươi có thể tưởng tượng được ra, nàng trả lời ta lúc vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng sao? Ngữ khí một trận, Phỉ Phỉ biểu tình kinh khủng, lần nữa ôm chặt Thẩm Tinh, Thẩm thúc thúc, ta sợ hãi. Đối với tiểu Vũ tỷ tỷ kỳ quái hành vi, ngươi nói cho cái khác công nhân tình nguyện hoặc là lao sư không có. Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được Phỉ Phỉ trong ngực mình phát run, đó cũng không phải giả vờ ra. Kỳ thật tại đến cô nhi viện trước kia, Thẩm Tinh còn đang hoài nghi Phỉ Phỉ gọi hắn tới nguyên nhân, mặc dù nói là Tống Tiểu Vũ biểu hiện quái dị, để nàng cảm thấy sợ hãi, kỳ thật Thẩm Tinh càng có khuynh hướng Phỉ Phỉ muốn ở trước mặt mình yếu thế, để kích thích mình lòng thương hại, sau đó thu dưỡng nàng. Không có cách, đây cũng không phải Thẩm Tinh ý nghĩ quá nhiều, mà là Phỉ Phỉ tư tưởng đích sát so người đồng lứa thành thục rất nhiều, một chút ý nghĩ hoặc là kế hoạch, có thể sẽ viễn siêu người đồng lứa. Nhưng bây giờ hắn có thể cảm giác được, Lâm Phỉ Phỉ là thật đáng sợ. Phỉ Phỉ trả lời, ta nói cho phòng giáo sư làm việc, nhưng bọn hắn không tin, bởi vì Tiểu Vũ tỷ tỷ cùng bọn hắn cũng nói chuyện với nhau, rất bình thường, lúc kia nàng cũng không có cười. Tống Tiểu Vũ đi rồi sao? Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ lắc đầu, không biết, ta vừa rồi cố ý nói đau bụng, một mực để đại quái thú trong phòng bồi tiếp ta, nàng có lẽ phát hiện ta không phải một người, cho nên đi. Thẩm Tinh trong đầu hiện ra cái kia vừa mới rời khỏi nam công nhân tình nguyện. Không sao, không sao. Một bên an ủi, một bên vô vô Phỉ Phỉ bà bay. Có lẽ là tiểu cô nương này áp lực tâm lý quá lớn, dù sao mẫu thân đột nhiên chết thảm, mình trong vòng một đêm biến thành cô nhi, khả năng tạo thành trình độ nhất định tâm lý chướng ngại, chỉ cần hơi cảm giác không đúng, liền sẽ não bổ sau mình dọa chính mình. Trừ đối ngươi cười bên ngoài, ngươi Tiểu Vũ tỷ tỷ còn có hay không cái gì khác dị thường? Thẩm Tinh lại hỏi một câu. Không có. Phỉ Phỉ trả lời. Đem Phỉ Phỉ ôm trở về trên giường, Thẩm Tinh cho nàng rót chén nước nóng, vì chuyện di Phỉ Phỉ lực chú ý, hắn nhẹ giọng nói ra, thu dưỡng thân thỉnh, ta đã đưa cho tòa thị chính, tiểu nhìn có thể hay không xét duyệt thông qua. Phỉ Phỉ quả nhiên nhãn tình sáng lên, tạm thời quên đi sợ hãi, hai viên đồng tử tựa hồ cũng trở nên linh động rất nhiều. Thật sao? Hai cánh tay ôm quyền đặt ở ngực, một mặt chờ mong chạm, hy vọng lập tức thông qua, này dạng ta liền có thể rời đi nơi này. Thẩm Tinh mỉm cười, đưa ngón trỏ ra vuốt một cái chóp mũi của nàng, cảm giác Phỉ Phỉ bộ mặt da thịt có chút phát lạnh, mà vừa rồi nàng nắm lấy hai tay của mình cũng là lạnh lạnh. Có phải là bị cảm hay không? Sờ lên Phỉ Phỉ cái trán, Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ lắc đầu, có thể là vừa rồi quá sợ hãi. Thẩm Tinh để nàng nằm xuống, bả mỏng lạnh bị kéo tới, đóng đến Phỉ Phỉ hai vai, lại cùng nàng nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, hỏi Phỉ Phỉ học tập, đồng học bằng hữu, hứng thú yêu thích chờ một chút, tận lực giảm bớt sợ hãi của nàng cảm xúc. Trong bất chi bất giác, cổng vang lên tiếng đập cửa, sau đó ngoại hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện mở cửa. Bà đầu thò vào đến, mỉm cười nói, Thẩm tiên sinh, tham viếng thời gian đã đến, không có ý tứ. Nhắc nhở qua sau, nam công nhân tình nguyện nhẹ nhàng đóng cửa lại, biết điều rời đi. Ngươi ngủ trước một giấc, ta đi ra thời điểm cùng đại quái thú giảng một tiếng, để hắn lưu ý thêm một chút ngươi này trong. Thẩm Tinh đối Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ hai tay bắt lấy chăn mền bùm ben, đi lên nhấp nhấp, chỉ lộ ra hai con mắt, nhẹ gật đầu không nói gì. Nàng tựa hồ cũng biết, dù cho lại sợ hãi, mình cũng không cách nào một mực để Thẩm Tinh ở đây bồi mình, cũng vô pháp để đại quái thú thời khắc tại này 307 phòng trong chiếu khán chính mình. Hai con ánh mắt linh động một mực đưa mắt nhìn Thẩm Tinh đóng cửa lại ly khai. Đứng ở ngoài cửa hành lang, Thẩm Tinh nhìn một phía, phát hiện kia nam công nhân tình nguyện đã đi xuống lầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hành lang phiến khu vực này giờ phút này yên tĩnh không có một người, lập tức cất bước xuống lầu. Vừa vặn đi vào lầu hai lúc, liền gặp một người mặc lam nhạt sắc công nhân tình nguyện công tác phục thân ảnh đi vào lầu hai bên phải hành lang. Cái này nhân thân tài gầy yếu, tóc rối bù, là một nữ nhân, mà lại bóng lưng tựa hồ còn có chút quen thuộc. Chương 29. Không biết dị thường chương 29, không biết dị thường nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh hơi sửng sợ. Lúc này hắn chạy tới lầu 2 cùng lầu 3 ở giữa khúc quanh thang lầu. Tại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia sau, Thẩm Tinh phản ứng đầu tiên chính là Tống Tiểu Vũ. Không nghĩ đến nữ nhân này còn ở lại chỗ này tòa nhà trong, vậy mà không hề rời đi. Đương nhiên, có lẽ mình nhìn lầm cũng có khả năng, dù sao trong cô nhi viện cái khác công nhân tình nguyện hắn cũng chưa quen thuộc, khó đảm bảo không có một cái thân hình cùng Tống Tiểu Vũ dáng dấp không sai biệt lắm người. Ngẩng đầu nhìn một chút lầu 3 307 phòng phương hướng, nếu như lầu 2 vừa rồi xuất hiện kia người thật sự là Tống Tiểu Vũ làm sao xử lý? Mà lại nếu như mình bây giờ rời đi, nữ nhân này lại đi tới tìm Phỉ Phỉ, bà tiểu cô nương dọa sợ không thể được. Theo tới nhìn, nếu thật là Tống Tiểu Vũ, tiểu hỏi nàng một chút vì cái gì muốn dọa Phỉ Phỉ. Hạ quyết tâm, Thẩm Tinh đi vào lầu 2 hành lang, đi theo hướng bên phải hành lang cuối cùng đi đến. Giờ phút này tòa nhà bên trong yên lặng, rốt cuộc nhìn không thấy một người, liền bình thường kia hai cái nhân viên quét dọn cũng không biết đi hướng, mà lại không biết chuyện gì xảy ra, lầu 2 tia sáng rõ ràng so lầu 3 tối rất nhiều, đặc biệt là hành lang phía khu vực này, càng đi cuối cùng đi, tia sáng tiểu càng ngày càng mờ. Thẩm Tinh nhìn chung quanh một lần, tìm không thấy hành lang thượng công tắc điện, đành phải tiếp tục hướng phía trước, hai chân dẫm tại hành lang trên mặt thảm, một đường vô thanh vô tức đi tới cuối hành lang trước một cánh cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đó viết phòng giữ quần áo nhưng không có đánh dấu nam hoặc là nữ, có lẽ ai cũng có thể tiến nhập. Kia nghi tự Tống Tiểu Vũ bóng lưng vừa mới đi đến cái này phương hướng về sau biến mất, hẳn là đi vào phòng giữ quần áo. Thẩm Tinh đứng tại cổng, quay đầu vãng lai lúc đường nhìn thoáng qua, như cũng không thấy những người khác. Đứng tại phòng giữ quần áo cổng, nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, này môn cũng không có khóa lại, mà là lập tức hướng bên trong mở ra, phát ra một tiếng kẹt. Thẩm Tinh đứng ở ngoài cửa đi đến nhìn, phát hiện bên trong có một cái lối đi nhỏ, ánh đèn đồng dạng u ám, hẳn là phải đi qua cái này lối đi nhỏ mới có thể tiến nhập phòng giữ quần áo, hắn cất bước đi vào. Tống Tiểu Vũ. Vừa đi, một bên hô một tiếng, để tránh đột nhiên xuất hiện tại Tống Tiểu Vũ trước mặt, đem nữ nhân này hù dọa. Bên trong không có người trả lời. Chẳng lẽ kia người quả thật không phải Tống Tiểu Vũ? Rất nhanh đi đến lối đi nhỏ, đứng tại một cái rộng rãi mũ áo chứa đựng thất nội, này trong cũng không phải là gian thay đồ, mà là để dùng cho nhân viên công tác cất giữ vật phẩm tư nhân địa phương, sắt lá tủ quần áo thượng đều viết có danh tự. Tại tiến nhập mũ áo chứa đựng thất sau, Thẩm Tinh liếc mắt liền thấy trong đó một cái sắt lá tủ quần áo phía trước đứng Tống Tiểu Vũ kia thân ảnh gầy yếu. Nữ nhân này tư nhân chứa đựng tủ là mở ra, kia mở sắt lá cửa tủ vừa vặn chặn đầu của nàng, chỉ có thể nhìn thấy thân thể nàng đứng nghiêm ở nơi đó, hai tay buông xuống, không có bất kỳ động tác gì khác, tựa hồ cũng chỉ là nhìn chằm chằm chứa đựng trong tủ. Tống Tiểu Vũ, là ngươi sao? Thẩm Tinh hướng phía trước hai bước, lại hô một tiếng. Nữ nhân này vẫn như cũ thờ ơ, tình hình tại thời khắc này trở nên quỷ dị. Hoặc là, nữ nhân này đúng như Phỉ Phỉ nói như vậy biểu hiện có chút dị thường. Thẩm Tinh đứng tại chỗ, tạm thời không tiếp tục hướng phía trước di động, hắn tâm lý rất buồn bực, mình sẽ không lại là gặp gỡ quỷ đi, mấy ngày nay là thế nào đâu? Chuyện tốt không có gặp phải, gặp quỷ sự lại liên tiếp xuất hiện. Nếu như trước mắt Tống Tiểu Vũ thật trở nên dị thường, như là lúc trước Hồng Bân, đó có phải hay không nàng cũng có nàng đặc tính, mà cái này đặc tính mình cũng muốn giống phỏng đoán giả Hồng Bân như thế, thông qua từng chút phỏng đoán mới có thể hoàn toàn bạch trần ra. Ý niệm mới vừa nhuốm, trong lúc đó, một nhóm màu trắng bạc văn tự trong đầu nhanh chóng nhảy ra tới. Không biết dị thường, trước mắt đặc tính lý giải trình độ không. Tại nhìn thấy hàng chữ này sát na, Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến mình chỉ là một cái đoán, vậy mà thật sự có tin tức tương quan từ trong đầu nhảy ra ngoài. Mặc dù tin tức này nhìn qua tựa hồ cái gì cũng không có, nhưng lại khẳng định một sự thật, trước mắt cái này nghi tự Tống Tiểu Vũ thân ảnh, đích thật là không biết dị thường. Mà lại, mình đối nàng đặc tính lý giải trình độ là không. Theo Thẩm Tinh, này cái gọi là không biết dị thường chính là quỷ, mà mỗi cái quỷ đều có mình đặc tính, chỉ cần hiểu đặc tính đạt tới 80 trở lên, tự có tỷ lệ có thể khóa lại cái này quỷ. Đương nhiên, cũng có thể thông qua điêu khắc nên quỷ một điêu, đem khóa lại. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không thể nào, cho dù hiện trường cho hắn vật liệu gỗ cùng công cụ, Thẩm Tinh cũng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian điêu khắc một cái Tống Tiểu Vũ ra. Huống chi, hiện tại quỷ đến cùng phải hay không Tống Tiểu Vũ cũng đều không nhất định, có lẽ nữ nhân này chỉ là bị cái khác quỷ phụ thân đây. Nếu như một điêu nguyên hình đều là sai, điêu khắc ra một điêu khẳng định vô pháp thu nạp cái này quỷ. Mà lại có một chút Thẩm Tinh không biết rõ, đã có thể biết được trước mắt có quỷ, vì cái gì trong đầu tin tức biểu hiện chính là không biết dị thường mà không phải trực tiếp dùng quỷ để diễn tả. Hiện tại đã xác định nữ nhân trước mắt là quỷ, Thẩm Tinh không định lại ở lại nơi này, hắn dự định trước tiên lui ra phòng giữ quần áo, sau đó ra ngoài cho Lý Mãi Tịnh gọi điện thoại. Dù sao thân là dị thường tổ điều tra thành viên, Lý Mãi Tịnh khẳng định có phương pháp xử lý loại vật này. Mà mình trước mắt tinh thần kháng thể cùng cường độ thân thể bởi vì đều chiếm được rõ rệt tăng cường, cũng tạm được, chỉ là nếu như Tống Tiểu Vũ bản nhân có nguy hiểm, mình nhưng không biết như thế nào tại không làm thương hại tình huống của nàng hạ giải quyết này dị thường, cho nên vẫn là gọi tổ điều tra đến xử lý muốn thỏa đáng một chút. Hạ quyết tâm, lui về sau mấy bước, nhưng vào lúc này, vẫn đứng không nhúc nhích tí nào Tống Tiểu Vũ, đột nhiên bắt đầu chậm rãi về sau quay người. Thẩm Tinh sững sờ, tăng tốc mấy bước thối lui đến lối đi nhỏ miệng vị trí, liền gặp vừa rồi đưa lưng về phía ngoài Tống Tiểu Vũ đã hoàn toàn quay lại, bất quá đầu của nàng vẫn như cũ bị mở ra lấy chứa đựng cửa tủ chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy cổ trở xuống, vẫn là nhìn không thấy dung mạo. Ha ha ha. Một trận quỷ dị tiếng cười vang lên, nghe thanh âm này tựa hồ đã không quá giống Tống Tiểu Vũ bản nhân. Lập tức nàng nâng lên chân phải, chuẩn bị hướng phía trước phóng ra. Cùng thời khắc đó, kia nguyên bản ngăn trở nàng đầu chứa đựng cửa tủ phương hướng, một vòng chốc mũi lộ ra, sau đó là 1/3 gương mặt. Mà từ Thẩm Tinh phương hướng nhìn sang, phát hiện kia gương mặt bờ môi vị trí đánh một cái nếp gấp, có thể trông thấy Tống Tiểu Vũ chính đang bật cười. Hắn không tiếp tục nhìn kỹ, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, trải qua hơi có chút chật hẹp lối đi nhỏ đi vào phòng giữ quần áo cổng, lập tức nghe thấy qua đạo hậu phương một chỗ khác vang lên Tống Tiểu Vũ tiếng bước chân, tựa hồ theo tới rồi. Ha ha ha. Kia để người cực không thoải mái tiếng cười lần nữa truyền đến. Xoan một chút, Thẩm Tinh kéo ra phòng giữ quần áo môn, bước nhanh liền xông ra ngoài. Lầu 2 ngoài hành lang vẫn như cũ rất an tĩnh, không có trông thấy bất luận kẻ nào. Đi vào lầu 2 đầu bậc thang, quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ thấy phòng giữ quần áo cổng không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ đối phương cũng không cùng ra. Hướng dưới bậc thang phương lướt qua, liền gặp lầu 1 phía dưới vừa vặn có người ở trên lầu, người mặc lam nhạt sắc công nhân tình nguyện công tác phục, chính là kia ngoại hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện. Chương 30. Kinh động chương 30, kinh động này nam công nhân tình nguyện thấy Thẩm Tinh nửa ngày không có xuống lầu, bất đắc dĩ lại lên lầu đến thúc giục, vừa vặn ngẩng đầu liền gặp Thẩm Tinh biểu tình có chút mất tự nhiên nhìn chằm chằm chính mình. Thẩm tiên sinh, hắn cười cười, chỉ trên cổ tay đồng hồ, ta đang chuẩn bị đi lên gọi người, tham viếng đã đến giờ, nếu như còn có chuyện khác ngày mai cũng có thể tới. Ân. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có di động, mà là không yên lòng mà nói, ta có thể hay không lên lầu lại cùng Phỉ Phỉ nói một câu. Vừa rồi có chuyện quên giao phó nàng. Thật sao? Nam công nhân tình nguyện đi đến lầu 2, thấy Thẩm Tinh tại quay đầu xem hậu phương hành lang nơi cuối cùng, hắn sát mặt hồ nghi thăm dò nhìn cái hướng kia. Nhưng vào lúc này, phòng giữ quần áo môn phịch một tiếng, đột nhiên đóng lại. Bên kia là ai? Nam công nhân tình nguyện một bên hỏi thăm, vừa đi tới. Không cần quá khứ. Thẩm Tinh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhưng hắn càng như vậy nói, này nam công nhân tình nguyện càng là nghi hoặc, ngược lại tăng tốc cước bộ mấy bước vọt tới quan bế phòng giữ quần áo trước cửa, đẩy ra, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong môn. Này mẹ nó. Thẩm Tinh nhịn không được thầm mắng một câu. Bất quá chỉ là 10 giây đồng hồ không đến thời gian, phòng giữ quần áo môn lần nữa mở ra, kia thân thể cường tráng ngoại hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện lần nữa đi ra. Hai tay của hắn mở ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bên trong không ai a? Ngươi vừa mới vì cái gì gọi ta không muốn đi vào? Thẩm Tinh bỗng nhiên sửng sở, lúc này hồi ức mình ra tại gặp đại quái thú sau, từng có một đoạn thời gian ánh mắt không ở phía sau phương, có thể hay không? Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3, miệng nói, thứ mất, mau cùng ta đến. Này nam công nhân tình nguyện càng là buồn bực, liền gặp Thẩm Tinh nhanh chóng hướng lầu 3 chạy tới, hắn không hề nói gì, đuổi theo sát. Thẩm Tinh một hơi chạy đến 307 bên ngoài gian phòng, đè xuống chốt cửa, đẩy ra môn, lập tức cả người sửng sốt. Kia nam công nhân tình nguyện cũng rất là vui vẻ chạy tới Thẩm Tinh sau lưng, hướng trong phòng nhìn lại, nhãn tình lập tức trừng tròn xoe. 307 thất nội, Lâm Phỉ Phỉ bên giường, dáng người cao gầy gầy yếu Tống Tiểu Vũ chính con người, tóc dài từ hai bên tán lạc xuống, che khuất gương mặt của nàng, chính tại một chút không nháy mắt đang theo dõi người trên giường. Mà lúc này Phỉ Phỉ cả người co quắp tại trong chăn, dưới chăn thân thể chính mắt trần có thể thấy run lẩy bẩy. Tống Tiểu Vũ, Thẩm Tinh đem cửa hoàn toàn mở ra, một bước đi vào. Hiện tại phe mình có hai người tại, mà lại sau lưng nam công nhân tình nguyện dáng dấp lưng hùm vai gấu, thật muốn làm, bọn hắn không nhất định sẽ thua. Ý niệm mới vừa nhuốm, sau lưng truyền đến phù phù một tiếng, quay đầu nhìn lại, này nam công nhân tình nguyện đã ngã xuống đất ngất đi, không lúc đích. Lập tức Thẩm Tinh chú ý tới, mình khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể thành tiến độ chính đang nhanh chóng hạ thấp. Đó cũng không phải nói nam công nhân tình nguyện nhát gan, mà là có cực lớn khả năng bị Tống Tiểu Vũ tinh thần ảnh hưởng. Tinh thần kháng thể thanh tiến độ rất nhanh từ tầng thứ 5 lui giảm đến tầng thứ 4, mà lại không có dừng lại, ý nguyên còn tại dần dần lui giảm. Thẩm Tinh không có cách nào, đánh bạo đi vào nhà, đồng thời một cái tay nắm tay, một cái tay cơ lấy trên bàn trưng bày một cái trang sức bình hoa, miệng quát, Tống Tiểu Vũ, ngươi tới đây cho ta. Nguyên bản xoay người Tống Tiểu Vũ chậm rãi thẳng người lên, chậm rãi xoay người. Ánh vào Thẩm Tinh tầm mắt, là một trương chính đang mỉm cười mặt, nhưng nhìn kỹ, gương mặt này nổi lên hiện ra tiêu dung, rất giả dối, liền phảng phất bị nhựa cao su đọc lại một dạng, nhìn không ra có một chút tự nhiên địa phương. Tống Tiểu Vũ mắt không chấp nhìn chăm chú lên Thẩm Tinh, không còn đi xem trốn ở trong chăn Phỉ Phỉ, mà là cất bước đi tới. Thẩm Tinh đề phòng nắm chặt bình hoa miệng bình, tùy thời chuẩn bị ném ra, thấy Tống Tiểu Vũ đi tới, hắn lập tức hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi mấy bước. Liền gặp Tống Tiểu Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn mình, đến giữa cổng, vừa sải bước qua ngã trên mặt đất nam công nhân tình nguyện, xuyên qua hành lang hướng dưới lầu mà đi. Tại nàng từ Thẩm Tinh bên cạnh trải qua thời điểm, Thẩm Tinh phát hiện Tống Tiểu Vũ rối tung trên vai tóc phía dưới, có đại lượng làn da đều tạo thành nếp gấp, phảng phất một đầu rướt nhẹp khăn lau bị vặn chặt sau trạng thái. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Hắn lấy lại tinh thần, nếu như phần cổ làn da hình thành loại trạng thái này, đó có phải hay không ý nghĩa, Tống Tiểu Vũ đầu một mực là 180 độ đảo ngược. Nhưng nếu như chỉ nhìn mặt, nàng cùng bình thường người tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Tạm thời không nghĩ nhiều nữa, Thẩm Tinh đi vào trước giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, Phỉ Phỉ, đừng sợ, là Thẩm thúc thúc. Dưới chăn Phỉ Phỉ thân thể co quắp tại một lên, một mặt trắng bệnh, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng đầu tiên là giật mình, lập tức ngồi xuống, ôm lấy Thẩm Tinh. Thẩm thúc thúc, nàng tới, nàng lại tới. Ta biết, vừa mới ta bảo nàng đuổi chạy, không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ. Thẩm Tinh một bên an ủi, một bên quay đầu nhìn canh cổng bên ngoài. Lúc này nằm trên đất nam công nhân tình nguyện tựa hồ đang từ từ thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh cảm giác cái hót ra đầu một trận ngứa, hắn theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng cào mấy lần. Kẻ xỉu nam công nhân tình nguyện sau khi tỉnh lại, lập tức nhớ tới vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu thấy Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ không có việc gì, cũng không có nhìn thấy Tống Tiểu Vũ thân ảnh. Thẩm Tinh nói, nàng đã vừa mới xuống lầu, nhưng không cần lại đuổi theo, Tống Tiểu Vũ hiện tại có chút không bình thường. Nam công nhân tình nguyện một trận hoảng sợ, chi ngô đạo, nàng đây là làm cái gì? Ta gọi chị An qua tới. Thẩm Tinh không có trả lời hắn, mà là lấy điện thoại di động ra cho Lý Mãi Tịnh bấm điện thoại, nói cho nàng cô nhi viện này bên chuyện phát sinh. Lý Mãi Tịnh vừa vặn cùng tổ điều tra tổ trưởng Trịnh Thụy Quân cùng một chỗ, lại cũng không có làm cái khác bản án, cùng Thẩm Tinh liên tục xác nhận chuyện nơi đây trải qua sau, nàng đáp ứng lập tức an bài xử lý, cũng để Thẩm Tinh ở lại đây chờ thông chi. Kia ngoại hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện đi đến Phỉ Phỉ trước mặt, có chút hối hận mà nói, "Phỉ Phỉ, ngươi không sao chứ?" Phỉ Phỉ lắc đầu. "Vừa rồi không biết làm sao, ta đột nhiên tự choáng. Trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại sự tình này, may mắn có ngươi Thẩm thúc thúc tại, nếu không Tống Tiểu Vũ nữ nhân kia không biết sẽ đối ngươi làm cái gì." Nam công nhân tình nguyện bĩu môi nói. Thẩm Tinh nhìn ra được hắn có chút tự trách. Một phen an ủi sau, nam công nhân tình nguyện đi ra ngoài cho cô nhi viện cao tầng báo cáo tình huống nơi này, bất quá hắn cũng không biết Tống Tiểu Vũ đã trở nên quỷ không giống quỷ, người không giống người, chỉ là nói nữ nhân này khả năng tâm tính không bình thường, tựa hồ muốn đối trong nội viện bọn nhỏ bất lợi. Viện lãnh đạo cũng cảm thấy rất khiếp sợ, lập tức tổ chức nhân viên ở trong viện tìm đòi, nhưng tạm thời không có phát hiện Tống Tiểu Vũ tung tích. Không bao lâu, có ba tên chị an quan đến, Thẩm Tinh từ trên lầu cửa sổ ra bên ngoài liếc mắt nhìn, ba người này đều mặc chị an quan chế phục, hẳn là phổ thông chị an quan, mà chân chính đặc thủ vụ án tổ điều tra chị an quan ngược lại sẽ không mặc đồng phục. Lúc này trong nội viện cái khác cô nhi quá trình kết thúc, tòa nhà này trong dần dần vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Không bao lâu 307 cửa gian phòng bị đẩy ra, cái này đồng thời ở bốn đứa bé phòng trong lần lượt có tiểu bằng hữu bắt đầu trở về. Những này tiểu bằng hữu nhìn thấy Thẩm Tinh sau nhau nhau quăng tới kinh ngạc ánh mắt, nhưng bọn hắn tựa hồ tương đối nhát gan, cũng không có người nào đi tới cùng Thẩm Tinh chủ động nói chuyện. Kia ba tiên chỉ an quan tiến nhập 307 thất nhìn một lát, lại cùng Thẩm Tinh nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu là hỏi thăm Tống Tiểu Vũ vừa rồi ăn mặc, sau đó bọn hắn cũng gia nhập nhân viên công tác điều tra đội ngũ, đem cô nhi viện từ đầu đến đuôi lục soát một lần. Chương 31. Trên cổ nếp gấp chương 31, trên cổ nếp gấp ước chừng 6 giờ rưỡi lúc, Thẩm Tinh điện thoại vang lên, xem xét là Lý Mãi Tịnh đánh tới. Nàng cùng tổ trưởng Trịnh Thụy Quân đã đến, bất quá hai người không định tiến đến, mà là để Thẩm Tinh ra ngoài, bọn hắn ngay tại cửa chính chờ lấy. Cô nhi viện cao tầng đã tiếp đến thông tri, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng từ giờ trở đi bọn hắn sẽ chuyên môn phái một tên trong nội viện hộ sĩ 24 giờ chờ đợi tại Phỉ Phỉ bên cạnh, cho dù đi nhà sĩ cũng sẽ đi theo. Điện thoại vừa cúp máy không lâu, một tên trẻ tuổi nữ y tá đi tới 307 thất. Thẩm Tinh đối Phỉ Phỉ an ủi một phen sau, đưa nàng giao cho vị kia nữ y tá chăm sóc, này mới rời khỏi cô nhi viện. Đi vào cửa sân lúc, đã là đang lúc hoàng hôn, lúc này thiên không tầng mây so sánh dày, không thấy tịch dương, lộ ra tương đối u ám. Đường phố đứng đối diện một nam một nữ hai người, nữ chiều cao hơi cao một điểm, chính là Lý Mãi Tịnh, mà kia 1m6 mấy nam tử thì là Trịnh Thụy Quân. Trịnh Thụy Quân tóc có chút lộn xộn, nhìn bình thường hắn tiểu không thế nào thích đánh Lý mình, thân thể cũng có chút đơn bạc, một bên miệng lớn hút thuốc lá, một bên yên lặng nhìn chằm chằm đường phố đối diện Thẩm Tinh. Thẩm Tinh xuyên qua nhai đạo tới gần hai người bọn họ sau, Lý Mãi Tịnh đầu tiên mở miệng nói, trong cô nhi viện trị an quan là chúng ta điều động tới, vừa rồi bọn hắn đã phản hồi cho ta nhóm điều tra tin tức, ở trong viện không có tìm được Tống Tiểu Vũ nữ nhân này, đoán chừng nàng cũng sớm đã ly khai. Có hay không tra được gia đình của nàng địa chỉ? Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. Vừa rồi ta cùng Trịnh ca chính là từ nàng nhà bên kia tới, trong nhà không ai, Tống Tiểu Vũ cũng không có trở về, mà lại theo chúng ta trên tay tin tức biểu hiện, nàng là cùng phụ mẫu một sinh hoạt thường ngày ở. Nay đặc thù vụ án tổ điều tra hiệu suất quả nhiên rất kinh người. Mà lại Thẩm Tinh từ bọn hắn có thể tùy tiện điều động phổ thông trị an quan thủ đoạn đến xem, tổ điều tra quyền lực hiển nhiên muốn so mình đoán chừng lớn rất nhiều. Đương nhiên, đối với những người khác đến nói, bọn hắn coi là đây chỉ là một kiện phổ thông ác ý vụ án, cũng không có liên tưởng đến có bất kỳ ly kỳ địa phương. Ngoại trừ ngươi trong điện thoại nói cho ta biết bên ngoài, còn có hay không tại này gọi Tống Tiểu Vũ nữ nhân trên thân phát hiện cái khác tình huống dị thường? Lý Mãi Tinh hỏi. Lúc này một mực trầm mặc Trịnh Thụy Quân cho Thẩm Tinh đưa điếu thuốc tới. Thẩm Tinh khoát tay áo, tạ ơn, ta không hút thuốc. Trịnh Thụy Quân gật gật đầu, cũng không có đem khói một lần nữa thả lại hộp thuốc lá, mà là liền miệng trong sắp hút xong điếu thuốc, trực tiếp bả chi này khói lại cho điểm, hung hăng hít một hơi, đem điếu thuốc ném ở dưới chân, một cước dẫm diệt. Thẩm Tinh một bên nhìn xem hắn hút thuốc lão luyện động tác, một bên cẩn thận nhớ lại một chút, mở miệng nói, cổ của nàng bị tóc dài che khuất, bất quá ta y nguyên lưu ý đến, nàng trên cổ làn da phảng phất toàn bộ vặn chặt lại với nhau. Người là chỉ có nếp gấp? Lý Mãi Tinh hỏi. Ân, rất nhiều nếp gấp, tựa như một chương bị vặn chặt khăn lau. Thẩm Tinh gật đầu. Lý Mãi Tịnh nhìn thoáng qua Trịnh Thụy Quân, cái sau như cũ tại nhà khói bỏng, bất quá lông mày đã khóa cùng một chỗ. Nàng tiếp tục hỏi, Tống Tiểu Vũ còn có hay không cái khác dị thường hành vi? Thì như phương thức đi lại. Thẩm Tinh một bên hồi ức, một bên lắc đầu, đều rất bình thường, trừ kia trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Lý Mãi Tịnh nói, người trong điện thoại nói, nàng kia khuôn mặt tươi cười nhìn phảng phất là giả mặt. Thẩm Tinh cải chính, chuẩn xác mà nói, là cười đến rất giả dối, cho người ta một loại cực kỳ mất tự nhiên cảm giác. Từ đầu đến cuối, nàng có hay không nói chuyện? Chính tại rút buồn bực khói Trịnh Thụy Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, hồi ức một lát sau lắc đầu, không có, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng cười cơ bản tương tự, nhưng nghe lên để người mau cốt tủng nhiên, rất không thoải mái. Trịnh Thụy Quân lại hỏi, ngươi tại nàng hậu phương đứng lúc, nàng nhìn ngươi phương thức là quay đầu, vẫn là trực tiếp quay người tử. Thẩm Tinh lại sửng sốt một chút, không thể không nói, này Trịnh Thụy Quân cha hỏi rất có nhắm vào tính, mà lại đặt câu hỏi góc độ theo Thẩm Tinh cũng rất xảo trá. Người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến như thế hỏi. Hắn nghiêm túc hồi ức sau, khẳng định nói ra, không hỏi còn tốt, ngươi này hỏi một chút. Ta nhớ lại Tống Tiểu Vũ tổng cộng có 2 lần quay người nhìn ta, trong quá trình này, nàng chưa từng có trực tiếp quay đầu. Lý Mãi Tịnh nhìn về phía Trịnh Thụy Quân, hai người đều không nói lời nào. Trịnh Thụy Quân đưa trong tay thuốc hút xong, ném xuống đất lần nữa dâm diện, đối Thẩm Tinh gật đầu nói, kết hợp ngươi vừa rồi miêu tả, đại khái suất là cổ của nàng ra dị thường biến hóa. Có phải hay không là treo cổ người đem nàng? Lý Mãi Tịnh lúc này lớn gan suy đoán, nhưng chỉ mới nói nửa câu tiểu dừng lại. Cần tận mắt qua đi mới có thể biết. Trịnh Thụy Quân tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, đưa tay bả đầu tóc rối bời tùy tiện bắt lộng 2 lần. Ta hôm nay ban đêm đi Tống Tiểu Vũ cửa nhà ngồi xổm một ngồi xổm, có cái gì tình huống lại gọi điện thoại cho ngươi. Dứt lời, hắn vươn tay, dùng kia đã có chút bóng mỡ bàn tay vô vô Thẩm Tinh bả vai, "Tiểu tử, có biết hay không ngươi vì sao lại 5 lần 7 lượt gặp được những vật này?" Thẩm Tinh lắc đầu. Đối bọn chúng đến nói, trên người ngươi có loại đặc biệt lực hấp dẫn. Trịnh Thụy Quân nở nụ cười. Nụ cười này theo Thẩm Tinh, có chút không tim không phổi. Dựa theo Trịnh Thụy Quân kế hoạch, hắn một thân một mình tiến đến trung tâm chợ cư giai huyện tiểu khu. Tại số 7 lâu một đơn nguyên cổng ngồi chờ một chút, nhìn nhìn có thể hay không đụng phải nhà ở nơi đó Tống Tiểu Vũ. Mà Lý Mãi Tịnh thì là liên hợp tiến nhập cô nhi viện kia 3 tên phổ thông trị an quan, một khởi lại cẩn thận siêu tầm một lần biên nội, khi tất yếu nhiều gọi mấy tên trị an quan tới, siêu tầm phạm vi mở rộng đến cô nhi viện phụ cận ngay đạo. Thẩm Tinh này bên nên nói nhiều lời, thấy không có mình sự, cùng 2 tên điều tra viên cáo biệt sau tự mình rời đi. Hiện tại có trị an quan chờ đợi ở cô nhi viện, phỉ phỉ lại có chuyên môn hộ sĩ bồi hộ, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Đánh xe taxi, báo thường thanh đẳng tiểu khu địa chỉ sau, Thẩm Tinh tựa ở xe taxi hậu bài, nhìn xem ngoài cửa sổ xe ánh đèn neon nhanh chóng từ trước mắt trôi qua. Cửa sổ xe mở ra một nửa, tốc độ xe cũng không nhanh, gió mát phất phơ chui vào trong xe, khiến cho Thẩm Tinh cảm thấy không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình cũng chậm chậm bắt đầu bình tĩnh. Hắn rất thích Vân Cốc thị mùa hè đêm, không nóng không khô, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được một tia thanh lương chi ý tại này nóng bức mùa hạ, sẽ không có gì cảm nhận có thể vượt qua này chủng trình độ mỹ hảo thể nghiệm. Vừa rồi tại trong cô nhi viện một phen quỷ dị tao ngộ, theo giờ phút này thanh lương cảm xuyên vào thân thể, Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm giác có mấy phần hài lòng. Cái này thế giới đích xác có hắc ám, nhưng không thể phủ nhận là cũng có rất nhiều mỹ hảo. Chỉ ít hiện tại loại cảm giác này tựu rất nhẹ nhàng, rất mỹ diệu. Mỹ hảo suy nghĩ đã dậy chưa bao lâu, cái hót ẩn truyền đến một trận ngứa cảm giác, hắn đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi. Mấy giây sau, lại ngứa lên, Thẩm Tinh vẫn không có cái gì phát giác, chỉ là theo bản năng lại gãi gãi. Vừa mới phóng hạ tay, hắn đông nhiên sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước mới tao ngộ Tống Tiểu Vũ quỷ dị sự kiện, giờ khắc này động tác này, để hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chương 32. Đặc tính phỏng đoán chương 32, đặc tính phỏng đoán xe taxi dừng ở tiểu khu môn cầu sau, Thẩm Tinh thanh toán tiền xe, xuống xe tiến nhập tiểu khu. Lúc này sắc trời đã tối, hắn không định ở bên ngoài ăn cái gì, sau khi về nhà nấu nước nóng ngâm một gói mì ăn liền, cắt một cây lạp xưởng hun khói đi vào, thuần thục tế ngũ tạng miếu. Trở lại phòng ngủ công tác ngày trước, đầu tiên là nhìn mắt nhìn giác hạ tinh thần kháng thể thanh tiến độ, trước mắt biểu hiện là tầng thứ 3 kháng thể. Xem ra này Tống Tiểu Vũ tinh thần ảnh hưởng vẫn là thật lợi hại, tại 307 phòng trong tao ngộ nàng mới kia một hồi thời gian, mình 5 tầng kháng thể tiểu bị tiêu tán 2 tầng. Nếu như không phải có này tinh thần kháng thể chèo chống, Thẩm Tinh rất rõ ràng, mình chỉ sợ so kia ngoại hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện choáng được càng nhanh, ngã trên mặt đất tư thế chỉ sợ càng tiêu hồn. Xem ra hiện tại khôi phục nhanh chóng tinh thần của mình kháng thể mới là mấu chốt, hắn lựa chọn nhìn chăm chú huyết đồng mục điêu, này dạng có thể khôi phục mau một chút. Đỉnh lấy không ngừng gọi tới buồn ngủ, đã tích lũy đại lượng kinh nghiệm Thẩm Tinh rất nhanh liền nhìn chằm chằm huyết đồng mục điêu nửa giờ, khóe mắt hạ tinh thần kháng thể thanh tiến độ tràn đầy tầng thứ 4, chính tại hướng tầng thứ 5 tiến quân. Nhưng lúc này đại lượng buồn ngủ vào tới, Thẩm Tinh biết đây là để thăng tinh thần kháng thể tác dụng phụ tại tăng lớn dấu hiệu, cảm giác mình đã nhanh không chịu đựng nổi phải ngủ lấy, hắn đành phải thu hồi ánh mắt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cái hót ra đầu truyền đến một trận kịch liệt ngứa cảm giác, này chủng ngứa cảm giác, liền như là có mấy chục con kiến đột nhiên đang bò đi. Thẩm Tinh phản xạ có điều kiện co rụt lại đầu, đưa tay ở sau gáy dùng sức cào mấy lần, liền khoe miệng đều vô ý thức giật ra, cắn chặt hàm răng, miệng trong phát ra tim một tiếng. Làm sao ra đầu như thế ngứa? Hắn dùng sức cào qua sau, kịch liệt ngứa cảm bắt đầu biến nhẹ, xem ra muốn thay giật lụt. Nói xong câu đó, Thẩm Tinh bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn cảm giác mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua giống nhau tình hình. Một lát sau, mở miệng tự lẩm bẩm: "Tống Tiểu Vũ." Lúc này ngứa cảm đã biến mất, nhưng Thẩm Tinh cảm giác mình toàn bộ thân thể đều đã chết lặng, như là rơi vào trong ngộng. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi mình chính tại kinh lịch Tống Tiểu Vũ trước đó trải qua quái sự. Không tự chủ lấy điện thoại di động ra, mở ra ký sự bản áp, bên trong cho thấy giả Hồng Bân cùng huyết đồng hai cái văn kiện, mà lúc này hắn trực tiếp mới xây cái thứ 3 văn kiện. Dựa theo trước hai cái văn kiện cách thức, nhanh chóng đưa vào văn tự đi vào. Danh xưng: Tống Tiểu Vũ, tạm định, số hiệu 03, đặc tính miêu tả, nên quỷ tại phụ thể giai đoạn trước sẽ dẫn đến bị phụ thể đầu người ra tóc ngứa, triệu chứng cơ bản cùng da đầu viêm triệu chứng cùng loại, để người tưởng lầm là bệnh ngoài da. Cái khác đặc tính tiến một bước thăm dò trong. Phương thức giải quyết: đặc tính cường độ. Bởi vì không biết nên quỷ chuẩn xác hình thái, trước mắt Thẩm Tinh tạm thời vô pháp phán đoán chế tác Tống Tiểu Vũ mục điêu ra sau, có thể hay không thu nạp nó, cho nên hắn tại phương thức giải quyết đằng sau đánh cái dấu hỏi. Nhưng có thể thông qua phỏng đoán nên dị thường đặc tính phương thức, làm đặc tính lý giải trình độ đạt tới 80 trở lên, khóa chặt cái này quỷ. Vừa mới biên tập xong cái này mới văn kiện, Thẩm Tinh trong đầu vậy được quen thuộc ngân sắc tự thể thoáng hiện ra. Không biết dị thường, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 20. Đoán đúng. Tại nhìn thấy những văn tự này sau, hắn lập tức một trận mừng thầm, nhưng một giây sau toàn thân lại nhịn không được dâng lên một trận lạnh bớt. Đối đặc tính hiểu rõ trình độ đang gia tăng, vậy đã nói rõ suy đoán của mình có bộ phận là chính xác. Nói cách khác, nên quỷ đích xác sẽ khiến cho bị phụ thể đầu người ra tóc ngứa. Nhưng cái này cũng gián tiếp thuyết minh, mình đã bị cái này ẩn tàng bị cho phụ thể, cho dù không có phụ thể, chí ít cũng là bị để mắt tới. Kềm chế có chút bối rối tâm, hắn hướng Tống Tiểu Vũ mới xây văn kiện trong tiếp tục đưa vào suy đoán của mình. Đặc biệt là tại đặc tính miêu tả này một cột gia nhập mới nội dung. Đặc tính miêu tả, nên quỷ tại phụ thể giai đoạn trước sẽ dẫn đến bị phụ thể đầu người ra tóc ngứa, triệu chứng cơ bản cùng da đầu chứng viêm trạng cùng loại, để người tưởng lầm là bệnh ngoài da. Mà lại nếu như phụ thể thành công hoặc là tiến nhập một cái hoàn toàn mới giai đoạn sau, sẽ có một cái triệu chứng là dẫn đến bị phụ thể người cổ làn da sinh ra đại lượng nếp gấp. Cái khác đặc tính tiến một bước thăm dò trong một đoạn này vừa mới biên tập xong, trong đầu ngân sắc tự thể lập tức lại có biến hóa mới. Không biết dị thường, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 30. Không đúng. Thẩm Tinh bỗng nhiên lắc đầu, nhìn chằm chằm mình biên tập văn tự, lập tức dùng tay xóa bỏ để cổ làn da sinh ra nếp gấp miêu tả, cải thành triệu chứng là bị phụ thể người cổ sẽ hoàn toàn bật mẹo, thậm chí khả năng sinh ra xoay tròn. Ngân sắc tự thể lần nữa biến hóa. Không biết dị thường, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 50. Thẩm Tinh giật mình, không nghĩ đến chỉ là này một cái phỏng đoán, đối ra hỏa này hiểu rõ trình độ lập tức tăng lên 20. Lúc này da đầu lại bắt đầu rất nhỏ ngứa lên. Hắn lập tức có phát giác, nhưng không có đưa tay đi cào, mà là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đụng đụng ngứa kia một khổ người bị cùng tóc. Nay vừa chạm vào đụng, lập tức cảm thấy dị dạng, hai ngón tay vê lên một sợi rõ ràng dài da tóc, đi vào phòng vệ sinh trước gương, Thẩm Tinh nghiêng thân nhìn kỹ hướng tấm gương. Hắn phát hiện ngay tại da đầu ngứa vị trí, một sợi rõ ràng lớn rất nhiều tóc bị mình hai ngón tay cầm lấy, này đông tây vậy mà khiến cho tóc bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Này mẹ nó, đến cùng là quỷ vẫn là tóc. Thẩm Tinh tại thời khắc này, vậy mà sinh ra cái nghi vấn này. Nếu như mình da đầu xảy ra vấn đề, cũng chính là có đồ vật gì lâm vào làn da trong, khiến cho này một khối địa phương tóc trái với quy luật tự nhiên, đột nhiên bắt đầu tăng tốc sinh trưởng. Nhưng nếu như mình da đầu không có vấn đề, có thể hay không chỉ là bởi vì mọc ra này một sợi cổ quái tóc dài nguyên nhân, dẫn đến da đầu ngứa. Bên trong phòng mướn, Thẩm Tinh ngồi tại công tác đài trước lâm vào trầm tư, không ngừng phỏng đoán. Hiện tại hắn quỷ dị tao ngộ, nếu là đổi lại cái khác người bình thường, đã sớm dọa đến mất hồn mất vía, thậm chí trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Mai Tịnh hoặc là hướng y viện chạy cũng có thể. Nhưng Thẩm Tinh lại có vẻ chấn định dị thường, một là bởi vì hắn lá gan vốn là lớn, hai là trước đó đã tao ngộ hai lần kinh khủng tình hình, cho nên đối mặt này lần thứ ba, tâm lý của hắn phòng tuyến đã cường đại rất nhiều rất nhiều. Không quản là da đầu vẫn là lọn tóc này vấn đề, hiện tại thân thể của mình đã trở nên quỷ dị, chí ít tóc tại cấp tốc sinh trưởng đây là sự thật. Thẩm Tinh lại cẩn thận dùng ngón tay đè lên da đầu chỗ, tạm thời không có ngứa cảm giác, hắn trở về công tác đài cầm điện thoại, trở lại phòng vệ sinh trước gương, một bên thông qua tấm gương quan sát cái hót dị trạng, một bên tiếp tục đưa vào đối này sợi tóc dài đặc tính phỏng đoán. Không bao lâu, liên quan tới đặc tính miêu tả lần nữa bị hắn gia nhập mới sự thật cùng phỏng đoán. Da đầu ngứa sau, ngứa bộ vị tóc sẽ cấp tốc sinh trưởng, vượt qua cái khác phổ thông sinh trưởng tóc, tạm thời vô pháp biết được sẽ có bao nhiêu trưởng, hoặc là này sợi tóc dài sẽ hay không chọc ra viết đến nơi đây lúc. Thẩm Tinh nghĩ tới, kia Tống Tiểu Vũ ban đầu vốn chính là tóc dài xóa bay, tại lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt lúc ấy Tống Tiểu Vũ đem đóng tốt viên thuốc đầu phóng hạ, chính tại Phỉ Phỉ 307 cửa phòng bên ngoài không ngừng vò đầu phát. Hẳn là vào lúc đó, nàng liền đã sinh ra dị dạng đã mấy ngày. Nói cách khác, da đầu của mình vừa mới bắt đầu ngứa, chờ muốn trở thành Tống Tiểu Vũ hiện tại quỷ dị bộ dáng, hẳn là còn có một đoạn thời gian giảm sốc kỳ. Chương 33. Biến mất Tống gia chương 33, biến mất Tống gia về phần lúc ấy vì cái gì Tống Tiểu Vũ không có ngay lập tức phát hiện tóc mình dài ra, hẳn là cùng nàng bản thân liền là tóc dài xóa vai có quan. Từ một điểm này có thể phỏng đoán, hiện tại Thẩm Tinh sinh trưởng lọn tóc này, chiều dài hẳn là sẽ không quá không hợp thói thường, nếu không Tống Tiểu Vũ không có khả năng sẽ không phát hiện tóc của mình có dị dạng. Hiện tại Thẩm Tinh nghi ngờ là, da đầu làm sao lại ngứa? Tóc này lại là làm sao tới? Mình rốt cuộc là bị quỷ phụ thể, vẫn là bị hạ cái gì hàng đầu? Lúc trước Hồng Bân bị quỷ phục chế thân thể, đến Lâm Viễn Như đồng tử biến dị, hẳn là nhận lấy ban hồn chấp niệm ảnh hưởng, lại đến hiện tại này ngứa ra quỷ dị triệu chứng tựa hồ là thông qua phương thức nào đó truyền nhiễm. Không biết Phỉ Phỉ có sao không? Còn có kia cái té xỉu ở cổng nam công nhân tình nguyện, có thể hay không cũng giống mình này dạng đã bị lây nhiễm. Thẩm Tinh càng thêm đối với hiện tại tao ngộ cảm thấy hiếu kỳ, mà lại hắn phát hiện tại mình đặc tính phỏng đoán trong, đối với mấy cái này đông tây đến cùng có phải là hay không quỷ phỏng đoán, đặc tính trình độ tỷ lệ phần trăm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc kệ chính mình nói Hồng Bân là quỷ, hoặc là cái gì khác đông tây, đặc tính hiểu rõ trị số đều không có thay đổi. Trầm mặc một lát, hắn lần nữa đem đối đầu ra tóc ngứa phỏng đoán làm ra sau cùng đủ khả năng đặc tính phỏng đoán. Nếu như mặc cho da đầu ngứa cùng tóc sinh trưởng xuống, đến cuối cùng người đó thân thể sẽ bị một cỗ lực lượng quỷ dị hoàn toàn khống chế, biến thành cái xác không hồn. Đặc tính miêu tả xong, trong đầu ngân sắc tự thể biến đổi, chỉ số lần nữa phát sinh biến hóa. Không biết dị thường, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 75. Ta sát. Thẩm Tinh có chút giật mình nội thị trong đầu văn tự. Hắn không nghĩ tới phỏng đoán thuận lợi như vậy, vậy mà khiến cho này không biết là da đầu vẫn là tóc quỷ hồn, bị mình đào được nhanh chỉ còn lại cái quần lót. Dựa theo trước đó kinh lịch, nếu như đặc tính lý giải trình độ vượt qua 80 trở lên, liền có thể trực tiếp khóa chặt Tống Tiểu Vũ, vậy mình cũng hẳn là tiểu có thể miễn bị cùng nàng giống nhau và rủi. Hiện tại đối với Tống Tiểu Vũ quỷ hồn hiểu rõ, Thẩm Tinh thật giống như tại lột cả rốt bị đồng dạng, từng tầng đẩy ra, cho đến hoàn toàn cởi xuống đối phương quần lót bị dừng. Không nghĩ đến loại cảm giác này còn rất thoải mái, nếu là có khả năng, tại nhìn thấy con nào đó quỷ sau, chỉ dựa vào suy đoán phương pháp có lẽ tiểu có thể đem đối phương đặt xuống nằm xuống, tại không có một điều tình huống dưới, cũng có thể trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Đương nhiên đây chỉ là Thẩm Tinh mỹ hảo nguyện vọng, thời gian kế tiếp trong, không quản hắn lại thế nào phỏng đoán, vô luận như thế nào cũng không thể đem đặc tính lý giải trình độ để thăng năm. Xuất ra cái kéo, bà cái hốt này sợi quỷ dị tóc dài cắt đi sau, hắn quay trở về phòng ngủ. Đêm nay bởi vì lo lắng ngứa da đầu sẽ dẫn đến thân thể sinh ra càng khó lường hơn dị, Thẩm Tinh căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, ngồi tại phòng ngủ trên giường, không ngừng suy nghĩ này đông tây còn có cái gì đặc tính. Một mực ngồi vào dạng sáng 3 giờ trung thời điểm, như cũng không dám vào ngủ, hắn rốt cục có một cái quyết định, này mới dựa vào gối đầu thận trọng ngủ gật, chuẩn bị ngày mai trời vừa sáng liền hành động. Cùng một ngày ban đêm, Vân Cốc thị trung tâm cư giai huyện tiểu khu, số 7 lâu một đơn nguyên đối diện hoa viên trong. Trong hoa viên ghế dài đằng sau, một mực yên lặng không lên tiếng ngồi xổm một người nam tử, người này chính là Trịnh Thụy Quân. Bởi vì lo lắng tại ban đêm tiểu khu hoa viên trong không lúc đích, bị đi ngang qua cư dân phát hiện sau, thù đến đối phương, cho nên Trịnh Thụy Quân lựa chọn ngồi xổm ở vườn hoa so sánh bên trong nơi bí ẩn, tận lực tránh đi đêm ra cư dân. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối diện một đơn nguyên tầng 8. Tống Tiểu Vũ gia trụ tại một đơn nguyên số 82, từ vườn hoa vị trí này một chút tiểu có thể trông thấy phòng khách cửa sổ chạm sàn, mà trong phòng một mực không có sáng qua đèn. Bởi vì Trịnh Thụy Quân ngồi xổm địa phương thuộc về vườn hoa chỗ tối tăm, cho nên không thể nghi ngờ đốt một đêm con muỗi. Tại này đêm hè trong loại địa phương này con muỗi tụ tập nhiều nhất, bên hai một mực có tiếng ông bay tới bay lui. Nhưng hắn cơ bản không chút gì đọc qua, bởi vì lâu dài tại bên ngoài 43, làn da thô ráp dày đặc nguyên nhân, bị con muỗi đốt địa phương cũng là rất ít, chỉ là bên tai tiếng ông hơi khô nhiều người. Trên da sưng lên mấy cái bao lớn, bất quá Trịnh Thụy Quân vẫn như cũ vững như lão cẩu, từ ban đêm 8 điểm qua đến nơi này sau, một mực ngủ một đêm, thẳng đến chân trời lật lên ngân bạch sắc. Giơ cổ tay lên, nhìn mình năm 1982 cũ gương bài đồng hồ, hiện tại là 5 giờ rưỡi, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hướng đông. Trịnh Thụy Quân nhíu mày, một đêm này mặc dù có người từ số 7 lâu một đơn nguyên dưới lầu ra vào hoặc là trải qua, nhưng hắn thấy rất cẩn thận, trong những người này không có Tống Tiểu Vũ, mà kia tầng 8 đèn trong phòng cũng một mực không có sáng qua. Vậy mà không trở về, người một nhà này đi nơi nào rồi? 6 giờ sáng thoáng qua một cái, Trịnh Thụy Quân cao mày từ vườn hoa ghế dài sau đứng lên, vuốt vuốt hơi tê tê hai chân, xoay người ngồi trên ghế. Bởi vì lâu dài tại bên ngoài đi lại, hắn nhìn qua mặc dù thân thể đơn bạc, kỳ thật tố chất thân thể rất không tệ, ban đêm chân ngồi xổm tê dại thời điểm, thoáng biến hóa một cái phương vị, lại có thể ủng hộ thật lâu. Nghỉ ngơi 15 phút sau, hai chân tê dại dần dần biến mất, Trịnh Thụy Quân đứng dậy đi đến số 7 lâu một đơn nguyên ngoài cửa, thăm dò hướng quan bế gác cổng trong hành lang nhìn, phát hiện bên trong vừa vặn có cái camera đối cổng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, hướng tiểu khu vật quản văn phòng mà đi. Đi vào vật quản văn phòng, xuất ra mình chứng kiện. "Ngươi tốt, ta là Trị An Quan, đang điều tra một vụ giết người, cần kiểm tra các ngươi nơi này giám sát." Văn phòng nhân viên trực phi thường phối hợp, thuần thục điều ra số 7 lâu một đơn nguyên cổng màn hình giám sát, đem thời gian điều chỉnh đến hôm qua Khải Quan cô nhi viện tan tầm về sau không lâu một khắc, sau đó cờ lực mở thủy phát ra. Quan sát ước chừng 20 phút, giám sát trong có thể nhìn thấy ước chừng hơn 20 người từ một đơn nguyên cổng ra ra vào vào, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trải qua một đơn nguyên tiểu khu cái khác cư dân. Lại nhìn mấy phút sau, một người mặc lam nhạt sắc công nhân tình nguyện chế phục cao gầy nữ tử xuất hiện tại hình tượng trong, nàng là từ nhỏ khu bên ngoài trở về, đồng thời mở ra một đơn nguyên gác cổng sau, không hề dừng lại một chút nào hướng đơn nguyên trong hành lang đi vào. "Ngừng." Trịnh Thụy Quân lập tức mở miệng. Kia nhân viên trực lúc này đè xuống tạm dừng khóa. Trịnh Thụy Quân tiến đến trước màn hình cẩn thận phân biệt một chút, xác nhận nữ nhân này chính là hôm qua từ cô nhi viện trở về Tống Tiểu Vũ. Rất dễ phân biệt, lúc trước hắn sớm nhìn qua Tống Tiểu Vũ mấy chương ảnh chụp, trong video người không chỉ có dáng người cùng dung mạo rất giống, tiểu liền công nhân tình nguyện chế phục đều không có thay đổi. "Chị An Quan tiên sinh, mời hỏi ngươi muốn tìm người, là cái này nữ tử sao?" Kia trực ban viên chỉ vào dừng lại hình tượng bên trong Tống Tiểu Vũ hỏi. Nhưng Trịnh Thụy Quân cũng không có trả lời hắn, bởi vì lúc này Trịnh Thụy Quân bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, một cái liền chính hắn đều không thể tin tưởng suy nghĩ. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, có chút kinh dị tự đủ, chẳng lẽ này gia nhân căn bản một mực tiểu ở lại nhà, chỉ là không có bật đèn. Chương 34, mặt 1, chương 34, mặt 1, tiểu khu đó vật quản nhân viên trực không biết Trịnh Thụy Quân đang lẩm bẩm lầu bầu thứ gì, không hiểu hỏi, còn muốn tiếp tục xem giám sát sao? Trịnh Thụy Quân gật gật đầu, làm phiền ngươi đem giám sát điều đến hôm qua, ba lần tốc độ xem một chút cái này giám sát điểm, nhìn nhìn có hay không này hai người xuất hiện. Dứt lời, hắn xuất ra hai tấm ảnh chụp, theo thứ tự là Tống Tiểu Vũ phụ mẫu Tống Hạo cùng An Lệ phân ảnh chụp, này ảnh chụp hẳn là gần đây chiếu, cũng không biết Trịnh Thụy Quân thông qua phương pháp gì được đến. Nhân viên trực tiếp nhận ảnh chụp, có chút kinh ngạc mà hỏi, ngươi không đi theo ta xem sao? Trịnh Thụy Quân lắc đầu, đi số 7 lâu một đơn nguyên chỗ ấy, giúp ta bả tiến nhập đơn nguyên gác cổng mở ra sau, ngươi lại tới tiếp tục xem giám sát. Ta chuẩn bị thượng này gia nhân ở trên lầu đi xem một chút. Nhân viên trực theo lời cầm qua một chương vật quản thông dụng gác cổng tạm, đi tại phía trước dẫn đường, một bên hiếu kỳ quay đầu lại hỏi nói, chị An Quan tiên sinh, này gia nhân có phải là xảy ra chuyện gì? Trịnh Thụy Quân lộ ra mỉm cười, nhà hắn vượng tài 3 năm trước đây cắn bị thương hàng xóm còn không nói là hàng xóm mình cắn mình, hàng xóm không tin được thật mình cắn một cái kết quả cảm nhiễm độc còn chết rồi, sau đó này gia nhân trong đêm mang theo vượng tài bỏ trốn. Nay trực ban viên nghe được sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra nghi hoặc biểu tình, hắn này hàng xóm có phải là ZZ? Ha ha, có lẽ, khả năng, đại khái là vậy. Trịnh Thụy Quân bất đắc dĩ cười nói, đối với đặc thù vụ án sự, tổ điều tra nhất quán làm pháp là khống chế biết được phạm vi, sẽ không mặc kệ tại người bình thường quần trong tạo thành đại diện tích khủng hoảng. Nếu như điều tra đến, này Tống Tiểu Vũ một nhà không có cái gì dị hướng, nhiều lắm là hướng vật quản làm sáng tỏ một chút, nói chị An sành tìm nhầm người là được rồi. Hai người rất mau tới đến số 7 lâu một đơn nguyên dưới lầu, trực ban viên mở cửa cầm sau, đưa tay lôi kéo môn không cho tự hành quan bế, nói ra, chị An Quan tiên sinh, nếu là nhà hắn vượng tài còn ở đó, ta hiện tại có thể đi bả phòng an ninh đến phúc kéo qua, đánh nhau ta không nhất định bại bởi vượng tài. Này lần đến phiên Trịnh Thụy Quân sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian khoát tay áo, không cần, không cần. Thuận tiện hao một chút mình đầu tóc rối bời, hắn đi vào đơn nguyên trong lâu, quay đầu nhìn lên, vật kia quản trực ban viên trong miệng lẩm bẩm cái gì, đã rời đi. Trịnh Thụy Quân ngồi thang máy đi thẳng tới tầng 8, cái này đơn nguyên lâu mỗi một cái tầng lầu đều ở 4 hộ, mà Tống Tiểu Vũ nhà thì là số 82. Nhắm ngay bảng số phòng sau đi đến 82 trước cửa, Trịnh Thụy Quân đầu tiên là cúi đầu nhìn canh cổng phía dưới, lập tức hít sâu một hơi, yên lặng đứng tại cổng. Khoảng cách cửa gian phòng chết đối diện là trong thang lầu phương hướng, lúc này bên trong một mảnh đen kịt, nhưng Trịnh Thụy Quân tựa hồ có thể ngầm trộm nghe đến có động tĩnh gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì. Lập tức hắn từ trong túi xuất ra một chi màu vàng bút máy, đưa tay gõ cửa một cái. Làm đặc thù vụ án tổ điều tra trong danh tiếng Trị An Quan, một chút xử lý đặc thù vụ án xáo lộ Trịnh Thụy Quân rất rõ ràng. Có thể tiến nhập tổ điều tra người, dưới tình huống bình thường không có một cái khống chế tinh thần lực thấp, đối với mình tại tâm thần bà khống phương diện này, hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù tinh thần lực mạnh, nhưng bọn hắn y nguyên cũng chỉ là phổ thông người, cũng không phải là siêu nhân, trừ có vô cùng đảm lượng cùng cường đại sử trí năng lực bên ngoài, mặt khác chính là sẽ không dễ dàng nhận tinh thần quấy nhiễu. Trong dự liệu, gõ hai lần sau cửa, trong phòng quả nhiên truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân. Này gia nhân, dĩ nhiên thẳng đến đều tại. Không bao lâu cửa bị mở ra, một người trung niên nam tử tay phải nắm luốt chốt cửa, đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm bên ngoài giữ im lặng. Bởi vì lúc này ngoài hành lang đèn sáng, trong phòng ngược lại không có mở đèn, cho nên lộ ra trong môn đứng người có chút u ám mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Trịnh Thụy Quân nỗ lực mở to hai mắt, vẫn là nhìn không rõ trong phòng này người hình dạng, hắn giơ lên mình Trị An Quan chứng kiện, mở miệng nói, "Không có ý tứ, mời hỏi là Tống Tiểu Vũ nhà sao?" "Đúng thế." Trong phòng nam tử ngữ khí bình tĩnh trả lời. "Xin lỗi, như thế đã sớm đem người đánh thức." Trịnh Thụy Quân lộ ra mỉm cười. Trong phòng nam tử nói, "Không có việc gì, đã thức dậy. Mời hỏi ngươi có chuyện gì?" "Ta tìm Tống Tiểu Vũ lý giải một chút tình huống, ách, liên quan tới Khải Quan cô nhi viện." Trịnh Thụy Quân nói. Có người trong nhà tựa hồ nhẹ gật đầu. "Vào đi." Hắn lui lại một bước, đưa tay mở cửa miệng đèn. Thẳng đến lúc này, Trịnh Thụy Quân mới cuối cùng thấy rõ ràng này nam tử khuôn mặt. Hắn nguyên bản cất bước đang muốn vào nhà, nhưng ở thấy rõ ràng trước mắt nam tử khuôn mặt sau, Vi Vi sửng sốt một chút, bởi vì trung niên nam tử này chính tại đối hắn mỉm cười. Lúc đầu nhìn qua nụ cười này không có gì, nhưng nhìn lần thứ hai tiểu cảm giác tiếu dung tựa hồ có chút giả. Bộ mặt ngũ quan cứng ngắc, khoe miệng nhếch lên, chân mày phần đuôi làn da nhét chung một chỗ, hình thành nếp gấp, chủ yếu nhất là vừa rồi này nam tử trong bóng đêm nhìn chằm chằm mình thời điểm tựa hồ liền đã đang mỉm cười, kia trong bóng tối mỉm cười biểu tình đủ để cho người tại liên tưởng đến một màn này sau sinh ra nghĩ mà sợ cùng bao cốt tủng nhiên cảm giác. Nam tử trung niên thu hồi tiếu dung, quay người đi vào nhà, miệng nói, vào đi, không cần thay đổi giày. Trịnh Thụy Quân hơi chần chờ, cất bước đi vào, rất nhanh hắn mũi tiểu hơi nhíu lên. Trong phòng này màn cửa là kéo lên, không có một chút quang mang xuyên thấu vào, một cỗ đạm đạm cổ quái mùi thối trong phòng tràn ngập. Trong phòng trang sức cùng bài trí cùng gia đình bình thường không có gì khác biệt, trung quy trung cũ, chỉ là cho Trịnh Thụy Quân cảm giác lại lộ ra một cỗ không nói ra được hương vị. Trung niên nam tử này chính là Tống Hạo, trong phòng nam chủ nhân, Tống Tiểu Vũ phụ thân. Vừa rồi tại hắn bật đèn điện sau, Trịnh Thụy Quân một chút tiểu nhận ra được. Theo Trịnh Thụy Quân, không chỉ có là Tống Tiểu Vũ, có lẽ liền Tống Hạo đều đã trở nên dị thường. Tống Hạo quay người đi vào phòng khách, không quay đầu nhìn hắn phải chăng vào nhà. Thừa cơ hội này, Trịnh Thụy Quân đi vào phòng sau, hắn cũng không đóng cửa, mà là đem cửa hoàn toàn mở ra, dùng chân đem cửa ra vào một cái dây hộp chống đỡ tại cổng, để phòng tự hành quan bế. Tống Hạo đứng tại trong phòng khách gian, như cũng đưa lưng về phía Trịnh Thụy Quân, đưa tay chỉ một bên ghế sofa, ngồi. Được rồi, không cần khách khí. Trịnh Thụy Quân không có ý định quá khứ ngồi xuống, mà là đi về phía trước hai bước, tự đứng cách cửa phòng khách cách đó không xa. Tống Tiểu Vũ đâu? Nàng còn đang ngủ. Tống Hạo một bên trả lời, đi đến TV bên cạnh máy đun nước trước, một bên mở ra máy đun nước nước nóng chớp mở, sau đó lấy ra một hộp lá trà cùng một cái chén giấy, thả một chút lá trà tiến chén giấy trong. Làm xong những này, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Thụy Quân, phát hiện đối phương vẫn tại cửa phòng khách cách đó không xa đứng. Làm sao không đến ngồi? Từ Trịnh Thụy Quân phương hướng nhìn qua, lúc này Tống Hạo biểu tình đã rất phổ thông, không có vừa rồi nụ cười quỷ dị. Sẽ không trì hoãn quá lâu, không cần. Trịnh Thụy Quân tùy tiện tìm cái cớ, làm phiền ngươi gọi Tống Tiểu Vũ ra một chút. Nhưng vào lúc này, hắn bản năng cảm giác được sau lưng tựa hồ có một chút dị dạng. Lời còn chưa nói hết, lập tức quay người. Trong ánh mắt, một người cái trán gần như sắp muốn áp vào chóp mũi của mình. Trịnh Thụy Quân lúc này lui về sau hai bước, trái tim đông đông chực nhảy, định nhãn nhìn lại, liền gặp một người mặc màu xám áo ngủ trung niên nữ nhân đầu hơi thấp, hai tay buông xuống, nhãn tình đi lên liếc xéo, đứng ở đằng kia chính một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chương 35, mặt 2, chương 35, mặt 2, đây là ta lão bà An Lệ Phân, vừa mới ra ngoài ném rất rưởi. Tống Hạo nói. Này An Lệ Phân chiều cao hơi lùn, đại khái 1m5 dáng vẻ, bình thường hẳn là được bảo dưỡng tốt, mặc dù người đã trung niên, nhưng sắc mặt không có nếp nhăn, lại làn da trắng ngần. Nhưng giờ phút này rơi vào Trịnh Thụy Quân trong mắt, thì lộ ra một cỗ bệnh trạng trắng cảm giác. Tại Tống Hạo mở miệng nói chuyện về sau, nguyên bản hơi cúi đầu An Lệ Phân đã ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng, nói ra, không có ý tứ, giày này là đấy mềm, đi đường thanh nhóm nhỏ, vừa rồi không có hủ đến ngươi đi. Trịnh Thụy Quân nuốt nước miếng, lắc đầu. Vừa rồi hắn tại vào cửa trước đó chỉ nghe thấy trong thang lầu bên trong tựa hồ có động tĩnh gì, bây giờ nghĩ lại, hẳn là An Lệ Phân tại cái kia phương hướng ném rác rưởi. Này hai vợ chồng, hành vi tựa hồ cũng đã trở nên dị thường. Bởi vì mới vừa rồi bị giật nảy mình, Trịnh Thụy Quân lui lại mấy bước, giờ phút này cơ hồ đã đi tới trong phòng khách, Tống Hạo mở miệng lần nữa, mời ngồi, ta cho ngươi rót chén trà, sau đó đi gọi Tiểu Vũ rời giường. Ghế sofa gần trong gang tấc, Trịnh Thụy Quân không tiếp tục trì hoãn, mà là dựa vào ghế sofa vùng bên ngồi xuống, trong tay một mực cầm chi tiêm màu vàng bút máy vô tình hay cố ý nhẹ nhàng gõ bắt đầu đốt ngón tay. Lúc này đứng ở cửa phòng khách An Lệ Phân thuận tay đóng cửa lại, đi tới phòng vệ sinh, hẳn là rửa tay đi. Các ngươi đều không có đi làm sao? Trịnh Thụy Quân hỏi thăm. Lúc đầu khi làm việc, nhưng này hai ngày thân nữ nhi thể không quá dễ chịu, tăng thêm ta dạ dày lạnh bệnh cũ lại phà bảo, cho nên xin phép nghỉ tại nhà nghỉ ngơi. Tống Hạo trả lời. Lúc này máy đun nước nóng đèn đỏ dập tắt, biểu hiện nước đã đốt tốt. Tống Hạo bà sớm đã trang trà ngon lá duy nhất một lần chén giấy tiếp hơn phân nửa chén nước sôi, đi vào trước sofa, bà chén trà đặt ở Trịnh Thụy Quân phía trước trên bàn trà. Còn có chút bỏng, cẩn thận một chút. Tạ ơn. Trịnh Thụy Quân gật gật đầu, nhìn xem kia bốc hơi nóng chén nước mặt ngoài, hắn căn bản không có ý định uống. Hiện tại, có thể hay không để Tống Tiểu Vũ ra một chút? Hắn lại một lần nữa đưa ra thỉnh cầu. Dứt lời, hắn nhìn về phía thông hướng phòng ngủ lối đi nhỏ phương hướng, bên trong đồng dạng không có mở đèn, nhìn một cái đen xì, không biết phòng thiết trí là dạng gì, cũng không biết có mấy gian phòng ngủ. Tống Hạo không nói gì nữa, quay người hướng lối đi nhỏ đi đến, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Toàn bộ phòng khách yên lặng, đi tới tiếng bước chân rất nhanh biến mất, không có nghe thấy nói chuyện, Trịnh Thụy Quân thì vẫn là ngồi tại ghế sofa vùng ven vị trí, trong tay màu vàng bút máy nhẹ nhàng gõ ngón trỏ khớp nối. Hắn có thể nghe thấy nhỏ xíu tiếng nước chảy, hẳn là từ trong phòng vệ sinh truyền tới, phòng vệ sinh đồng dạng tại u ám trong lối đi nhỏ, bất quá từ cái phương hướng này có thể mơ hồ trông thấy cửa phòng vệ sinh. Từ An Lệ Phân tiến nhập phòng vệ sinh sau vẫn có tiếng nước chảy truyền ra. Vừa mới bắt đầu Trịnh Thụy Quân cho rằng nàng tại rửa tay, lơ đễnh, nhưng ngồi một lát sau, tiếng nước chảy vẫn tại truyền ra, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Nhưng vào lúc này, Trịnh Thụy Quân điện thoại chấn động, hắn lấy ra để xuống nước nghe, nghe ra đối diện tựa hồ là Thẩm Tinh thanh âm, "Uy, người tốt lão Trịnh, ta là Thẩm Tinh. Mời hỏi ngươi còn tại Tống gia sao?" Trịnh Thụy Quân mở người, trả lời, "Có chuyện gì?" "Ân, không sao." Thẩm Tinh tại kia đầu cúp điện thoại. Trịnh Thụy Quân mạc danh kỳ diệu nhìn xem màn hình điện thoại di động, nguyên bản còn tại kinh ngạc Thẩm Tinh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng lập tức hắn tiểu ý thức được hiện tại thời gian tựa hồ đã qua rất lâu. Ngẩng đầu nhìn chính đối diện treo trên tường một cái tinh xảo đồng hồ treo tường, Tống Hạo tiến phòng ngủ đi gọi Tống Tiểu Vũ đã có mấy phút, nhưng không có bất kỳ động tĩnh truyền đến. Mà lại này An Lệ Phân là tại rửa tay sao? Thời gian dài như vậy một mực mở ra nước, chỉ là đảo cái rất rưởi, đây là muốn có bao nhiêu bệnh thích sạch sẽ mới có thể tắm đến như vậy sạch sẽ. Trịnh Thụy Quân tạm thời đè xuống đối Thẩm Tinh nghi hoặc, đứng người lên, chậm dần cất bộ, chậm rãi đi đến lối đi nhỏ trước, hướng mở cửa trong phòng vệ sinh nhìn thấy. Trong phòng vệ sinh cũng không có mở đèn, Trịnh Thụy Quân đưa tay từng tới đạo một bên trên tường, nhấn xuống công tắc điện. Trong lối đi nhỏ đèn không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ đã hư mất, hắn ngẩng đầu hướng lối đi nhỏ sâu trong bóng tối nhìn lại, cái gì cũng nhìn không thấy. Một chút suy tư, Trịnh Thụy Quân nhấn xuống trong tay màu vàng bút máy nắp bút, tại bút máy phần đuôi lập tức sáng lên một chiếc ngọn đèn nhỏ, này đèn quang mang bó tính cực mạnh, mặc dù nhìn đèn nhỏ, nhưng ánh sáng độ lại rất cao. Hắn cầm bút lần nữa đi về phía trước hai bước, đi vào cửa phòng vệ sinh đứng vững, ánh đèn hướng bên trong chiếu xạ đi vào. Phủ lấy mềm mại đệm khiết mạch buồn cầu, bán viên hình tắm gội chỉ, một cái dạng thức cấp cao buồn rửa mặt. Lúc này ở buồn rửa mặt trước, đứng một người mặc màu xám áo ngủ nữ tử, chính là An Lệ Phân, nàng trước mặt vòi nước mở ra, dòng nước nhỏ bé, nhưng một mực có âm thanh truyền ra. Buồn rửa mặt ngay phía trước là một cái có thể khép mở tấm gương, giờ phút này mặt kính là khép lại, cho nên không nhìn thấy An Lệ Phân hình dạng. Nhưng ở cái này hắc ám trong phòng vệ sinh, nữ nhân này một mực này dạng mở ra vòi nước, không lúc đứng, này đã rất không tầm thường. Trịnh Thụy Quân cũng không nói chuyện, hắn đưa tay đè lên cửa phòng vệ sinh công tắc điện, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ trừ trong phòng khách đèn, trong phòng này những phòng khác đèn đều đã hư mất. Lúc này Trịnh Thụy Quân như cũng không có ý định nói với An Lệ Phân lời nói, nếu không nói không chừng sẽ kinh động này quỷ dị nữ nhân, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay kéo lại cửa phòng vệ sinh, chuẩn bị đem môn đóng lại. Bằng vào di vãng xử trí đặc thủ vụ án kinh nghiệm, trong phòng này dị thường mục tiêu không chỉ nữ nhân này, những phòng khác trong còn có, cho nên đem bọn hắn ngăn cách, phân biệt đánh tan là lựa chọn tốt nhất. Đang muốn đóng cửa lại lúc, đèn tin dưới ánh sáng này đưa lưng về phía nữ nhân của mình bỗng nhiên giật giật, Trịnh Thụy Quân tranh thủ thời gian mở to hai mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện nữ nhân này tốt giống lại cũng không có di động. Chính tại mê hoặc lúc, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, liền gặp An Lệ Phân cái hốt vị trí, kia bao trùm tóc bỗng nhiên đi lên vì vì chắp lên, tựa hồ có một cỗ lực lượng sinh ra, chính tại đem phiến khu vực này tóc đẩy ra. Nhưng vào lúc này, sau lưng lối đi nhỏ cách đó không xa trong bóng tối, truyền đến một đạo đóng cửa thanh âm, tựa như là gian nào đó cửa phòng ngủ bị mở ra, sau đó chấm dứt đóng. Trịnh Thụy Quân lúc này lui lại một bước, nhanh chóng đóng lại này cửa phòng vệ sinh, xoay người đem bút máy đèn tin quang mang chiếu xạ hướng chuyển đến tiếng đóng cửa phòng ngủ phương hướng. Quang mang trong, hắn nhìn thấy lối đi nhỏ một mặt có hai gian phòng môn, lại đều là đang đóng, hẳn là phòng ngủ, bất quá hai gian phòng môn trước cửa không có vật gì, cũng không có người nào ra. Hoặc là, đã có người ra, nhưng bây giờ nhưng không có đứng tại cổng. Ý niệm mới vừa nhuốm, đèn của phòng khách đông nhiên dập tắt, to như vậy cái tống ra phòng trong lập tức lâm vào hắc ám. Trịnh Thụy Quân phản ứng rất nhanh, cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn lập tức đè xuống bút trong tay mũ, tắt đi bút máy đèn tin, đồng thời nhanh chóng dọc theo lối đi nhỏ vách tường hướng phòng khách rời đi. Trước mắt mà nói, trong phòng khách bài trí hắn tương đối quen thuộc, trong phòng vệ sinh còn có hành vi quỷ dị An Lệ Phân tại, không thể đi vào, ngược lại muốn phòng ngừa nặng ra. Lúc này cũng không có khả năng hướng phòng ngủ phương hướng đi, bởi vì bên kia phòng là cái gì phương vị cùng bày biện, hắn cũng không quen thuộc. Mới vừa tiến vào phòng khách, Trịnh Thụy Quân chỉ nghe thấy vừa rồi mình đứng địa phương truyền đến hai đạo tiếng động rất nhỏ, tựa hồ là móng tay hoặc là bén nhọn vật phẩm phá xoa vách tường thanh âm. Nếu như là người bình thường, giờ khắc này ở trở về phòng khách sau, khẳng định ngay lập tức chính là đi kéo dài khoảng cách mình gần nhất cửa sổ sắt đất màn, khiến cho ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào trong phòng. Chỉ cần có thể thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, tâm lý liền sẽ an định, cũng thuận tiện mình bước kế tiếp hành động. Nhưng Trịnh Thụy Quân sẽ không lựa chọn làm như thế, hắn biết rõ, nếu như bây giờ mình thuận tay kéo màn cửa sổ ra, mặc dù quang mang sẽ xua tan trong phòng hắc ám, nhưng tương tự cũng có cực lớn xác suất mình sẽ ở kéo màn cửa sổ ra một khắc, bị trong phòng này người nháy mắt tìm tới mục tiêu, sau đó tập kích. Hắn nhanh chóng điểm lấy mũi chân, không có phát ra cái gì tiếng vang đi vào ghế sofa tay vịn một bên, sau lưng chống đỡ lấy vách tường, khiến cho phía sau sẽ không lo lắng bị công kích. Một trận bò thanh âm từ lối đi nhỏ chỗ vừa rồi mình đứng phụ cận chuyển đến, rất nhanh bò vào phòng khách. Cùng thời khắc đó, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, nghi tự An Lệ Phân từ bên trong đi ra, cước bộ chậm chạp, phảng phất là kéo lấy hai chân tại hành động, cũng tương tự tiến nhập phòng khách. Chương 36, mặt 3, chương 36, mặt 3, kia bỏ thanh âm cũng không phải là trên mặt đất, mà là từ trên tường chuyển đến, phảng phất một người như là nện tại mặt tường lúc đích. Mà từ trong phòng vệ sinh đi ra cước bộ tương đối chậm chạp, trên tường bỏ thanh âm thì rất nhanh. Nghe thấy tiếng bước chân cùng kia bỏ tiếng đang đến gần này một bên, Trịnh Thụy Quân cũng không có lộ ra rất bối rối, giờ phút này lâm vào trong bóng tối nhìn như đối với mình rất bất lợi, bởi vì không thể kéo màn cửa sổ ra, không thể mở ra phòng khách môn, nếu không có đại khái suất sẽ bị công kích. Hắn như cũ tựa vào vách tường, đem màu vàng bút máy nắp bút lấy xuống, này bút máy ngòi bút đỉnh là một cái lỗ hổng nhỏ, tại nắp bút lấy xuống máy mắt, hắn lập tức đem ngòi bút đỉnh lỗ hổng nhỏ đặt tại cánh tay của mình trên ra. Rất nhỏ dòng điện dâng lên, thân thể lập tức lộ ra tê dại một hồi cảm giác, Trịnh Thụy Quân da thịt mặt ngoài lông tơ từng cây đứng lên, cả người phảng phất đã ở vào một cố kỳ diệu tĩnh điện giữa sân. Nhưng vào lúc này, mặt tường leo lên bóng đen đã tới gần hắn. Trịnh Thụy Quân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trên tường bỏ tới ra hỏa. Phía bên phải của hắn trên mặt tường, là một cái tóc hai bù xù, gầy như que tuổi bóng đen, người này đang bỏ làm được quá trình bên trong, cổ vừa đong vừa đưa nhanh chóng lắc lư, có đôi khi lắc lư biên độ chỉ lớn, lấy một người bình thường năng lực đã căn bản là không có cách làm được. Bóng đen đang đến gần Trịnh Thụy Quân lúc, Trịnh Thụy Quân thân thể đã sớm ở vào bị tĩnh điện tràng đang bao vây, bắp thịt toàn thân dâng lên một cỗ tê dại cảm giác, mà bóng đen này lúc này dừng lại, đầu đốn qua đốn lại, tựa hồ có chút nghi hoặc. Vừa rồi nàng trong bóng đêm tỏa định mục tiêu, biến mất. Không bao lâu, An Lệ Phân kéo lấy phảng phất nặng ngàn cân hai chân chậm rãi đến, đồng dạng tới gần Trịnh Thụy Quân đứng vị trí. Mặc dù giờ phút này trong phòng hắc ám, nhưng nhãn tình thích đứng về sau tại khoảng cách gần như vậy hạ còn có thể hơi thấy rõ ràng, trong ánh mắt, An Lệ Phân kia khuôn mặt không có nhăn cầu, bờ môi khẽ nhếch, bên trong cũng tối om om, không thấy một chiếc răng. Chủ yếu nhất là, gương mặt này phảng phất là giả, lộ ra chất phát, sơ cứng, cứng nhắc, dù cho tại phát hiện Trịnh Thụy Quân cái mục tiêu này đột nhiên biến mất sau, cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa. An Lệ Phân ở rất gần, này trương sơ cứng mặt gần như sắp chạm đến Trịnh Thụy Quân chóp mũi, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ phát giác nào. Trịnh Thụy Quân con mắt thật to mở to, nín thở, nhìn chằm chằm vào nàng kia trương sơ cứng mặt. Bên cạnh trên tường leo lên lấy kia tóc thai bù xù bóng đen, nhìn bộ dáng hẳn là vừa rồi một mực trốn ở trong phòng không xuất hiện Tống Tiểu Vũ. Bất quá không giống An Lệ Phân như thế, trên tường bóng đen cũng không có hoàn toàn tới gần Trịnh Thụy Quân, mà là tại phát hiện mục tiêu biến mất sau, nàng chậm rãi từng chút bắt đầu lui lại, cho đến tối lui đến cửa sổ sắt đất màn sở tại chỗ phòng góc sau, đem mình giấu ở màn cửa phía dưới. Tại An Lệ Phân tới gần Trịnh Thụy Quân quá trình bên trong, hắn lưu ý đến An Lệ Phân cổ trên da bảy biện da dị dạng. Như là lúc trước Thẩm Tinh nói tới như vậy, tầng này làn da đánh lên nếp gấp, chính xác dạng, hẳn là này An Lệ Phân cổ nhìn qua tựa như một khối vặn chặt khăn lau, khuynh ở một lên, nhưng vị dị chính là, khuôn mặt của nàng cũng không có 180 độ xoay tròn, mà lại như cũ đối ngay phía trước. Chẳng lẽ chuyển 360 độ, lại quay lại tới? Trịnh Thụy Quân trong lòng nổi lên nghi hoặc, đồng thời dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác. An Lệ Phân tựa hồ không nguyện ý rời đi, ngay tại Trịnh Thụy Quân trước người đứng, đầu hơi tới gần, không ngừng người tới người lui, kia trương cứng ngắc khuôn mặt cũng tại Trịnh Thụy Quân trước mắt không ngừng lắc lư. Nếu như Trịnh Thụy Quân là một tên phổ thông người, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã bị một màn này cho hạ đến mất. Nhưng hắn chỉ là bất động thanh sắc thay đổi ở trong tay bút máy ngoài bút, nhẹ nhàng ấn xuống một cái bút thân nơi nào đó, một cây ước chừng 2 cm gai nhọn từ đó chống không ngòi bút trôi ra. Không có gai nhọn vươn ra lúc, có thể thông qua đầu bút mở ra tĩnh điện tràng, kích thích da của mình, đặt tới bị tĩnh điện tràng bao khỏa mục đích, này dạng đối phương sẽ không phát hiện chính mình. Mà nếu có gai nhọn từ ngòi bút chống rỗng vị trí vươn ra sau, thì chuyển biến thành vũ khí, có thể dùng tới đối phó những này dị thường. Này gai nhọn bên trong có dấu siêu cường thuốc mê, đâm ra sau có thể khiến cho một đầu voi rơi vào trạng thái ngủ say. Đây cũng là đặc thủ vụ án tổ điều tra trị an quan cùng cái khác phổ thông trị an quan khác nhau. Trước đó bọn hắn thử qua, bình thường súng ống đối phó những vật này, có hơn phân nửa tỷ lệ sẽ không thành công, mà lại thường xuyên sẽ ngộ thương người vô tội. Mà tương phản sử dụng thuốc mê, tỷ lệ thành công được để thăng hơn phân nửa. Đương nhiên cũng có không thành công án lệ, bất quá lúc này tĩnh điện tràng sẽ bảo vệ tốt bọn họ nhân thân an toàn. Nhưng vào lúc này An Lệ Phân đầu ngửa ra sau một chút, Trịnh Thụy Quân nắm chặt bút máy, đang muốn đem gai nhọn đâm vào cánh tay của đối phương lúc, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiếng gõ cửa này từ cửa phòng khách truyền miệng đến, An Lệ Phân lui lại một bước, nhìn về phía cổng, khiến cho Trịnh Thụy Quân cơ hội bỏ lỡ. Đông đông đông, lại là ba đạo tiếng đập cửa truyền đến. Cùng thời khắc đó, kia leo lên ở trên tường bóng đen, từ màn cửa sau chui ra, dọc theo vách tường nhanh chóng bò vào thông hướng phòng ngủ lối đi nhỏ, biến mất không còn tăm tích. Trong phòng khách ánh đèn tại thời khắc này bỗng nhiên một lần nữa sáng lên, khiến cho Trịnh Thụy Quân nhãn tình nháy mắt híp một chút, nhất thời có chút vô pháp thích ứng. Mà xuống một giây, trong lối đi nhỏ chậm rãi đi ra vừa rồi một mực không thấy Tống Hạo, hắn đi vào trước sofa, thân thể có chút cứng ngắc ngồi xuống, không nói một lời. Lập tức để Trịnh Thụy Quân cảm thấy mao cốt tùng nhiên một màn phát sinh. Liên gặp đứng tại mình cách đó không xa An Lệ Phân, cổ vị trí phát ra tạch 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 tiếng vang, kia trương cứng ngắc, chính đối mặt mình chuyển tới, tóc khép lại. Cùng lúc đó, trên cổ như là khăn lau một dạng làn da nếp gấp nhanh chóng phục hồi như cũ, một cái khác khuôn mặt từ phía sau quay lại, lần nữa chính đối chính mình. Mà lúc này gương mặt này, không có cứng nhắc, chất phát cảm giác đã tự nhiên rất nhiều. Ai nha? Bờ môi khẽ nhếch, An Lệ Phân gương mặt này đỗng nhiên mở miệng, một bên hỏi, một bên hướng phòng khách môn đi đến. Lúc này bởi vì có tĩnh điện tràng quá nhiều, Tống Hạo, An Lệ Phân cùng Tống Tiểu Vũ vô pháp trông thấy Trịnh Thụy Quân, nhưng nếu như đổi lại một người bình thường vào nhà, đồng dạng sẽ nhìn thấy hắn. Tại An Lệ Phân đi hướng phòng khách môn đồng thời, Trịnh Thụy Quân liếc qua ngồi ở trên ghế salon im lặng không nói Tống Hạo, lúc này bắt đầu thận trọng di động, điểm lấy mũi chân đi hướng thông hướng phòng ngủ lối đi nhỏ. Tiến nhập mở cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng giữ chặt chốt cửa, chậm rãi đem phòng vệ sinh cửa đóng lại. Cùng thời khắc đó, An Lệ Phân đi vào cửa phòng khách mở cửa. "Ngươi tốt, mời hỏi là Tống Tiểu Vũ nhà sao?" Đứng ở ngoài cửa chính là một cái tuổi trẻ nam tử, vẻ mặt tươi cười, nhìn qua rất dễ dàng để người thân cận. "Đúng vậy, mời hỏi ngươi là?" An Lệ Phân nhếch miệng lên mỉm cười, hoàn toàn là một người bình thường bộ dáng, vừa rồi trên thân lộ ra quỷ dị đã hoàn toàn biến mất. "Ta gọi Thẩm Tinh, cùng Tống Tiểu Vũ tại Khải Quang Cô Nhi viện nhận biết, có chút việc tìm nàng." Này nam tử nói, "Nàng hiện tại có ở nhà không?" "Tại, bất quá còn đang ngủ, vào đi, cũng nên cứ gọi nàng đi lên." An Lệ Phân lui lại một bước, để Thẩm Tinh vào nhà. Nhưng Thẩm Tinh nhưng không có lập tức đi vào, mà là đứng tại cổng quan sát một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, "Xin hỏi, các ngươi mấy ngày nay có cái gì khó chịu triệu chứng, thì như?" "Đầu ngứa." Chương 37, mặt 4, chương 37, mặt 4. Theo Thẩm Tinh, bản thân bởi vì tiếp xúc Tống Tiểu Vũ sau, da đầu bắt đầu ngứa cũng quỷ dị mọc ra một sợi tóc dài, đó cũng không phải ngẫu nhiên. Có lẽ tiếp xúc nữ nhân này những người khác cũng có nhất định tỷ lệ sẽ trúng chiêu, chỉ là hắn cũng không rõ ràng này tỷ lệ là nhiều lớn, vận khí của mình đến cùng tốt bao nhiêu mới có thể gặp được. Cho nên ngày hôm trước ban đêm hắn liền hạ xuống quyết định, không thể đợi lâu, bắt đầu từ ngày thứ hai nhất định phải đem cái này sự điều tra rõ ràng, nếu không mặc cho da đầu bệ hạ đi, hậu quả khó mà lường được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai sau khi đứng lên, hắn lập tức điện tuân cô nhi viện bên kia, hỏi thăm Phỉ Phỉ có sao không, sau đó biết được nàng rất bình thường. Thẩm Tinh lại muốn đến kia ngoại hiệu đại quái thú nam công nhân tình nguyện điện thoại, hỏi thân thể đối phương phải chăng có cái gì dị dạng, được vẫn là giống nhau trả lời chắc chắn. Xem ra, này hai người đều không có trúng chiêu, hoặc là cho dù trúng chiêu, nhưng bây giờ khoảng thời gian này còn không có phát tác ra. Thẩm Tinh cái thứ hai kế hoạch chính là, Thường Đông về sau, đi một chuyến Tống Tiểu Vũ nhà. Bởi vì dựa theo Lý Mãi Tịnh thuyết pháp, Tống Tiểu Vũ phụ mẫu nếu như là cùng nàng một chỗ ở lại, bởi vì tiếp xúc càng thêm mật thiết, này hai người nói không chừng sẽ cũng giống như mình, bị này ra đầu quỷ phụ thể. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Tinh đoán, hắn cần chứng thực, nếu như Tống Tiểu Vũ phụ mẫu hai không có trúng chiêu, cũng có thể thừa cơ nhắc nhở một chút đối phương. Mà Thẩm Tinh làm ra đi Tống Tiểu Vũ nhà quyết định, một cái khác mục đích quan trọng nhất chính là, trước mắt hắn đối Tống Tiểu Vũ đặc tính lý giải trình độ đã đạt đến 75. Dựa theo trước đó văn tự nhắc nhở, nếu như đạt tới 80 trở lên, dù cho không có tượng gỗ thu nạp, cũng có thể tạm thời khóa chặt cái này ra đầu quỷ. Hiện tại dựa vào trước đó tiếp xúc, Thẩm Tinh vô luận như thế nào cũng phỏng đoán không ra đối phương đặc tính còn có thứ gì, biện pháp duy nhất là trực tiếp tới nhìn nhìn, chỉ cần bị hắn bắt lấy một điểm dấu vết để lại, khiến cho đối Tống Tiểu Vũ đặc tính lý giải trình độ đạt tới 80 hắn liền sẽ không chút do dự khóa chặt đối phương. Không có cách, việc quan hệ sinh mệnh của mình, nếu như thời gian càng kéo dài, sợ rằng sẽ sinh ra những biến cố khác, tỉ như bị này ra đầu quỷ cướp đi thần trí, vậy coi như biến thành cái xác không hồn. Đương nhiên hắn cũng nghĩ thử nghiệm nhìn nhìn có thể hay không chờ đối Tống Tiểu Vũ hiểu rõ trình độ đến 90 trở lên, lại hấp thu nàng cái gọi là tiềm kỹ năng. Bất quá dù sao tính mệnh du quan, tiềm kỹ năng cùng mình mệnh ở giữa, hoàn toàn không thể so sánh. Hiện tại không quản Tống Tiểu Vũ nhà là cái gì tình huống, hắn đều phải đến xem thử. Huống chi tối hôm qua đặc thủ vụ án tổ điều tra Trịnh Thụy Quân nói hắn muốn tới ngồi chờ, bản thân vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, mục đích đúng là hỏi thăm hắn phải chăng còn ở đây, này dạng bản thân tới sau cũng liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù Trịnh Thụy Quân không trả lời thẳng chính hắn phải chăng còn tại Tống gia, nhưng nghe giọng nói kia tương đương chấp nhận hắn cũng không hề rời đi. Đương nhiên, nếu là không cần Trịnh Thụy Quân hỗ trợ, chính Thẩm Tinh cũng có thể mò thấy Tống Tiểu Vũ còn thừa đặc tính, đây là kết cục tốt nhất. Hiện tại mặc dù Thẩm Tinh có được tinh thần kháng thể, đồng thời 10 ngón lực lượng cường đại, đối phó dị thường có nhất định lực lượng, nhưng vì lý do an toàn, hắn y nguyên mang theo một bả chủ đao giấu ở trên thân. Sau khi gõ cửa, trước mắt cho mình mở cửa trung niên nữ nhân, hẳn là Tống Tiểu Vũ mẫu thân. Thẩm Tinh đứng tại cổng có thể nhìn thấy một người trung niên nam tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cái kia hẳn là Tống Tiểu Vũ phụ thân, giờ phút này ngồi ở trên ghế salon người đối diện bản thân lộ ra mỉm cười. Hết thể nhìn đều rất bình thường, chỉ là tốt giống Trịnh Thụy Quân cũng không tại. Đương nhiên, Thẩm Tinh cũng không thể cuối cùng xác định này hai miệng tử tiểu hoàn toàn không có việc gì, cho nên hắn không có lựa chọn lập tức vào nhà, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. "Xin hỏi, các ngươi mấy ngày nay có cái gì khó chịu triệu chứng, tỉ như đầu ngứa?" Tống Hạo cùng An Lệ Phân rõ ràng sửng sốt một chút, Tống Hạo lắc đầu cười nói, "Đầu ngứa? Vì cái gì muốn đầu ngứa? Ngươi là làm dầu gội đầu sinh ý sao?" Thẩm Tinh mỉm cười, không có trả lời hắn, mà là đối đứng tại trước người An Lệ Phân hỏi, "A gì, ngươi ra đầu mấy ngày nay có hay không ngứa qua?" An Lệ Phân tiếu dung rất tự nhiên, lắc đầu nói, "Không ngứa a." "Ân, Tống Tiểu Vũ trước mấy ngày nói nàng đầu ngứa đến kịch liệt, ta cố ý cho nàng mang theo một bình đi mảnh rừng ngứa dầu gội đầu tới." Dứt lời, Thẩm Tinh dương lên trong tay một bình vừa mới mua dầu gội đầu. Không có cách, luôn không khả năng tay không tới, nhất định phải mượn cớ mới được. Mà vừa vặn lấy cớ này lại phải cùng mình tới mục đích nhất trí. "Ta đại Tiểu Vũ cảm ơn ngươi." Tống Hạo vui vẻ đứng người lên, mau vào ngồi, "Ta đi gọi Tiểu Vũ rời giường, hôm qua nàng tựa hồ rất mệt mỏi, ngủ được hơi trễ, mời ngươi chờ một chút." "Ân, không có việc gì." Thẩm Tinh như cũ đứng tại cổng, không có muốn vào tới ý tứ. Thông hướng phòng ngủ trong lối đi nhỏ vang lên Tống Hạo tiếng bước chân, sau đó tựa hồ gian nào đó cửa phòng ngủ bị mở ra. Bởi vì máy đun nước vẫn như cũ là mở, giờ phút này nước lại một lần nữa tốt, An Lệ Phân cầm cái chén giấy cho Thẩm Tinh rót một chén trà nóng, lại một lần nữa chào hỏi hắn vào nhà ngồi. Nếu như bây giờ cũng còn không vào nhà, ngược lại sẽ để người hoài nghi. Thẩm Tinh đi vào nhà, tại trước sofa ngồi xuống, thấy bàn trà một chỗ khác cũng đặt vào một chén pha tốt trà, nhưng tựa hồ còn không có bị động đậy. "A Di, vừa rồi trong nhà cũng có khách sao?" Hắn nhìn như thuận miệng mà hỏi. An Lệ Phân nhưng không có trả lời, phản phất không có nghe thấy, chỉ là dựa vào hắn ngồi xuống, ánh mắt quan tới, mang theo một cố mẹ vợ nhìn con rể dò xét ý vị. Bị này ánh mắt một chằm chằm, Thẩm Tinh không khỏi toàn thân bốc lên một lớp da gà, trực giác cho rằng An Lệ Phân hai khẳng định sai lầm, cho là mình như vậy xa đưa dầu gội đầu tới, nhất định là đang theo đuổi nữ nhi của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Tống Hạo một mặt mỉm cười đi ra, "Tiểu Vũ đã tỉnh, để ngươi đi vào, nàng tại phòng ngủ chờ ngươi." "Cái gì?" Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Nếu như mình thật sự là đặc biệt vì Tống Tiểu Vũ đưa dầu gội đầu tới, này chút ít tâm tư, ý đồ rất rõ ràng, Tống Hạo hai người không hướng phương diện kia nghĩ ngược lại kỳ quái. Thẩm Tinh không biết là, Tống Hạo cùng An Lệ Phân nhìn tựa hồ không có cái gì dị thường vấn đề, nguyên nhân căn bản cũng không phải là hai người này không bình thường, mà là theo bọn hắn nghĩ, Thẩm Tinh có thể tính làm người một nhà. Mặc dù hắn còn không có chân chính đạt tới mất đi thần trí, bị hoàn toàn khống chế một bước kia. Giờ phút này giữa song phương đối thoại, ẩn ẩn bị trong phòng vệ sinh Trịnh Thụy Quân nghe được trong tai. Trịnh Thụy Quân vạn vạn không nghĩ đến, bản thân vào nhà cùng Thẩm Tinh vào nhà, bọn gia hỏa này đối đại phương thức hoàn toàn bất đồng, chẳng những hành vi bình thường, thậm chí còn cùng đối phương khách khí được phảng phất một nhà người đồng dạng. Chẳng lẽ đây thật là một cái dựa vào mặt ăn cơm nhân đại? Không chỉ người như vậy, liên quỷ đều là này dạng. Trịnh Thụy Quân không tự chủ được sờ lên trên mặt mình nếp nhăn nơi khóe mắt, sau đó hao một bả rối bời tóc, kết quả làm cho một tay dầu. Trên người cảm ứng tĩnh điện chính tại càng ngày càng ít, hắn biết mặt ngoài thân thể tĩnh điện trạng chính tại hạ thấp, cần lập tức bổ sung. Đem bút trong tay nhọn thứ lui về bút thần, lộ ra ngoài trống rỗng vị trí nhắm ngay cánh tay của mình làn ra, đang muốn một lần nữa đè xuống kích phát tĩnh điện lúc, phòng vệ sinh môn khẽ động, Tống Hạo đẩy cửa ra, đi vào phòng vệ sinh. Tại Tống Hạo cùng An Lệ phân trên thân, Thẩm Tinh như là Trịnh Thụy Quân như thế, cảm giác đối phương rất nhiệt tình, bất quá hắn đoán đây cũng là cùng mình cho Tống Tiểu Vũ chuyên đưa tới dầu gội đầu có quan, này hai người hơn phân nửa hiểu lầm bản thân đang theo đuổi nữ nhi của bọn hắn. Ở cô nhi viện thời điểm, trở nên dị thường Tống Tiểu Vũ toàn chỉnh không nói gì, này cùng nàng phụ mẫu biểu hiện phương thức hoàn toàn bất đồng, mà lại Thẩm Tinh cũng chú ý tới, hai người phần cổ làn da đều rất bình thường, không có bất kỳ nếp gấp. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì Thẩm Tinh cũng sẽ không tiến phòng ngủ. Xin thúc thúc để nàng ra đi, ta ngay tại phòng khách chờ lấy. Vừa mới nói xong, cửa phòng ngủ truyền đến vang động, cửa hô được mở ra, lập tức mặc nát màu sắc áo ngủ, dáng người gầy yếu Tống Tiểu Vũ tóc hai bù xù đi ra. Nhưng vào lúc này, Tống Hạo quay người đi vào phòng vệ sinh. Ngay sau đó, An Lệ Phân cũng đi tới phòng vệ sinh. Thẩm Tinh đứng lên, mà Tống Tiểu Vũ lại giữ im lặng ngồi tại ghế salon bên kia, rối tung tóc thượng còn treo một bả trải răng tinh mịn màu vàng lượng. Rất hiển nhiên, nàng vừa rồi chính tại trải đầu. Chương 38, mặt nam, chương 38, mặt nam, rất nhanh An Lệ Phân cũng đi vào phòng vệ sinh, còn thuận tay đóng cửa lại. Phòng trong không có người nào nói chuyện, Tống Tiểu Vũ chỉ là an tĩnh ngồi ở trên ghế salon trải đầu, không nói một lời. Lúc này Thẩm Tinh nhún nhún cái mũi. Vừa rồi tại tiến vào phòng khách lúc, hắn đã nghe đến một cố đạm đạm cổ quái mùi thối, về sau An Lệ Phân cho hắn ngâm chén trà về sau, lá trà mùi thơm hòa tan mùi vị đó. Nhưng giờ phút này Tống Tiểu Vũ ra sau, này cô nói không nên lời cảm giác gì mùi thối lại càng đậm. Thuyết minh mùi thối không phải tới từ phòng bếp biến chất loại thịt, mà là vô cùng có khả năng từ Tống Tiểu Vũ trên thân chuyển tới. Lúc này từ phòng vệ sinh phương hướng truyền đến một trận rất nhỏ vận động, vừa rồi Tống Hạo hai vợ chồng một trước một sau đi vào, cũng không biết đang làm những gì. Trong phòng khách rất nhanh yên lặng lại. Tống Tiểu Vũ cầm lược, một chút, có chút dùng lực trải lấy đầu, mỗi trải một chút, tựa hồ cũng nhất định phải để trải răng tiếp xúc da đầu mới có thể. Trải răng thổi mạnh da đầu phát ra xa thanh âm, có tiết tấu truyền vào Thẩm Tinh trong tai. Nếu như là những người khác, giờ phút này nghe thấy thanh âm này đã sớm toát ra nổi da gà, nhưng Thẩm Tinh không có, bởi vì lúc trước gặp được qua Tống Tiểu Vũ quỷ dị bộ dáng, giờ phút này nữ nhân dù cho làm ra chuyện ly kỳ hơn, cũng đều tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thậm chí Thẩm Tinh còn có chút chờ mong nàng có thể làm ra bản thân không thể nào hiểu được sự, bởi vì có lẽ chỉ có như thế, hắn mới có thể bắt giữ hoặc là phỏng đoán đến nữ nhân này còn có cái gì đặc tính. Hắn nhẹ nhàng di động bước chân, đi đến tới gần phòng khách môn phương hướng vị trí, dễ dàng cho chờ một lúc tốt ly khai. Chờ giây lát, phát hiện Tống Tiểu Vũ trừ ngồi trên ghế salon trải đầu bên ngoài, liền rốt cuộc không có động tác khác. Về phần mình mở cửa thanh âm, nàng không có khả năng không có nghe thấy. Thẩm Tinh quan sát một chút, Tống Tiểu Vũ tại trải đầu quá trình bên trong tóc thỉnh thoảng bị vung lên đến, hắn có thể trông thấy nữ nhân này cổ, không có nếp gấp, tốt giống đã khôi phục. Tống Tiểu Vũ, hắn thử thăm dò nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trải đầu động tác dừng lại, Tống Tiểu Vũ vẫn không có quay đầu, nàng buông xuống lược, tay phải nâng lên đè lên trán của mình, trả lời một câu lời nói, ta đầu lại chướng vừa đau, tựa hồ thần trí khôi phục. Thẩm Tinh nghe nàng có thể nói chuyện, lại ngựa khí cũng bình thường, thẩm nghĩ có khả năng này ra đầu quỷ phụ thể sau không thể một mực khống chế người, bị phụ thể người sẽ có thời điểm mơ hồ, có đôi khi thanh tỉnh. Đợi một chút, trong đầu ngân sắc tự thể cũng không có bắn ra tới. Mặc dù đặc tính lý giải trình độ văn tự không có đề kỳ, nhưng Thẩm Tinh biết, bản thân thời khắc này phỏng đoán có lẽ là đúng, có lẽ cũng không đúng. Bởi vì đối với Tống Tiểu Vũ tổng đặc tính lượng đến nói, vừa rồi đoán chỗ chiếm tỷ lệ hẳn là rất nhỏ, nhỏ đến không đến mức sẽ để cho đặc tính hiểu rõ tỷ lệ phần trăm giá trị sinh ra quá lớn biến hóa, cho nên dù cho bản thân đoán đúng cũng có khả năng sẽ không biểu hiện. Nghĩ được như vậy, hắn hỏi, ngươi ra đầu còn ngứa không ngứa? Tống Tiểu Vũ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vỗ đầu, đầu lĩnh, đau quá. Thẩm Tinh mở to hai mắt, vị trí này đã có thể thấy rõ đối phương bên mặt cùng cổ. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện Tống Tiểu Vũ cổ đúng là bình thường, không có nếp gấp, mà lại lông mày cao lại, khoe miệng kéo nhẹ, biểu tình cũng là thống khổ bộ dáng. Vỗ nhẹ mấy lần đầu sau, Tống Tiểu Vũ ngẩng đầu, đầu tiên là liếc qua đặt ở trên bàn trà dầu gội đầu, lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi tới tìm ta, chính là vì cho ta đưa dầu gội đầu. Thẩm Tinh không có trả lời nàng, mà là tiếp tục hỏi, trước mấy ngày ngươi nói ngươi ra đầu ngứa, xong chưa? Về sau còn có hay không cái gì khác triệu chứng? Tống Tiểu Vũ lắc đầu, không ngứa, chỉ là đau đầu, giống, tựa như là, hắc hắc hắc. Nhưng vào lúc này, một trận quỷ dị tiếng cười từ Tống Tiểu Vũ trong miệng truyền ra. Thẩm Tinh sững sờ, đánh gãy nàng hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn nhớ kỹ trước đó ở cô nhi viện gặp Tống Tiểu Vũ lúc, nữ nhân này mặc dù một mực không nói gì, nhưng nàng lại mấy lần phát ra này loại quỷ dị tiếng cười. Tống Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi đang cười cái gì? Thẩm Tinh lại lặp lại một lần. Ta cười sao? Tống Tiểu Vũ biểu tình có chút ngượng. Đúng vậy, vừa rồi ngươi cười. Thẩm Tinh gật đầu, ta nghe rất rõ ràng. Không có. Tống Tiểu Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, ta không có cười, ta đang nói chuyện, ta nói ta đầu rất đau. Hắc hắc hắc. Trong lúc đó, lại là một trận bị dị tiếng cười. Thẩm Tinh Tình lình lui lại một bước, bởi vì hắn đột nhiên trông thấy, tại tiếng cười này phát ra một khắc, Tống Tiểu Vũ cái hót tóc vi vi cùng một chút. Lúc này sau gáy của mình môi đi theo một trận ngứa lạ truyền đến, truyền khắp toàn thân, hắn nhịn không được đưa tay dùng sức gãi ra đầu một cái. Cùng thời khắc đó, khóe mắt Hạ Tinh Thần kháng thể đột nhiên bị phát động, bắt đầu tiêu tán. Quyết định đến trước đó, thông qua nhìn chăm chú tượng gỗ phương thức, Thẩm Tinh Tinh thần kháng thể đẳng cấp tầng thứ 4 đã hoàn toàn tràn ngập, kém một chút tiểu đến tầng thứ 5 trình độ. Mà này Tống Tiểu Vũ ra đầu quỷ đối với tinh thần ảnh hưởng so với Thẩm Tinh trước đó gặp giả Hồng Bân cùng huyết đồng đều mạnh hơn, điểm này hắn sớm có chú ý lần trước ở cô nhi viện tao ngộ Tống Tiểu Vũ qua đi, mặc dù tinh thần kháng thể tại hạ thấp, nhưng giảm mất không đến Thẩm Tinh tổng số lượng một nửa, đây là tại hắn không có bất kỳ phòng bị tình huống dưới. Cho nên giờ khắc này tao ngộ, hắn đã có chỗ đoán chừng, biết có thể là phụ thể Tống Tiểu Vũ ra đầu quỷ phân thân muốn phát tác. Trong phòng vệ sinh, tại Trịnh Thụy Quân đang muốn hướng cánh tay mình làn ra lại kích phát một lần tĩnh điện chẳng lúc, một mặt thật thả Tống Hạo đi đến. Hắn tựa hồ biết trong phòng vệ sinh có người, tiến vào sau thẳng đến Trịnh Thụy Quân phương vị, duỗi ra hai tay, một tay lấy Trịnh Thụy Quân hai tay bắt lấy. Trịnh Thụy Quân không nghĩ đến bọn gia hỏa này tư duy vậy mà như vậy mất tiệp, rõ ràng tiến vào phòng vệ sinh chính là nhắm vào mình. Hắn không biết mình là lúc nào bại lộ hành tung, Tống Hạo mặc dù dị thường, nhưng sẽ không biết bản thân trong phòng vệ sinh, nghĩ như vậy, có lẽ là trong phòng ngủ kia Tống Tiểu Vũ cho hắn cái gì ám chỉ, lại hoặc là có giống nhau dị trạng này hai người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tâm ý là tương thông. Mỗi một lần đặc thủ vụ án tao ngộ dị thường đều không giống nhau, nhưng Trịnh Thụy Quân rất rõ ràng, hắn căn bản là không có cách thực sự hiểu rõ này trên đời nhiều như vậy ly kỳ sự kiện. Hai tay bị bắt lại, ngòi bút chống rông bộ vị không cách nào lại đè lại làn da, cũng liền không cách nào lại kích phát tính điện tràng bảo vệ mình. Cùng thời khắc đó, Tống Hạo kia khuôn mặt nhanh chóng xuống tới, Trịnh Thụy Quân đông nhiên cảm thấy đầu một trận choáng váng, cái hót bộ vị xuất hiện một trận căng lên cảm giác, giống như làn da kéo căng hoặc là bị dính chặt một khối kẹo cao su. Loại cảm giác này rất nhỏ, chỉ là trong chốc lát. Sự chú ý của hắn tựu bị Tống Hạo kia đến gần đầu chuyện gì, trong lúc đó hai tay siết chặt, bị đối phương hung hăng bóp chặt, vô pháp tránh thoát. Trịnh Thụy Quân tranh thủ thời gian thay đổi trong tay bút máy ngoài bút, chuẩn bị bắn ra kia gây tê gai nhọn. Nhưng vào lúc này, cửa phòng vệ sinh xuất hiện lần nữa một người, chính là An Lệ Phân, đối Trịnh Thụy Quân đánh tới. Tống Hạo thì là ỷ vào bản thân chiều cao cao hơn Trịnh Thụy Quân lớn, đem hắn hoàn toàn ngăn chặn. An Lệ Phân tới gần sau hất ra vừa mới ghim tóc dài, một trận bị bao khỏa thịt nhão khí tức phô tán ra đến, tràn vào Trịnh Thụy Quân trong mũi. Trịnh Thụy Quân cảm thấy mình tinh thần lực phát ra mãnh liệt run rẩy. Cố khí tức này đối tinh thần ảnh hưởng phi thường lớn, khiến cho hắn ý thức trong nháy mắt này đều lâm vào mơ hồ. Chương 39, mặt 6, chương 39, mặt 6, phòng vệ sinh phương hướng lần nữa có tiếng va chạm truyền đến, Thẩm Tinh không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng có đồ vật gì bị đánh ngã trên đất lên. Mà cùng thời khắc đó, Tống Tiểu Vũ thân thể lắc một cái, tựa hồ nàng cũng bị giật nảy mình, đột nhiên đứng lên, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm phòng vệ sinh phương hướng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai ở bên trong? Vừa mới, người phụ mẫu tiến vào. Thẩm Tinh kinh ngạc nhìn xem Tống Tiểu Vũ, gặp nàng không giống như là chàng, mà là thật bị hù dọa dáng vẻ. Một bên không ngừng gãi giờ khắc này ở ngứa cái hốc, Thẩm Tinh vừa nói, vừa rồi ngươi đầu đằng sau. Có cái gì? Vừa mới nói xong, liền gặp Tống Tiểu Vũ cái hốc tóc lần nữa ủi một chút. Tống Tiểu Vũ lắc đầu, không có. Không có gì a. Ngươi không nên làm ta sợ. Nàng biểu tình trở nên vạn phần hoảng sợ, theo bản năng hướng bốn phía nhìn nhìn. Nhưng vào lúc này, ha ha ha, tiếng cười quen thuộc vang lên, từ trong miệng của nàng truyền ra, mà lúc này đây, Tống Tiểu Vũ như cũ tại nhìn một phía, biểu tình sợ hãi, miệng trong tiếng cười gặp phải tình huống như thế này phát ra lại có vẻ càng thêm quỷ dị. Trước mắt này trương hoảng sợ trên gương mặt truyền đến khủng bố tiếng cười, này hai chủng hoàn toàn tương phản đối so, để Thẩm Tinh cũng cảm thấy rất giật mình. Nhưng Tống Tiểu Vũ sợ hãi lại không phải trang, nàng là thật sợ hãi, thân thể run lập cập, bởi vì nàng thủy chung nghe không được Thẩm Tinh nói tới cái kia quỷ dị tiếng cười. Xin giúp đỡ đối với Thẩm Tinh tới gần hai bước, Thẩm Tinh lại lập tức lui lại, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Này để Tống Tiểu Vũ càng là kinh dị vô cùng. Thẩm Tinh buông tay, để nàng không nên lại tới gần. Nhắc nhở, hiện tại, đưa tay sờ sờ ngươi cái óc. Hắn cảm giác tựa hồ chạm đến liên quan tới Tống Tiểu Vũ một cái khác tầng mình cũng không hiểu rõ đặc tính, nếu như có thể nắm giữ tầng này đặc tính, muốn khóa chặt người trước mắt, sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Tống Tiểu Vũ nghe vậy, hoảng sợ vươn tay, có chút sợ hãi, mà càng nhiều thì là lo lắng hướng mình cái óc sờ soạn. Tại chạm đến cái óc một cái mắt, rít lên một tiếng từ Tống Tiểu Vũ miệng trong truyền ra, nàng dọa đến toàn thân một cái giật mình, bản năng đối Thẩm Tinh tới gần, cũng không biết đến cùng đã sợ cái gì. Thẩm Tinh lúc này lùi lại, cho đến phía sau lưng hoàn toàn chống đỡ đến phòng khách môn, chỉ vào Tống Tiểu Vũ quát, dừng lại. Trước đừng núp đích. Tống Tiểu Vũ vô cùng hoảng sợ, doa đến toàn thân run lẩy bẩy, hai mắt ngậm lấy nước mắt, ánh mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, cũng không dám lại di động. Thẩm Tinh cái hốt đồng thời truyền ra một trận kịch liệt ngứa cảm giác, hắn ôm đầu dùng sức cào mấy lần, biết chắc là đối phương ra đầu quỷ đang tắc quái, hỏi, ngươi vừa mới đã sợ cái gì? Tống Tiểu Vũ run rẩy đang muốn trả lời, thân thể của nàng bỗng nhiên một cái run rẩy, bộ mặt hiện ra thống khổ dị thường biểu tình. Thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng quỷ dị kéo duỗi, đứng tại chỗ kéo căng thẳng tắp. Lập tức từ trong miệng của nàng phát ra tạch 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 thanh âm, phảng phất thiết hầu bị thứ gì cho kẹp lại, không thể thở nổi, vô pháp bước. Giờ khắc này Tống Tiểu Vũ, toàn bộ ngũ quan đều khoanh ở một lên, bày biện ra thống khổ dị thường biểu tình. Không chỉ có là thân thể của nàng, bao quát tứ chi đều đang nhanh chóng thẳng băng, cảm giác cỗ thân thể này đã không còn thuộc về chính nàng. Mấy giây về sau, để Thẩm Tinh trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Liền gặp Tống Tiểu Vũ kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ gương mặt cấp tốc hướng một bên thay đổi quá khứ, phát ra răng rắc một tiếng. Một tiếng vang này khởi thời điểm, Thẩm Tinh phản ứng đầu tiên chính là cổ của đối phương đứt mất. Nhìn kỹ, Tống Tiểu Vũ cổ sát thực đã vặn vẹo đến không thể tưởng tượng góc độ, làn da như là vặn chặt khăn lau, bày biện ra trước đó mình ở cô nhi viện trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia quỷ dị một màn. Tống Tiểu Vũ bản thân ý thức tại thời khắc này đã hoàn toàn biến mất, chỉ là bộ mặt ngũ quan bởi vì thống khổ mà đè ép cùng một chỗ, không hề phản kháng chuyển đến thân thể phía sau lưng phương hướng. Mà để Thẩm Tinh giật mình là, Tống Tiểu Vũ mặt tại xoay qua chỗ khác đồng thời, một cái khác trương quỷ dị mặt nhưng từ hậu phương chuyển đến chính diện. Gương mặt này sở dĩ quỷ dị, là bởi vì nàng vậy mà duy trì mỉm cười, lại ngũ quan cùng Tống Tiểu Vũ bản nhân giống như lúc, nhưng cho người cảm giác lại là cứng ngắc, chất phác. Ha ha ha. Kia tiếng cười quen thuộc vang lên, Thẩm Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi quỷ dị thanh âm đến từ nơi này. Bởi vì là từ cùng một cái đầu trong cộng minh mà ra, cho nên rất dễ dàng để người hiểu lầm là chân chính Tống Tiểu Vũ phát ra. Bất quá Tống Tiểu Vũ vậy mà không biết mình cái hốt lớn khuôn mặt, một trương cùng mình mặt giống nhau như lúc, này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kinh dị. Đương nhiên, tại gương mặt này lấy được thân thể quyền chi phối sau, chân chính Tống Tiểu Vũ là không có bất kỳ ý thức. Cùng thời khắc đó, tại nhìn thấy này trương chất phát khuôn mặt tươi cười sau, Thẩm Tinh cái gì đều hiểu. Lúc này hoàn toàn chuyển qua đầu Tống Tiểu Vũ, toàn thân cao thấp làn da trở nên dị thường trắng bệnh, thân thể kéo căng thẳng tắp, vốn là cái hốt địa phương, kia trương quỷ dị gương mặt bị một chút tách ra tóc dài ngăn trở, càng lộ vẻ quỷ dị. Nàng bước chân, đối Thẩm Tinh đi đến. Tống Tiểu Vũ bản nhân vừa ốm vừa cao, hai chân lại trường, nàng một khi bước nhanh chân, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đến Thẩm Tinh đứng địa phương. Mà lúc này Thẩm Tinh cũng đã yên lặng bắt đầu phỏng đoán. Hiện tại hắn có thể khẳng định là, cái hốt da đầu ngứa về sau, không chỉ có là sinh ra tóc dài đơn giản như vậy, mà là da đầu sẽ biến dị, tiếp theo mọc ra một cái khác trương cùng bị phụ thể người giống như lúc hoàn chỉnh gương mặt. Gương mặt này gò má bình thường sẽ thiếp bám vào bị phụ thể người cái hốt, lợi dụng đối phương tóc bao trùm che giấu mình, nếu như bị phụ thể đầu người phát hơi ngắn không đủ để che giấu, thì như mình, ẩn tàng đã không có khả năng, có lẽ gương mặt này liền sẽ tại sinh trưởng thành tục sau, trực tiếp đắp lên bị phụ thể người lúc đầu kia khuôn mặt lên. Chỉ là nghĩ đến một màn này tiểu không rét mà run, một giây sau, xoay một tiếng, Tống Tiểu Vũ hoàn toàn dựa vào gần Thẩm Tinh, duỗi ra gầy cao cánh tay, cầm một cái chế trụ hắn cổ. Thẩm Tinh có thể cảm nhận được năng lực cánh tay tăng trưởng, theo bản năng trở tay cầm bên hông ẩn tàng chủ đao. Đồng thời tay phải hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, đốt ngón tay cốt cách phát ra lạc lạc tiếng vang, lực lượng cường đại bước lên mà lại, liền muốn một quyền đối Tống Tiểu Vũ kia trường cứng ngắc mặt đập tới. Nhưng bây giờ tự hồ đã không có cần thiết. Trong đầu kia quen thuộc ngân sắc tự thể bắn ra. Ra mặt, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 95. Đối ra mặt đặc tính lý giải trình độ đã đạt 80 trở lên, có thể khóa chặt ra mặt, phải chăng hiện tại tiến hành. Nguyên lai lúc trước ngân sắc tự thể cho thấy không biết dị thường bây giờ lại tiểu gọi là ra mặt. Khóa chặt. Không do dự, Thẩm Tinh lập tức ở trong đầu đáp lại. Liền gặp trước mắt đã bắt lấy mình Tống Tiểu Vũ, cả người chấn động mạnh một cái, khí lực cấp tốc sói mòn, hai chân mềm nhũn đưa tại trên đất. Nàng kia cái hốt vừa mới bắt đầu bị một cỗ vô hình lực lượng tách ra tóc dài, giờ phút này vi quan xoắn, một lần nữa bao trùm trở về, uy về bình tĩnh. Ra mặt đã bị khóa chặt, mời tại trong vòng 10 ngày bảo tồn đặc tính, nếu không nên đặc tính sẽ hoàn toàn sói mòn. Chương 40. Mặt 7, chương 40, mặt cuối cùng, nhìn thấy trong đầu dòng cuối cùng văn tự nhắc nhở sau, Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến đối ra mặt khóa chặt thời hạn có hiệu lực chỉ có 10 ngày, nếu như vượt qua 10 ngày, này cái gì ra mặt đặc tính vẫn là sẽ sói mòn. Nói cách khác, mình tới thời điểm chính là muốn hấp thu đặc tính cũng bất lực. Đương nhiên, biện pháp giải quyết là tại này trong vòng 10 ngày, chế tạo một cái ra mặt mục tiêu ra, để mục tiêu thu nạp bị khóa định ra mặt, này dạng mới có thể đưa đến bảo tồn đặc tính tác dụng. Chỉ bất quá bây giờ này bị khóa định ra mặt đi nơi nào? Thẩm Tinh nhíu mày, trong lúc đó thân thể chấn động, phát hiện chỉ cần mình nghĩ đến đây ra mặt, này đông tây liền sẽ lập tức ở trong đầu hiện hiện. Nhưng nếu là chuyển di lực chú ý nghĩ sự vật khác, ra mặt nháy mắt biến mất. Này ni mạ, vậy mà tại trong đầu của ta. Một trận cảm giác cổ quái tuôn ra, Thẩm Tinh cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn co quắp tại trên đất Tống Tiểu Vũ, nữ nhân này ngực vi chập trùng, vẫn có hô hấp đều đều, mà lại cổ cũng quỷ dị trở về bình thường, cũng không có tại ra mặt này bị khóa định sau rơi cái lúc này qua đời hạ chẳng. Vạn hạnh. Thẩm Tinh cúi người, đưa nàng cái hốt đã bao trùm tóc nhẹ nhàng đẩy ra, phát hiện tóc phía dưới da đầu không có, cũng không có huyết nhục mơ hồ, mà là cả trường cái hốt làn da đã nát giữa, còn có màu trắng giỏi bọ nhúc đích. Khó trách như thế thôi. Một màn này khiến cho hắn kém chút tiêu phun ra. Bất quá nhìn bộ dáng này, hẳn là chỉ là đầu da thịt bởi vì da đầu quỷ phụ thể nguyên nhân mà nát giữa, Tống Tiểu Vũ xương sọ vẫn là tốt, tranh thủ thời gian đưa y cứu chữa hẳn không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Lập tức Thẩm Tinh sửng sốt một chút, vội vươn tay sờ lên sau gáy của mình môi. Từ khi khóa chặt ra mặt sau gáy của hắn vừa rồi ngứa cảm đã biến mất, cũng không biết còn có hay không sự. Đưa tay vừa mới chạm đến cái hốt tóc, một cái thứ gì rớt xuống, quay đầu hướng trên đất nhìn lên, là một khối nhỏ đã phát khô da đầu, còn có một chút tóc tương liên. Bất quá nhìn bộ dáng này, những này tóc cũng đều nhao nhao khô héo bố lượng, như là đột gặp trời đông giá rét cỏ khô. Trong phòng vệ sinh, Trịnh Thụy Quân đầu tiên là bị Tống Hạo hai tay bóp chặt hắn hai tay, khiến cho hắn trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát, sau đó An Lệ Phân theo sát mà bảo. Nàng rỗi ra hai tay, trực tiếp kẹp lại Trịnh Thụy Quân cổ, một cỗ hư thối hơi mùi thối hơi thở của tới, để người buồn nôn. Cùng thời khắc đó, Trịnh Thụy Quân cái hốt bắt đầu ngứa, nhưng bởi vì trước mắt gặp phải nguy hiểm, này chủng ngứa cảm đã bị hắn tự động xem nhẹ, Cánh tay phải của hắn tay áo lắc một cái, một cây màu đen có rũi côn của ra. Tay phải vừa vặn nắm chặt có rũi côn lúc, bóp lấy cổ mình An Lệ Phân bỗng nhiên hai tay một tùng, cả người ngã lại xuống, không có ý thức. Cùng thời khắc đó, bóp chặt hai cánh tay hắn Tống Hạo đồng dạng cước bộ run lên, phù phù một tiếng ngã sắp xuống, đầu còn túi tại lập tức thùng đắp lên, đồng dạng không có bất kỳ phản ứng nào. Thở hồng hộc Trịnh Thụy Quân có chút mạc danh kỳ diệu, hắn vi vi thở, nhanh chóng cất kỹ co rũi côn, đưa tay đỡ lấy bên cạnh chậu rửa mặt đứng thẳng người, túi đầu hướng này ngã xuống hai người nhìn lại. Bởi vì giờ khắc này chỉ có phía ngoài chiếu sáng bắn vào, thấy cũng không quá rõ ràng, Trịnh Thụy Quân đi tới cửa mở ra phòng vệ sinh đèn. Túi đầu nhìn lên, liền gặp An Lệ Phân cái hốt vị trí tựa hồ có tóc rơi xuống, hắn ngồi xổm người xuống giữ chặt một chòm tóc nhẹ nhàng kéo một cái, giật xuống đến một trường đã khô cạn khô héo ra mặt, như là một trường đã không có trình độ mặt màng. Bất quá không đồng dạng chính là, này trương mặt màng thượng dính liền đại lượng mái tóc đen dài, mà lại mặt màng bao trùm địa phương, thuộc về chính An Lệ Phân da thịt thì đã mất mô, một cỗ mùi vị khác thường truyền đến, chỉ là còn không có nhìn thấy rồi bỏ. Trịnh Thụy Quân cẩn thận quan sát, phát hiện An Lệ Phân cùng đổ vào bên cạnh nàng Tống Hạo hai người đều có hô hấp, chỉ là ngất đi. Sau đó hắn cảm giác Tống Hạo gương mặt cũng có chút kỳ quái, phản phất đang vừa rồi trong nháy mắt đó thoát một lớp da mở dạng, một trường khô cằn, tái nhợt mà mỏng manh da mặt khoác lên hắn trên chót đuôi phương. Để cho an toàn, này vị trí an quan cho mình đeo lên một bộ mang theo người màu đen cao su găng tay, sau đó mới đưa tay nắm này trương mỏng manh khô cạn da mặt, tiến đến trước mắt nhìn nhìn. Vẫn thật là cùng đại xà lột da bị không hề khác gì nhau, mà thuộc về chính Tống Hạo kia khuôn mặt, bởi vì một mực bị này giả mặt bao trùm, nhìn qua mặc dù vẫn là bóng loáng, nhưng cũng đã phát đỏ, giống như lâu dài trầm mê uống rượu, cả khuôn mặt đều bị cồn nấu chín bộ dáng. Mấy giây sau, Trịnh Thụy Quân bỗng nhiên ý thức được bên ngoài phòng khách giờ phút này một mực không có động tĩnh truyền đến. Hắn lúc này không còn nghiên cứu rơi xuống khô cạn làn da, mà là nhanh chóng quay người ra phòng vệ sinh, vọt tới phòng khách. Trong phòng khách, lúc này Thẩm Tinh cũng nắm nuốt một trường khô héo ra mặt đứng ở đằng kia trầm tư. Đường trực tiếp dùng tay mò. Trịnh Thụy Quân đi tới sau lập tức nhắc nhở, này lột da ra mặt rất quái dị. Dứt lời, hắn xuất ra mình điện thoại, bấm Lý Mai Tịnh, làm cho đối phương tăng phái nhân thủ tới xử lý hiện trường, cũng cứ gọi xe cứu thương cùng nhau đến đây. Thẩm Tinh đem ra mặt phóng hạ, hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì này đông tây chính là từ trên đầu mình chóc ra xuống tới. Bất quá tại phát hiện là Trịnh Thụy Quân sau, hắn mở người, ngươi vừa rồi một mực tại phòng vệ sinh. Ta vẫn luôn tại phòng vệ sinh. Trịnh Thụy Quân gật đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, ngươi không sao chứ? Thẩm Tinh lắc đầu, hắn phát hiện Trịnh Thụy Quân xử lý những vật này tựa hồ rất cẩn thận, vẫn luôn mang theo màu đen cao su găng tay. Ngươi vì cái gì tới? Thật là đưa nước gội đầu. Trịnh Thụy Quân liếc qua đã rơi trên mặt đất nước gội đầu. Thẩm Tinh không có trả lời, mà là giật một cái bản thượng rút giấy, đưa tay hướng Trịnh Thụy Quân cái hốt sờ soạn một chút, lập tức dùng khăn giấy kẹp đến một trường cơ hồ trong suốt bằng da, thằng da này chất thượng còn dính mấy cây vừa mới mọc ra tóc. Đây chính là ta tới chỗ này nguyên nhân. Thẩm Tinh đem tầng da này chất tại Trịnh Thụy Quân trước mắt lung lay, sau đó vừa chỉ mình vừa rồi bước trên mặt đất khô cạn da đầu. Trịnh Thụy Quân không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, tiểu tử ngươi, tiểu không sợ tới xảy ra ngoài ý muốn? Không phải nghĩ đến ngươi cũng ở nơi này sao? Thẩm Tinh bịa chuyện, nhún vai, kết quả kém chút đoán chừng sai lầm. Trịnh Thụy Quân nhìn chăm chú hắn một lát, đem Thẩm Tinh trong tay trong suốt bằng da nhận vào tay, hiện tại không có việc gì tự tốt, trừ những vật này, ngươi mới vừa rồi còn phát hiện cái khác dị thường không có. Thẩm Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, không có, nữ nhân này muốn công kích ta, nhưng đột nhiên liền ngã trên mặt đất, sau đó chính là ngươi bây giờ thấy được bộ dáng. Ngươi chẳng hề làm gì? Trịnh Thụy Quân tiếp tục hỏi thăm. Không có. Trịnh Thụy Quân mày nhăn lại đến, nghĩ không ra vì cái gì đột nhiên kết cục tiểu hướng có lợi cho mình một mặt phát triển. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút Tống Tiểu Vũ cái hốt, hư thối da thịt cũng không có để Trịnh Thụy Quân biểu tình phát sinh biến hóa. Tại hắn cẩn thận quan sát thời điểm, Thẩm Tinh cũng bu lại, mở miệng nói, "Lao Trịnh, này chủng da đầu quỷ, các ngươi trước kia bản án có hay không đụng phải cùng loại?" Nói thật, Thẩm Tinh vẫn luôn rất hiếu kỳ, tăng thêm trước mắt đặc thù tình trạng có lẽ cùng Diệp Thính Thất Tung có nhất định quan hệ, cho nên hiện tại thừa cơ hội này, có thể hiểu rõ hơn một điểm tin tức tổng không sai. Trịnh Thụy Quân không ngẩng đầu lặp lại, "Da đầu quỷ." Hắn lập tức cười khẽ một tiếng, "Này đồ vật, không phải quỷ." Chương 41. Đối dị thường nhận biết chương 41, đối dị thường nhận biết không phải quỷ. Nghe Trịnh Thụy Quân tiểu nói này, Thẩm Tinh biểu tình khẽ giật mình. Nếu như không phải quỷ, vậy cái này khô cạn da mặt là cái gì lưu lại? Không biết. Trịnh Thụy Quân cũng trả lời rất thẳng thắn. Một bên trả lời, hắn một bên đứng người lên, từ dưới đất quận mình Tống Tiểu Vũ trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Thẩm Tinh, ta kinh lịch dị thường so ngươi muốn nhiều, tiêu hiện tại xem ra, một chút đặc thù vụ án bên trong xác thực có thể là chúng ta nói rõ lý lẽ hiểu quỷ vật tại quái phá, nhưng một chút vụ án, ta cũng không biết tiếp xúc đến cùng là cái gì, thật giống như hiện tại vụ án này. Đổi lại tại bình thường, Trịnh Thụy Quân sẽ không đối một người bình thường giảng lời nói này, hắn có thể nói với Thẩm Tinh những này, hoàn toàn là căn cứ vào Thẩm Tinh đã không chỉ một lần gặp được dị thường. Dựa theo những này đặc thù vụ án điều tra viên phỏng đoán, Thẩm Tinh phải cùng mình không sai biệt lắm, cũng thuộc về tinh thần lực cường đại một loại người, lại có được nhất định dị thường lực hấp dẫn. Nếu không tại vừa rồi tao nội trong, gia hỏa này không có khả năng ủng hộ như thế lâu, nói không chừng giờ phút này đã cùng Tống Tiểu Vũ cùng một chỗ nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Chẳng lẽ này không phải quỷ phụ thể sao? Thẩm Tinh càng là bực bực, cái này quỷ thông qua ngụy trang bị phụ thể người gương mặt phương thức, lặng lẽ ẩn tàng, tại thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp khống chế người thân. Mà lại nó thông qua một loại nào đó chúng ta tạm thời không biết phương thức, đem phụ thể phân thân chuyển đến ta và người trên thân. Trịnh Thụy Quân sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhiều Thẩm Tinh vài lần, tiểu tử ngươi có thể à, ta mới nói vài câu, ngươi tiểu suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Dứt lời, Trịnh Thụy Quân theo thói quen chuẩn bị đưa tay tới vô vỗ Thẩm Tinh bả vai, nhưng hắn màu đen găng tay vừa mới sờ soạn Tống Tiểu Vũ cái hót kia chút nát giữa sinh giỏi ra thịt, cho nên tại không trung dừng một chút, lại thu hồi lại. Bất quá phỏng đoán về phỏng đoán, đã ngươi nói nó là quỷ, vậy ngươi nhìn thấy nó lúc đầu bộ dáng sao? Trịnh Thụy Quân hỏi. Một bên hỏi, hắn một bên vê lên trên đất từ Thẩm Tinh trên đầu chóc ra vỏ, hỏi, ngươi gặp qua loại nào quỷ là một trường khô cạn ra đầu, mà lại là thực chất? Người ta đều có thể chạm đến, lại có thể sinh ra sự thay đổi hóa học, tỉ như bởi vì mất đi lượng nước mà khô cạn. Thẩm Tinh kém chút liền muốn thoát ra, thật vất vả mới cố nhịn xuống, nói thầm trong lòng, này Đông Tây hiện tại cái bóng ngay tại trong đầu của ta, ngươi lại thế nào giải thích? Nghĩ lại, đối với Trịnh Thụy Quân nghi vấn, hắn xác thực cũng vô pháp giải thích. Đương nhiên, nếu như bây giờ nói ra mình đã khóa chặt ra mặt sự thật, Trịnh Thụy Quân vừa rồi suy luận có thể sẽ bị lật đổ. Nhưng giờ khắc này đối với nắm giữ hai tay tin tức Thẩm Tinh đến nói, hắn ngược lại càng thêm mê mang. Nếu như không phải quỷ, mình làm sao có thể dùng suy đoán phương thức đem khóa chặt, từ đó lại thu nạp nhập một điều trong? Nhưng nếu như là quỷ, này Đông Tây sinh ra khô cạn ra mặt, đích sắc cũng sẽ sinh ra phản ứng hóa học, sẽ mất đi lượng nước, trở nên khô héo, phảng phất vốn là phù hợp cái này thế giới quy luật tự nhiên đồ vật. Âm thầm suy tư một lát, Thẩm Tinh tìm không thấy đáp án. Trịnh Thụy Quân cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, ta chỗ đụng phải quỷ vật, có người hình thể, lại mờ mịt vô tung, hư miễn bất định, cũng không phải là nại trùng. Bọn chúng vô pháp dùng chúng ta lý giải đến định nghĩa có thật tồn tại hay không, mà không phải giống như vậy, giờ phút này bị ta trực tiếp trộm trong tay. Hắn đem trong tay vân vê khô cạn ra mặt dương lên, kém chút phiến tại Thẩm Tinh trên mặt. Lời giải thích này khiến cho Thẩm Tinh trong đầu không tự chủ được hiện ra huyết đồng bộ dáng. Huyết đồng này Đông Tây đồng dạng có thực chất, không phải hư miễn, cũng không phải mờ mịt vô tung, có thể bị mình bắt lấy, lại còn có thể thông qua phần mắt thần kinh nhảy lên bò. Chẳng lẽ huyết đồng cũng không phải là quỷ? Có thể này Đông Tây là tới từ Lâm Phỉ Phỉ mẫu thân, Lâm Uyển Như trong hốc mắt khí quan a. Nếu như không có đoán niệm tập trung ở huyết đồng bên trong, Lâm Uyển Như làm sao có thể biến thành cái xác không hồn? Trước đó tại Thẩm Tinh trong ấn tượng, huyết đồng kỳ thật chính là Lâm Uyển Như, đây chỉ là nàng biến thành lệ quỷ về sau một loại khác hình thái mà thôi. Về phân giả Hư Bân, gia hỏa này khẳng định là Trịnh Thụy Quân trong miệng nói tới quỷ vật, bởi vì hắn có người hình thể, lại hành tung bất định, phù hợp quỷ vật đặc trưng. Nếu không không có khả năng này trên đời thật có hai cái giống như đúc nhân loại. Dựa theo Trịnh Thụy Quân thuyết pháp, Thẩm Tinh thêm chút phòng đoán sau, phát hiện cái này thế giới càng trở nên khó bề phân biệt, không quản là cái gì, giờ phút này mình xem ra tựa hồ cũng bị phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Nhưng vào lúc này, Trịnh Thụy Quân nhìn bốn phía mặt đất, hơi kinh ngạc mà nói, Tống Tiểu Vũ cái hốt hẳn là cũng có khuôn mặt bị, ngươi vừa rồi có nhìn thấy hay không? Thẩm Tinh lúc này đem đầu giao thành trống lúc lắc, trên mặt tức thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trịnh Thụy Quân lập tức nói, ngươi rời đi trước này, Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bắc rất nhanh liền đến. Nếu như thuộc về Tống Tiểu Vũ kia ra mặt còn ở nơi này, trong phòng này giờ phút này ý nguyên rất nguy hiểm. Thẩm Tinh ước gì bây giờ cách đi, tranh thủ thời gian gật đầu, không nói hai lời kéo ra phòng khách môn chạy ra ngoài. Trịnh Thụy Quân lập tức đem phòng khách môn từ bên trong đóng lại. Thẩm Tinh thì là đứng tại ngoài phòng hành lang, đề cao âm lượng, cách lấy cánh cửa hỏi, lão Trịnh, vậy ta rời đi trước, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi thường thành đẳng tiểu khu tìm ta. Được. Trong phòng truyền đến Trịnh Thụy Quân thanh âm. Thẩm Tinh không quan tâm hắn, quay người bước nhanh rời đi. Nghe thấy tiếng bước chân sau khi rời đi, Trịnh Thụy Quân sắc mặt chậm rãi do khẩn trương trở nên lạnh lùng, hắn thân thể vi vi lắc một cái, trên mặt nổi lên một lớp bụi sắc khí hơi thở, chung quanh thân thể mơ hồ vang lên một trận đôn đốc tiếng. Lập tức hắn duỗi ra kia mang theo màu đen cao su găng tay tay trái, hướng Tống Tiểu Vũ cái hốt sơ soạn, ngón trỏ cắm vào nát giữa trong da thịt. Thẩm Tinh đang đi ra cư giai huyện tiểu khu đại môn một khắc, trông thấy một cỗ màu đen bảo sủ vừa vặn chạy đến tiểu khu môn khẩu, cửa sổ xe là mở ra, chỗ ngồi kế bên tài xế người đang ngồi chính là Lý Mãi Tịnh. Cổng bảo an tiến lên hỏi thăm. Lý Mãi Tịnh nói, chị An Sảnh, tới điều tra ở nơi này một nhà người. Xin hỏi là nhà ai? Bảo an hỏi. Số 7 lâu một đơn nguyên số 82. Lý Mãi Tịnh trả lời, nhà hắn vượng tài 3 năm trước đây cắn bị thương hàng xóm, còn không nói là hàng xóm mình cắn mình, hàng xóm không tin được cắn mình một ngụm, kết quả cảm nhiễm nấm mốc chết rồi. Sau đó này gia nhân trong đêm mang theo vượng tài bỏ trốn mất dạng. Nhân viên an ninh kia nghe được mắt trợn trắng, mà màu đen bảo xe thì trực tiếp lái vào tiểu khu. Thẩm Tinh đứng tại bên kia cũng nghe được sửng sốt một chút. Sau khi tính hồn lại, hắn vừa mới đi đến trên đường cái, một cỗ xe cứu thương gào thét mà tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện xe cứu thương đồng dạng lái vào cư tốt huyện. Thẩm Tinh không còn lưu lại, gọi một chiếc xe taxi trở về Thường Thanh Đẳng tiểu khu. Nay lần kế hoạch rất thuận lợi hoàn thành, mấy nhiều hắn ra đầu ngứa triệu chứng đã không còn sót lại chút gì, lại còn thu hoạch như thế một trường quỷ dị ra mặt. Ngồi tại trên xe taxi thời điểm, hắn cẩn thận xét lại một phen trong đầu da mặt bóng đen, nguyên bản hắn coi là da mặt này hẳn là Tống Tiểu Vũ bộ dáng, nhưng cẩn thận phân biệt sau mới phát hiện cũng không rất giống. Càng đi chỗ sâu nhìn, càng cảm thấy da mặt này không có đơn giản như vậy, bởi vì từ da mặt ngũ quan trong, Thẩm Tinh có thể cảm nhận da này ngũ quan đối với mình đến nói rất lạ lẫm, nhưng nhìn một lát sau lại phát hiện tựa hồ hết sức quen thuộc. Đây là một loại rất cổ quái ảo giác, xen vào lạ lẫm cùng quen thuộc ở giữa, nhìn qua này trường quỷ dị da mặt sau, đều sẽ làm người ta nhịn không được lại nhìn một chút. Về đến trong nhà, lúc này đã là giữa trưa. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, âm trầm, mặc dù không có trời mưa, lại khiến người cảm thấy có một cỗ không nói ra được kiềm chế. Thẩm Tinh theo thường lệ kiểm tra một lần đóng kỹ phòng môn, trở lại phòng ngủ công tác đài trước, mở ra công tác trên đài đèn, hắn lập tức không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, điều ra mình bảo tồn văn kiện. Trước mắt trong điện thoại di động bảo tồn mã hóa văn kiện tổng cộng có 3 cái, một cái là Dạ Hồng Bân, một cái là Huyết Đồng, cái cuối cùng là gần đây vừa tăng thêm Tống Tiểu Vũ, tạm định. Mở ra cái thứ 3 văn kiện, đem Tống Tiểu Vũ, tạm định, danh xưng đổi thành ra mặt lập tức Thẩm Tinh bắt đầu tăng thêm mới nhất nắm giữ đặc tính miêu tả. Chương 42. Hoàn thiện đặc tính chương 42, hoàn thiện đặc tính danh xưng, ra mặt số hiệu, 03 đặc tính miêu tả, nên dị thường tại phụ thể giai đoạn trước sẽ dẫn đến bị phụ thể đầu người ra tóc nữa, triệu chứng cơ bản cùng da đầu chứng viêm trạng cùng loại, để người tưởng lầm là bệnh ngoài da. Mà lại nếu như phụ thể thành công hoặc là tiến nhập một cái hoàn toàn mới giai đoạn sau, sẽ sinh ra một trường cùng bị phụ thể người mặt giống nhau như lúc bị phụ thuộc người thân, gián đoạn khống chế người hành vi. Tại trong lúc này bị phụ thể người cổ sẽ vặn bèo xoay tròn, đồng thời có nhất định tỷ lệ sẽ truyền nhiễm phụ cận nhân loại. Phương thức giải quyết, có thể trước khóa chặt, sau đó dùng ta phương pháp giải quyết. Đặc tính cường độ. Một lần nữa tăng thêm xong này cái thứ 3 văn kiện ra mặt đặc tính sau, Thẩm Tinh nhìn chằm chằm văn tự, lâm vào trầm tư. Sau một lát, hắn tại danh xưng cùng số hiệu văn tự trung gian, một lần nữa tăng thêm một cái khác đi mới văn tự. Danh xưng, ra mặt loại hình, quái vật số hiệu, 03 Trịnh Thụy Quân khẳng định so với mình lão luyện, phân tích của hắn rất có đạo lý, này để Thẩm Tinh vô pháp xác định ra mặt đến cùng là quỷ vật vẫn là cái gì. Cho nên hắn dứt khoát tạm thời đem định nghĩa vì quái vật tại trước mắt tình huống dưới, nay chủng nhìn qua không hề giống quỷ vật đồ vật, tạm thời đều lấy quái vật đến xưng hô. Trước mắt hoàn thành đối ra mặt hiện hữu phòng đoán sau, trong đầu ngân sắc tự thể biểu hiện đặc tính lý giải trình độ vì 95. Cũng chính là còn kém 5 tiểu có thể hoàn toàn hiểu ra mặt đặc tính. Thẩm Tinh có một chút dạ tâm, nhìn này ra mặt biểu hiện hình thức, tuyệt đối có tiềm kỹ năng tồn tại. Cho nên tại chế tác hỏa nhã bị một điều cũng hấp thu ra mặt đặc tính sau, nếu như hiểu trình độ càng cao, kia a thu hoạch được tiềm kỹ năng tỷ lệ cũng liền càng cao. Hắn cân nhắc phải chăng có thể tướng hiểu trình độ đạt tới 100 sau, lại đến hấp thu đặc tính. Suy tư một trận, hắn tại liên quan tới ra mặt đặc tính miêu tả một cột bên trong, một lần nữa tăng thêm như sau một câu. Nên ra mặt cũng không phải là quỷ vật. Chờ giây lát, trong đầu không có bất kỳ nhắc nhở bắn ra. Hắn lập tức lại đem câu nói này sửa đổi, căn cứ Trịnh Thụy Quân nhắc nhở lần nữa tiến hành miêu tả. Nên ra mặt trên thực tế không phải quỷ vật, mà là một loại không biết dị thường. Lại đợi các loại, trong đầu vẫn là không có nhắc nhở văn tự. Kỳ thật trước đó hắn cũng thử qua, xem ra liên quan tới nên dị thường rốt cuộc là thứ gì miêu tả bên trên, mặc kệ chính mình như thế nào đoán, quái vật cũng tốt, quỷ vật cũng được, này đều cùng đặc tính lý giải trình độ không quan hệ, sẽ không dẫn phát nó phần trăm giá trị sinh ra biến hóa. Thẩm Tinh dứt khoát lại đem ra mặt đặc tính miêu tả lần nữa tiến hành suy luận. Tại trong lúc này bị phụ thể người, cổ sẽ vặn bẹo xoay tròn, đồng thời có nhất định tỷ lệ sẽ truyền nhiễm phụ cận nhân loại, cho đến cuối cùng, thông qua truyền nhiễm khống chế nhân loại số lượng đạt tới cực hạn của nó. Bọn chúng sẽ tiềm phục tại phổ thông người trong, đồng thời sẽ dần dần biểu hiện được cùng người thường không khác. Đoạn văn này vừa mới biên tập xong, trong đầu ngân sắc tự thể sản sinh biến hóa. Ra mặt, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 99. Nhìn xem trị số này, Thẩm Tinh lập tức im lặng. Ở sau đó một giờ, không quản hắn như thế nào đoán, áp dụng các loại phương pháp suy luận, thủy chung không cách nào lại đạt thành sau cùng một. Xem ra hẳn là một loại nào đó không biết nguyên nhân, mình vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn toàn thu hoạch được nên dị thường đặc tính. Lập tức Thẩm Tinh bả lực chú ý chuyển tới đặc tính cường độ 4 chữ này đi lên. Cho đến trước mắt, hắn đã gặp phải 3 cái dị thường, theo thứ tự là Dạ Hồng Bân, Huyết Đồng cùng Ra Mặt. Mà chiếu trước mắt tiếp xúc tình huống đến xem, lợi hại nhất hẳn là Huyết Đồng, thứ hai là Ra Mặt, cuối cùng mới là Dạ Hồng Bân. Huyết Đồng chỗ lợi hại là vật lý công kích rất quỷ dị, thiết phụ làn da sau sẽ tạo thành toàn thân mình tê liệt vô pháp động đậy, lại có thể thông qua phần mắt thần kinh bật lên cùng cấp đoạt sinh vật hốc mắt, đạt tới khống chế thân thể đối phương mục đích. Tại tinh thần công kích phương diện, đồng dạng khiến cho Thẩm Tinh tinh thần kháng thể không ngừng hạ xuống. Mà Ra Mặt vật lý công kích cũng không mạnh, nhưng tinh thần công kích hoặc là nói là tinh thần ảnh hưởng trình độ, lại so Huyết Đồng lợi hại hơn. Về phần kia Dạ Hồng Bân, cơ hồ không có cái gì tinh thần công kích hoặc là tinh thần ảnh hưởng, tại mình phát hiện hắn không thích hợp sau, gia hỏa này cũng căn bản đánh không lại chính mình. Đương nhiên, Dạ Hồng Bân có thể ảnh hưởng đến Thật Hồng Bân hành vi, nếu như hai người tập hợp một chỗ, mình còn có không có phần thắng thì là mặt khác về sự tình. Nay dạng một loạt liệt xuống tới sau, Thẩm Tinh chuẩn bị dùng chữ cái hình thức đến biểu thị giữa bọn chúng đặc tính cường độ. Dạ Hồng Bân vì cấp độ F Ra Mặt vì cấp E mà Huyết Đồng thì làm cấp D. Bởi vì không có cấp bậc cao hơn dị thường làm tham chiếu đối so, cho nên tạm thời trước như thế định ra đến, về sau có cơ hội lại làm điều chỉnh. Toàn bộ sửa chữa hoàn tất sau, Thẩm Tinh nghiêm túc đọc một lần Dạ Hồng Bân cùng Huyết Đồng hai cái dị thường văn tự miêu tả. Danh xưng, Dạ Hồng Bân loại hình, quỷ vật số hiệu, không một đặc tính miêu tả, nên dị thường có thể thông qua phòng chế phương thức đem mình trở nên cùng thế giới hiện tại nhân loại giống như lúc, sau đó tiếp tục sinh hoạt. Trước mắt là Dạ Hồng Bân. Nó bản thân thì biểu hiện là đại đa số thời điểm giữ yên lặng, rất ít nói chuyện cũng rất ít hướng ngoại giới biểu đạt mình ý nguyện, nhưng lại có thể gián tiếp khống chế chân chính Hồng Bân. Phương thức giải quyết, sử dụng biện pháp cũ. Đặc tính cường độ, cấp độ F danh xưng, Huyết Đồng loại hình, quái vật số hiệu, 02 đặc tính miêu tả, đây là một viên có thể tự hành di động, tựa hồ có mình tư tưởng Huyết Đồng. Vốn là thuộc về Lâm Uyển Như nhãn tỉnh, tại chủ nhân chết sau biến hóa thành Huyết Đồng, lại có thể cùng nguyên thân thể phân ly mà độc lập tồn tại, dựa vào phần mắt thần kinh thôi động di động. Trước mắt xem ra nó có thể thông qua chiếm chức nhân loại hoặc là động vật hốc mắt phương thức, đạt tới ký sinh mục đích. Phương thức giải quyết, sử dụng biện pháp cũ. Đặc tính cường độ, cấp dê liên quan tới Huyết Đồng định nghĩa, đến cùng là quỷ vật vẫn là quái vật kỳ thật Thẩm Tinh cũng đắn đo khó định, bởi vì đến từ Lâm Uyển Như đồng tử, cho nên nói là quỷ vật cũng được. Nhưng trước mắt này Huyết Đồng biểu hiện hình thức, nói nó là quái vật tốt giống càng thỏa đáng một chút. Dù sao hiện tại tạm thời không có chuẩn xác định nghĩa, trước đó nếu không phải mình có thể thu nạp huyết đồng, chỉ sợ đều đã trở thành cái thứ ba huyết đồng kẻ ký sinh, trước hết dựa theo quái vật đến xử lý. Tắt điện thoại di động màn hình, Thẩm Tinh luốt luốt có chút mỏi như cổ, đầu ngẩng đến, ánh mắt nhìn hướng công tác đài trước ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hiện tại đối ra mặt đặc tính lý giải trình độ ngược lại tối cao, nhưng cũng không có ra mặt mục tiêu, cho nên trước hết làm tốt mục tiêu sau, mới có thể bảo tồn cũng hấp thu đặc tính. Bất quá mình không thể một mực như thế chờ đợi, tiêu trước mắt chỗ tao ngộ dị thường đến xem, đều có các nguy hiểm, nhất định phải nhanh để cao mình năng lực bảo vệ tính mạng. Hắn quyết định tiếp tục bả huyết đồng đặc tính đoán ra được hấp thu, trước hết để cho cường độ thân thể tiến một bước gia tăng, nếu như có thể có tiềm kỹ năng có thể hấp thu thì càng tốt hơn. Về phần hai tay quỷ dị lực lượng phải chăng còn sẽ gia tăng, hắn không rõ ràng, nhưng nếu như có thể tiến thêm một bước để thăng, khiến cho mình sau này tại gặp phải cái gì huấn luyện viên thể hình sát thủ lúc, có thể nháy mắt đánh nổ đầu của đối phương, vậy khẳng định so cái gì đều mạnh. Thẩm Tinh hiện tại lo lắng duy nhất chính là nói không chừng sau này sẽ gặp phải cái nào đó vật lý công kích rất mạnh dị thường, nếu như mình cường độ thân thể không tăng cao, đụng tới này chủng dị thường đem rất khó đối phó. Chương 43. Hấp thu chương 43, hấp thu kỳ thật lúc trước huyết đồng vật lý công kích đã cường đại lại quỷ dị, nếu không phải mình đánh bậy đánh bạ sớm điêu khắc huyết đồng mục điêu, chỉ sợ một lần kia liền đã chết rồi. Mình không phải siêu nhân, cũng không có dự báo năng lực, không có khả năng biết tương lai sẽ còn gặp phải thứ gì dị thường, mà chế tác mục điêu lại là một hạng hao thời hao lực công tác. Thẩm Tinh phỏng đoán, nếu là gặp lại cái khác dị thường, tại không biết còn có những phương thức khác tình huống dưới, chỉ sợ cơ bản cần nhờ lý giải đặc tính sau đó khóa chặt đối phương phương thức đến giải quyết, mà không phải lập tức ở hiện trường làm một cái giống như đúc mục điêu ra. Mà lý giải dị thường đặc tính tiền đề, ít nhất phải bảo chứng mình có đầy đủ tự vệ thậm chí là đối kháng dị thường năng lực. Đem công tác trên đài huyết đồng mục điêu lấy tới, đặt ở trước mặt mình, Thẩm Tinh nhìn chằm chằm nó, cưỡng bách mình an tĩnh, nghiêm túc tự hỏi. Trước mắt hắn đối huyết đồng đặc tính lý giải trình độ vì 70. Quy nạp lên, trước mắt lý giải huyết đồng đặc tính có 3 cái phương diện, một cái là nên huyết đồng thuộc về Lâm Viễn Như, tại sao khi chết biến dị, thứ hai là nó có thể cùng nguyên chủ thân thể phân ly mà độc lập tồn tại, cái thứ ba là nó có thể chiếm trước những nhân loại khác hoặc là động vật hút mắt, tiến tới ký sinh khống chế thân thể đối phương. Lúc trước phỏng đoán những này đặc tính, là Thẩm Tinh căn cứ cùng thi biến sau Lâm Viễn Như tiếp xúc, lại cùng đầu kia chó ghẻ đánh lẫn nhau, sau đó cùng huyết đồng khoảng cách gần đối kháng, mới có này phiên phỏng đoán. Về phần còn có cái gì mình không hiểu rõ đặc tính, hắn nói cái gì cũng nghĩ không ra được. Bất quá tại tiếp xúc ra mặt sau, tựa hồ cho Thẩm Tinh lại có mới dẫn dắt. Nhìn chằm chằm trước mắt huyết đồng một điều, ước chừng hơn 10 phút sau, hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, huyết đồng, kỳ thật bản thể của nó không thuộc về Lâm Viễn Như, mà là một cái ngoại lai vật. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 85. Thẩm Tinh nhãn tỉnh vi sáng lên, bất động thanh sắc tiếp tục phỏng đoán, nó không phải là bởi vì Lâm Viễn Như chết sau đoán khí biến thành, mà là giấu ở Lâm Viễn Như thể nội hoặc là nhãn tỉnh khí quan chu vi, thẳng đến Lâm Viễn Như ngoại ý muốn tử vong, lập tức chiếm trước thân thể. Mà huyết đồng mục đích là vì kéo dài không ngừng tìm kiếm tốt hơn thân thể. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 95. Thành, cao như vậy lý giải trình độ, đã hoàn toàn có thể trực tiếp mở ra hấp thu đặc tính. Thẩm Tinh dằn xuống trong lòng kích động, trong đầu mặc niệm nói, hấp thu huyết đồng đặc tính. Trong đầu lập tức bắn ra một nhóm màu trắng bạc văn tự. Huyết đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 95 có thể hấp thu đặc tính, phải chăng hiện tại bắt đầu. Nhắc nhở 1, như đối nó đặc tính lý giải trình độ đạt tới 90 trở lên, tại hấp thu quá trình bên trong thì có khá lớn tỷ lệ phát hiện cũng hấp thu huyết đồng tiềm kỹ năng. Nhắc nhở 2, huyết đồng có được tiềm kỹ năng. Bắt đầu. Thẩm Tinh lập tức lặp lại một lần. Như hắn đoán một dạng, này huyết đồng quả nhiên là có được tiềm kỹ năng, mà không phải giống trước đó giả hồng bân như thế. Một giây sau, trước mắt huyết đồng mục điêu nhẹ nhàng một cái run run, Thẩm Tinh trong đầu choảng một tiếng. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh không có chú ý tới chính là, tại huyết đồng mục điêu run run một khắc, khoảng cách đó không xa giả hồng bân mục điêu, đồng dạng nhẹ nhàng lắp một cái. Hắn một mực tại chú ý mình hai tay, đặc biệt là 10 ngón bộ vị, chỉ thấy hai tay làn da dưới đáy như là nung đỏ bàn ủi hơi đỏ lên, khỏe mắt hạ cường độ thân thể thanh tiến độ tăng lên tới phàm thể 88. So với trước đó phàm thể 52 chỉnh để cao 36 cái phần trăm giá trị. So sánh trước đó hấp thu giả hồng bân đến nói, huyết đồng đặc tính vốn là khá mạnh, cường độ thân thể để cao đến trị số này hoàn toàn ở Thẩm Tinh trong dự liệu. Bất quá cùng thời khắc đó, trong đầu lần nữa có văn tự bắn ra. Thu hoạch được tiềm kỹ năng, dị đồng phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, cho ngươi một cái không đồng dạng thế giới tiêu hao, tinh thần lực tiêu hao xem sử dụng trình độ mà khác biệt tác dụng phụ, mắt phải có thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi mù, nhiều nhất 6 tiếng bên trong có thể khôi phục. Nhìn xem thu hoạch được tiềm kỹ năng văn tự nhắc nhở, Thẩm Tinh cẩn thận hiểu được một lần. Nên tiềm kỹ năng danh xưng là dị đồng cùng hấp thu huyết đồng đặc tính sau có quan, nói cách khác một khi khởi động, mình hẳn là có thể thông qua này khóa đã cùng mình mắt phải dung hợp dị đồng nhìn thấy khác biệt dị vãng thị giác chẳng cảnh. Mà kỹ năng này được gọi là kỹ năng chủ động, nói cách khác là do mình nắm chắc phải chăng khởi động. Nhưng từ mặt đối lập đến phân tích, khẳng định cũng sẽ có tiềm kỹ năng là kỹ năng bị động, chỉ là trước mắt mình còn không có đủ phải. Về phần tinh thần lực tiêu hao, cũng chính là tại sử dụng nên tiềm kỹ năng lúc sẽ xem sử dụng trình độ tiêu hao không định lượng tinh thần lực, nhưng làm sao cái tiêu hao pháp, cái này cần dùng qua về sau mới biết được. Sau cùng tác dụng phụ giới thiệu tiểu rất rõ, bởi vì sử dụng dị đồng, có khả năng sẽ tạo thành mắt phải ngắn ngủi mù, nhưng cái này cũng không hề là nhất định sẽ phát sinh, mà lại nếu như phát sinh, kéo dài thời gian chỉ là tại trong vòng 6 tiếng. Có lẽ không đến 6 giờ liền có thể khôi phục. Hắn lần nữa túi đầu nhìn mình hai tay, hiện tại hai tay không chỉ có là 10 ngón, liên đối cánh tay cùng khuỷu tay khớp nối vị trí, cũng có loại lực lượng bạo giảm cảm giác. chỉ là hai tay cũng không có giống đại lực thủy thủ bộ bậy hoạt hình như thế trở nên thô tráng, nhìn một cái vẫn là rất bình thường. Nghĩ đến thử một chút hiện tại lực lượng sâu cạn, Thẩm Tinh Bả lần trước bóp ra năm cái chỉ ấn sát lực một đem ra, một cái tay nắm chặt, vận xuất xứ có sức mạnh, dùng sức siết chặt. Giang giác một tiếng, này sát lực một lập tức vỡ vụn ra, mà không phải lõm. Thẩm Tinh giật mình, tranh thủ thời gian buông ra tay, chỉ thấy này rắn chắc sát lực một đã nứt làm bất quy tắc chi khối, lại bị mình trực tiếp bóp nát. Chiêu này lực lượng, chỉ sợ có thể biểu diễn dùng ngón tay cắm cục gạch. Từ khi vừa mới bắt đầu hấp thu dị thường đặc tính sau, hắn thân thể chính tại từng chút cải biến, đầu tiên là ngón tay, mà bây giờ đã kéo dài đến cánh tay. Trước mắt không chỉ có hắn có tinh thần kháng thể có thể chống cự dị thường tinh thần công kích ảnh hưởng, dù cho tại vật lý đối kháng cùng phương diện lực lượng cũng có cơ sở. Đối giả hồng vân cùng huyết đồng đặc tính hấp thu, để Thẩm Tinh sau này tại đối mặt dị thường lúc, không chỉ là trên tâm lý mang tới chấn định, càng làm cho hắn có trực tiếp đối kháng dị thường lực lượng. Bất quá rất nhanh Thẩm Tinh tựu cảm giác có chút không thích hợp, chính mình sở tại này gian phòng trong tốt giống có cái gì biến hóa khác thường. Hắn kinh ngạc nhìn công tác đại hạng, cái gì cũng không có. Lại quay đầu nhìn về phía đầu giường, hết thảy như thường. Dừng một chút, này có dị dạng cảm lại càng ngày càng mãnh liệt, vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào. Dứt khoát ly khai mép giường, đứng lên, hướng cửa phòng ngủ phương hướng nhìn lại, chỉ là cái nhìn này, toàn thân hắn run lên bần bật, cả người phảng phất bị hàn băng đông cứng nguyên địa, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, liền hô hấp đều đã quên. Giờ phút này bởi vì là ban ngày, hắn cũng không có đóng cửa phòng ngủ, chỉ là đóng kỹ phòng khách môn cùng cửa sổ. Mà giờ khắc này nửa khép cửa phòng ngủ hậu phương, lộ ra một cái ngồi xổm người trưởng thành. Người này đầu hướng về sau cửa, chỉ có thể nhìn thấy ngồi xổm nửa người, bất quá có thể nhìn ra hắn cũng không phải là cố ý che giấu mình, mà là cực kỳ tự nhiên cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó, căn bản không có lo lắng cho mình sẽ hay không bị trông thấy. Cái này, người này lúc nào vào nhà? Thẩm Tinh nhịp tim bắt đầu tăng tốc, lúc trước hắn không có nghe thấy bất kỳ động tĩnh, càng không có chú ý tới giả hồng bân mục điêu theo huyết đồng mục điêu cùng tần chấn động. Ai sẽ biết giờ khắc này cửa phòng ngủ đằng sau vậy mà ngồi xổm một người. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thẩm Tinh rất nhanh chấn định lại, không có lên tiếng, mà là hai tay bắt quyền, lấy hắn hiện tại lực lượng, một quyền đấm chết một con trâu cũng không có vấn đề, đối diện nguy cơ cũng có mấy phần lực lượng. Từ phát hiện cái này người trong phòng sau khi xuất hiện, hắn ánh mắt vẫn không tiếp tục rời, di chuyển cước bộ, chậm rãi hướng này ngồi xổm người tới gần. Bởi vì giờ khắc này là buổi chiều, trong phòng tia sáng sung túc, dù cho không cần bật đèn cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Theo tới gần cửa phòng ngủ, Thẩm Tinh trong mắt vẻ kinh ngạc lại càng ngày càng đậm. Kia ngồi xổm sau cửa người một mực không có di động, cho người ta một loại bị thai trùng trùng, cố đầu không để ý đuôi cảm giác. Từ người này bạo lộ ra một bộ phân thân thể đó có thể thấy được, hắn mặc màu đậm quần jean, màu xanh da trời ngắn tay, ngồi xổm ở sau cửa lộ ra một nửa giày, tựa hồ là dép lê. Thẩm Tinh chấn động mạnh một cái, không tự chủ được ngừng lại, không tiếp tục áp sát đối phương, mà là cúi đầu nhìn chính mình. Màu xanh da trời ngắn tay, màu đậm hưu nhàn của jean, chân thượng vung lấy dép lê. Một đôi giống như đúc dép lê. Chương 44. Một chương 44, một tại thấy rõ ràng mình mặc sau, Thẩm Tinh lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng kia sau cửa ngồi xuống người. Giờ khắc này hắn có loại rơi vào trong mộng cảm giác. Người này, Yêu Liên Xuyên Vớ cũng cùng mình giống như lúc, nhưng đối phương không thể nào là đang cố ý ngụy trang mình. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Thẩm Tinh khó có thể tin nhìn chằm chằm kia ngồi xổm một mực yên lặng không lên tiếng người, không, không thể nào là trùng hợp. Hắn hầu kết giật, mở miệng nói, "Ra, ta đã trông thấy ngươi." Ngồi xổm người không có bất kỳ phản ứng. Tình hình bây giờ quá mức không thể tưởng tượng, nhìn xem kia sau cửa người, Thẩm Tinh có loại ngắn ngủi thiếu dưỡng khí ảo giác. "Ra." Lại hét cao một tiếng. Đối phương như cũng không có phản ứng. Không có cách nào, hắn sải bước đi tới, một tay nắm tay, một tay bả đèm cửa phòng ngủ kéo qua, khiến cho kia ngồi xổm người hoàn toàn bại lộ tại mình ngay dưới mắt. Người này thật là người nam tử, hai tay ôm đầu gối ngồi xổm, trên người mặc cùng mình giống như lúc. Hiện tại dù cho đối phương không ngẩng đầu lên, Thẩm Tinh cũng dám khẳng định, gia hỏa này vô cùng có khả năng thật là chính mình. Hắn không tiếp tục tới gần, mà là ngược lại lui về sau một bước, để phòng nhìn chằm chằm này ngồi xổm mình. "Có nghe hay không nhìn thấy ta nói chuyện?" Thẩm Tinh hỏi một câu. Mấy giây về sau, ngồi xổm người chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tăng dã, tựa hồ cũng không có chú ý điểm. Thẩm Tinh bả tất cả lực chú ý đều đặt ở hắn kia khuôn mặt bên trên, quả nhiên, cùng mình giống như lúc. Lập tức người này buông ra ôm đầu gối hai tay, chậm rãi đứng lên, bất quá hắn mặt rất cứng ngắc, thần sắc lạnh lùng, phảng phất nhìn không thấy Thẩm Tinh mở dạng, cất bước hướng phòng khách đi đến. Thẩm Tinh giữ im lặng nhìn xem hắn, cho đến người này từ phòng ngủ biến mất, bên ngoài phòng khách tiếng bước chân cũng rất nhanh đình chỉ. Từ khi người này ở trước mặt mình đứng lên sau, Thẩm Tinh tựu có một loại chính đang soi gương ảo giác, trừ đối phương hành vi động tác có chút cứng ngắc bên ngoài, hắn cảm giác kia tựa hồ vốn chính là chính mình. Bên ngoài phòng khách không có động tĩnh lại chuyển đến. Dừng một chút, Thẩm Tinh cũng chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, hướng phòng khách nhìn thoáng qua. Đi đến phòng khách một chính mình khác cũng không có biến mất, mà là ngồi ở phía ngoài trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, chẳng hề làm gì, tựa như một cái không có tư duy rét. Thẩm Tinh không nói thêm gì nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm người kia bên cạnh an. Hắn tâm lý tựa hồ có chút minh bạch, có phải là tại hấp thu huyết đồng một điều lúc, kích phát nguyên bản đã hấp thu giả hồng bần đặc tính. Bởi vì hiện tại mình tao ngộ, cùng lúc trước hồng bần tao ngộ không có sai biệt. Hắn cảm giác nên tình huống tại hấp thu giả hồng bần đặc tính sau hẳn là sẽ không sinh ra, nhìn này bộ dáng, tựa hồ là xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Mà lại Thẩm Tinh cũng không biết này giống nhau mình sẽ hay không một mực xuất hiện, còn là bởi vì một loại nào đó tác dụng phụ, hiện tại sau khi xuất hiện, tương lai sẽ lấy một loại đặc biệt phương thức lại biến mất. Chỉ là hiện tại xem ra gia hỏa này trừ là ZZ bên ngoài, tốt giống không có cái gì uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là, người này tại xuất hiện về sau, mình cũng không có giống chân chính Hồng Bân như thế, bắt đầu trở nên tinh thần hoảng hốt hoặc là hành vi dị thường. Có lẽ, đây chính là chủ động cùng bị động khác nhau. Hồng Bân đụng phải gia hỏa này, sau đó bị phục chế, đây là lâm vào bị động cục diện. Mà mình thì là chủ động hấp thu đặc tính, sau đó bởi vì cái nào đó tác dụng phụ xuất hiện một cái phục chế phẩm, đây là bởi vì chủ động mới sinh ra. Làm như vậy khác nhau chính là, mình cái này bản tôn có cực lớn có thể sẽ không nhận đối phương ảnh hưởng, mà tương phản này vị phục chế phẩm thâm tinh, biểu hiện được lại rất chất phát. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gò má của mình vẫn là thật đẹp mắt, phảng phất năm xưa lão cửu, càng phẩm càng thơm. Không cần Bích Liên âm thầm hân thưởng một lát sau, thâm tinh quay người trở về phòng ngủ. Đi vào công tác đài trước đem giả Hồng Bân cùng huyết đồng mục điêu cầm lên, cẩn thận chu đáo một lát, phát hiện mục điêu trong bóng đen đều rất hoàn hảo, duy nhất chính là không có đặc tính. Thẩm Tinh quay người đi đến phòng khách, liếc qua ngồi ở trên ghế salon nam tử. Gia hỏa này bờ môi khẽ nhếch, không nhúc nhích, cảm giác một giây liền muốn chạy xuống chảy nước miếng. Nhưng vào lúc này, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến. Thẩm Tinh mở cửa. Nghe thanh âm tựa hồ là Lý Mãi Tịnh. Lập tức liền gặp phòng khách cửa bên cạnh ngoài cửa sổ có bóng người đang lắc lư, tựa hồ nghĩ thấu qua cửa sổ nhìn một chút hắn có hay không tại trong phòng. Thẩm Tinh giật mình, này trên cửa sổ dán giấy cắt hoa giấy, từ bên ngoài là nhìn không thấy bên trong, nhưng giờ phút này khẳng định không thể để cho Lý Mãi Tịnh nhìn thấy một chính mình khác. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon nam tử, đối phương vẫn như cũ một bộ ZZ bộ dáng. Thẩm Tinh không có trả lời Lý Mãi Tịnh, mà là đi nhanh lên hướng phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên, lập tức điều thành yên lặng mô thức. Vừa mới điều thật là không có bao lâu, điện thoại hình tượng biến đổi, biểu hiện Lý Mãi Tịnh chỉ an quan điện báo chữ. Hắn cầm điện thoại không có nghe, nhẹ nhàng đi tới phòng khách, hai mắt tiếp cận như cũ ngồi không nhúc nhích một chính mình khác. Hiện tại tốt nhất để ra hỏa này trốn trước, Thẩm Tinh quay đầu bốn phía kiểm tra, chuẩn bị tìm kiếm trong phòng có thể trô giấu người. Kéo lại ngồi mình, đem hắn giật lên, hướng trong phòng ngủ đẩy đi. Trong quá trình này, Thẩm Tinh rốt cục nhìn thấy gia hỏa này trong miệng chảy nước miếng rất xuống, xoạch một chút đập xuống đất, lập tức bị hắn đẩy vào phòng ngủ. Quay người trở lại phòng khách lúc, điện thoại điện báo trạng thái đã kéo dài tiếp cận một phút, này mới rốt cục cúp máy. Ngoài cửa truyền đến Lý Mãi Tịnh thanh âm, đến cùng có ở nhà không trong. Hắn không có nghe điện thoại. Nam tử trẻ tuổi kia Triệu Văn Bắc thanh âm trả lời, có lẽ đã xảy ra chuyện, có lẽ là đi ra, muốn hay không chờ một lát nữa. Câu nói này về sau, ngoài cửa không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, phòng khách khóa cửa bỗng nhiên vang lên khởi lên. Tựa hồ có một cái chìa khóa đã cắm vào trong lỗ khóa. Thẩm Tinh lập tức giật mình, tự nghe Triệu Văn Bắc nói, "Tịnh tỷ, muốn trực tiếp đi vào sao?" Trong lỗ khóa thanh âm dừng lại, Lý Mãi Tịnh trả lời, "Tên đưa từ Tống Tiểu Vũ nhà trở về, hiện tại gõ cửa không nên, gọi điện thoại cũng không tiếp, nếu như bị kia mất tích ra đầu lần nữa phụ thể làm sao xử lý? Nhất định phải vào xem. Lại nói chúng ta đặc thủ vụ án tổ điều tra có được không cần thông qua chủ nhân đồng ý, tiến nhập bất kỳ tư gia lĩnh vực quyền lực." Tại Thẩm Tinh trong ấn tượng, hắn nhớ kỹ mình từng nghe qua Lý Mãi Tịnh nói qua giống nhau, rất hiển nhiên, đây là Lý Mãi Tịnh kinh điện từng nói. Bất quá nghe này lời nói, nữ nhân này muốn cưỡng chế vào nhà tựa hồ cũng là bởi vì lo lắng cho mình an toàn. Đối với làm không ít loại sự tình này người, cho dù hiện tại nhà mình khóa cửa đã đổi, nhưng Thẩm Tinh không chút nghi ngờ nàng mở khóa bản lĩnh. Hắn tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị tiến phòng ngủ bả một chính mình khác giấu đi, nào biết ánh mắt dạo qua một vòng, phát hiện trong phòng ngủ không có mưa ai. Vừa mới bị mình thúc đẩy tới tên kia, không biết lúc nào đã không biết tung tích, cũng không biết là giấu đi vẫn là biến mất. Thẩm Tinh không kịp ngẫm nghĩ nữa, cửa phía sau khóa lần nữa bắt đầu vặn mèo, lại phát ra răng rắc một tiếng. Tiểu nghe Lý Mai Tịnh nói, môn là từ bên trong khóa trái, nhưng bị ta mở ra. Vụ ý chính là trong phòng khả năng một mực có người tại. Mặc dù đối phương cũng là có ý tốt, nhưng bây giờ Thẩm Tinh một trái tim như cũ nâng lên cổ họng, đột nhiên nhào lên trên giường, không nhúc nhích, giả vờ như ngủ say, đồng thời đưa di động nhét vào dưới gối đầu. Một giây sau, cửa bị mở ra, Lý Mai Tịnh cùng Triệu Văn Bắc một trước một sau đi đến. Chương 45. Tổ điều tra âm mưu chương 45, tổ điều tra âm mưu này vào nhà trong hai người, có một người tiếng bước chân trực tiếp đi vào phòng ngủ, một cái khác hơi nhẹ tiếng bước chân thì không có, mà là tại trong phòng khách dạo qua một vòng, sau đó đi vào phòng bếp, về sau lại là phòng vệ sinh. Trong quá trình này, Thẩm Tinh mặc dù đang vừa ngủ, nhưng một mực bả lỗ tai dựng thẳng lên đến, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Về phần tiến phòng ngủ cái này người, hẳn là người tuổi trẻ kia Triệu Văn Bác, mà cước bộ hơi nhẹ người thì là Lý Mãi Tịnh. Lý Mãi Tịnh giờ khắc này ở những phòng khác đi lại kiểm tra, đây là Thẩm Tinh lo lắng nhất, hắn sợ hãi bạn nhất kia một chính mình khác cũng không phải là thật biến mất, mà là còn tại gian nào đó trong phòng, lần này chuẩn sẽ bị đối phương phát hiện không thể. Về phần Triệu Văn Bắc lúc này đang đứng tại bên giường nhìn chằm chằm mình, nhưng Thẩm Tinh chỉ cần vừa ngủ không di động, hắn sẽ không phát hiện mánh khỏe. Hai người vào nhà sau một mực không nói gì, Thẩm Tinh cũng chỉ đánh giả vờ như còn đang ngủ, không tiện lập tức tỉnh lại. Sau một lát, hắn nghe thấy Lý Mãi Tịnh tiếng bước chân cũng tới đến phòng ngủ. Lúc này cuối giường vị trí khẽ động, tiểu nghe Triệu Văn Bắc hạ giọng đối Lý Mãi Tịnh nói, không biết chuyện gì xảy ra, có một con dép lê trên giường. Nghe thấy này lời nói Thẩm Tinh kem chút không có đình chỉ, vừa rồi chạy gấp, khả năng nhào tới giường một khắc này, một con dép lê bị chân ôm lấy, trực tiếp rơi tại trên giường đơn. Bất quá bây giờ đối phương đã mở miệng nói chuyện, đây đối với một cái ngủ gật kém cỏi người mà nói, trước mắt Thẩm Tinh có đầy đủ lý do tỉnh lại. Hắn chậm rãi trở mình, mê mê hồ hồ mở to mắt, đưa tay bướt bướt, lập tức một cái giật mình hai tay khẽ chống ngồi dậy, nhìn chằm chằm bên giường hai người, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Lý trưởng quan, Triệu trưởng quan, các ngươi vào bằng cách nào? Triệu Văn Bắc không có trả lời, mà là nhìn Lý Mãi Tịnh. Lý Mại Tịnh chăm chú nhìn Thẩm Tinh, gặp hắn tốt giống không có thân dị dạng, giải thích nói, còn tưởng rằng ngươi trong nhà lại xảy ra chuyện gì, cho nên không yên lòng trực tiếp mở cửa đi vào nhìn nhìn. Nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ vừa rồi tại những phòng khác cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, Thẩm Tinh một trái tim rơi xuống, kia một chính mình khác hẳn là trực tiếp biến mất, không có ẩn tàng. Lập tức hắn ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta a? Lý Mại Tịnh dương lên điện thoại, đánh, ngươi không có nhận, cho nên mới ra hạ sách này. Thẩm Tinh giả vờ như tìm kiếm mình điện thoại, sau đó từ phía dưới gối đầu tìm được, cầm lên xem xét, giật mình nói, à, trước khi ngủ điều thành yên lặng mô thức. Lập tức hắn kinh ngạc nói, Lý trưởng quan, ta ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không từ Hùng Vĩ trưởng quan chỗ ấy cầm ta chỗ này chìa khóa cửa? Lý Mại Tịnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Văn Bác, cái sau lần nữa xấu hổ. Lý Mại Tịnh nở nụ cười, đối Thẩm Tinh trả lời, ta có vạn năng trí chìa, tổ điều tra tiêu chuẩn thấp nhất, Văn Bác cũng có. Ta, có sao? Triệu Văn Bác chi ngô đạo, ngươi, không có sao? Lý Mại Tịnh đối với hắn nháy mắt, nhìn xem này hai hải tinh giống tại diễn tiểu phẩm, Thẩm Tinh nội tâm muốn cười, hỏi, tới tìm ta có chuyện gì? Chính là Tống Tiểu Vũ chuyện trong nhà. Lý Mại Tịnh nói, chúng ta đuổi tới nơi đó sau, chính ca nói ngươi đã đi, nhưng về sau trải qua thảm thức lục soát cũng không có phát hiện Tống Tiểu Vũ trên thân rơi xuống ra mặt. Chúng ta lo lắng vật kia có phải là đi theo ngươi trở về, cho nên ta cùng chính là Tịnh tỷ lập tức tới nhìn nhìn. Triệu Văn Bác nói bổ sung. Thẩm Tinh gật gật đầu. Nếu như đổi lại hắn là tổ điều tra người, có lẽ cũng sẽ không yên lòng chạy đến xem nhìn. Để ý Văn Bác kiểm tra một chút người thân thể sao? Lý Mại Tịnh sắc mặt lo lắng, bởi vì nghe Trịnh Ca miêu tả, vật kia có thể phụ thuộc người thân thể làn da, cho nên vì ngươi nhân thân an toàn, chúng ta nhất định phải kiểm tra cẩn thận một điểm. Có thể. Mặc dù Lý Mại Tịnh không trải qua người đồng ý tự tiện xông vào dân trạch, nhưng ít ra đây cũng là vì mình an toàn nghĩ. Huống chi nếu như mình thật xảy ra chuyện, kia a phá cửa mà vào nhà kiểm tra khẳng định là cần thiết. Triệu Văn Bác tới gần Thẩm Tinh, duỗi ra hai tay đem hắn từ đầu đến chân sờ soạng cái lượn, đặc biệt là đem hắn tóc vò thành ổ gà tạo hình, nhìn kỹ một chút da đầu phải chăng có gì có thể nghi chỗ. Từ khi đem ra mặt khóa chặt sau, Thẩm Tinh cái hốt đã sớm không ngứa, cho nên hắn biết đối phương không nhìn ra điều khác thường gì tới. Mấy phút sau, Triệu Văn Bác ngẩng đầu đối Lý Mại Tịnh nói, không có cái gì chỗ đặc thù. Trên thân làn da có hay không thư thích, hoặc là căng cứng cảm giác? Lý Mại Tịnh đối Thẩm Tinh hỏi. Thẩm Tinh lắc đầu, từ khi tầng kia bằng da tại Tống Tiểu Vũ nhà rơi xuống sau, liền không có cái gì dị thường. Lý Mại Tịnh lại nói, ngươi ngày mai vẫn là đi thành phố nhất y kiểm tra sức khỏe trung tâm làm kiểm tra, đặc biệt là làn da loại, nơi đó là chúng ta xác định vị trí thân thể kiểm tra chỗ, đến hậu báo tên của ta cùng số điện thoại, sau đó chụp ảnh ký tên đăng ký, không cần trả tiền. Làm đặc thù vụ án tổ điều tra thành viên, Thẩm Tinh hoài nghi bọn hắn những này người lại bởi vì công tác nguyên nhân, thường xuyên tiếp xúc đến một chút thứ không sạch sẽ. Mà những vật này giống như phụ thân Tống Tiểu Vũ ra mặt đồng dạng, hội thần không biết quỷ không hay xâm nhập nhân thể, cho nên cần thiết thiết trí một cái xác định vị trí thân thể trung tâm kiểm tra đo lường, miễn phí kiểm tra sức khỏe. Hắn sẽ không cự tuyệt. Thẩm Tinh một lời đáp ứng, đứng dậy chuẩn bị cho hai người đến chén nước nóng. Ba người trở lại phòng khách, Thẩm Tinh theo bản năng nhìn trong phòng góc, hắn vẫn như cũ không yên lòng. Dù sao kia một chính mình khác là bỗng nhiên tại cửa phòng ngủ sau xuất hiện, vừa rồi mặc dù biến mất, nhưng bây giờ cũng có khả năng lại đột nhiên xuất hiện tại Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bác trước mặt. Bất quá còn tốt, Lý Mại Tịnh hai người không có ở lâu ý tứ, nói rõ không cần uống nước, lập tức mở ra phòng khách môn chuẩn bị rời đi. Đứng tại cổng, Lý Mại Tịnh nói, lần trước Trịnh ca cũng đã nói, nếu như người bà phen mới bận gặp được dị thường, rất có thể là đối bọn chúng có đặc biệt lực hấp dẫn nguyên nhân, cho nên sau này mình phải cẩn thận một chút. Dứt lời, nàng đối Triệu Văn Bác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Văn Bác hiểu ý, từ trong bọc xuất ra một cây màu đen cùng loại cảnh dụng co rỗi côn, đưa cho Thẩm Tinh. Căn này co rỗi côn ngươi cất kỹ, bình thường có thể phòng thân, tiến hành vật lý công kích, mà nếu như dị thường là quỷ vật tình huống dưới, có thể đè xuống tay cầm nơi này nút bấm, nhắm ngay mục tiêu suy côn, đại khái có thể hữu hiệu công kích quỷ vật 3 lần. Thẩm Tinh tiếp nhận suy côn, biểu thị cảm tạ, lập tức cau mày nói, trước đó ta vì cái gì không có nhìn thấy Lao Trịnh tại Tống Tiểu Vũ gia dụng này cây vậy? Lý Mại Tịnh cười nói, không cần để ý tới hắn, xử lý những này bản án hắn thủ đoạn rất nhiều, mà lại cơ hồ mỗi một vụ án xử lý phương pháp cũng khác nhau. Còn có, dừng một chút, Lý Mại Tịnh nói, tinh thần lực của ngươi không sai, nếu có hứng thú, có thể tại kiểm tra sức khỏe hợp cách sau, đến chị An sảnh tới làm cái đăng ký lập hồ sơ, sau này nói không chừng có thể ăn lương thực nộp thuế nha. Thẩm Tinh sững sờ, lập tức cảm giác này cái gì kiểm tra sức khỏe chỉ là Lý Mại Tịnh để cho mình đi chị An sảnh làm đăng ký lý do thoái thác mà thôi, mục đích chủ yếu có lẽ chỉ là muốn để mình lấy một loại nào đó danh nghĩa gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, kiểm tra người một mục đích khác là tại gia nhập trước đó được bảo đảm thân thể của mình không có bị dị thường xâm lấn. Lúc này Thẩm Tinh trong đầu đống nhiên hiện ra một cái không quá chính xác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại rất thích hợp với Bon, hắn có một loại lập tức sẽ tịnh thân vào cùng cảm giác. Chương 46. Cái thứ hai tiềm kỹ năng chương 46, cái thứ hai tiềm kỹ năng Thẩm Tinh càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này, nếu như không phải muốn mình gia nhập bọn hắn, tổ điều tra không có khả năng trực tiếp cho mình một cây có thể đập nện quỷ vật có rôi suy côn. Bọn hắn nhìn chúng, có lẽ là đối mặt mình dị thường sau biểu hiện ra cường đại tinh thần sức chống cự mà thôi. Sau đó thời gian, trong nhà nghỉ ngơi một ngày, mở hai ngày điểm. Thứ tư ngày, Thẩm Tinh bất thời gian đi một chuyến thành phố nhất ý đi, miễn phí làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe, sau đó quả nhiên cầm đi một trường kiểm tra sức khỏe thẻ chứng minh. Kiểm tra người thời điểm, hắn còn có ý để Y Sinh kiểm tra một chút hai tay, âm thầm nhìn nhìn phải chăng có thể điều tra ra bản thân ngón tay lực lượng tăng cường nguyên nhân, nhưng kiểm tra xuống tới sau hết thảy bình thường. Lần trước để vật liệu gỗ cung cấp thương lão vạn cung cấp vật liệu gỗ đều đến hàng, thần tinh để lão vạn trực tiếp đưa đến tính vật tiểu điểm. Hắn mua sắm vật liệu gỗ nhiều lấy so sánh tùng, thiên mềm chất gỗ kết cấu làm chủ, như tùng mục, nam mục, chương mục, ngân hạnh mục các loại, chủ yếu mình là làm tiểu bản sinh ý, chỗ chào hàng sản phẩm lấy tạo hình đơn giản dễ dùng làm chủ, đây coi như là thẩm tinh cho mình định vị. Ít lai tiêu thụ mạnh, ra thành phẩm tương đối nhanh, khiến cho tại đại chúng trong có thể có được nhanh chóng rộng khắp tiếp thụ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ thích hợp mua sắm một chút gỗ chắc, tỉ như bách mục, hạch đào mục, đồ gỗ lê các loại, những này vật liệu gỗ tính chất so sánh cứng rắn, tính bền dẻo cao không dễ biến hình, điêu khắc ra tác phẩm giá trị cũng bình thường tương đối cao, chỉ là truy cầu tinh xảo ngược lại thụ chúng mặt nhỏ bé. Nhưng chỉ cần bán đi một kiện, có thể bù đắp được phổ thông bẩn tác phẩm mấy kiện, thậm chí mười mấy món lợi nhuận. Dùng để chế huyết đồng ảnh một cũng tới tay một cái, thẩm tinh chuẩn bị dùng nó đến lại chế tác cái thứ hai huyết đồng mục điêu. Về phần chế tác ra mặt vật liệu gỗ, hắn chuẩn bị dùng du mục. Du mục thường xuyên bị đại chúng xưng là du mục mụn ngụ ý rất khó khai thiếu, nan giải khó phạt. Nhưng du mục ưu điểm cũng rất rõ ràng, tạo hình chập trùng lớn, vân vô biến hoa phong phú, thích hợp chế tác hình thể động thái cảm trôi chạy tác phẩm. Thính vật tiểu điểm trong công tác đài là chính thẩm tinh, mà trong căn phòng đi thuê kia cái thì là Diệp Thính trước kia dùng. Hai cái công tác đài, một cái trong tiệm sử dụng, một cái trong nhà. Trong tiệm chế tác mục điêu có thể đạt tới biến tướng tuyên truyền tác phẩm hiệu quả, dù sao hiện tại rất nhiều mục điêu đều có thể đại lượng sản xuất, dây chuyền lắp ráp tác nghiệp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ có thể tính làm công nghệ món nhỏ, rất khó leo lên nơi thanh nhã. Thính vật tiểu điếm vào cửa hàng bố cáo thượng tiểu viết rất rõ ràng, bản điếm mục điêu thuần thủ công chế tác, giống nhau thành phẩm mỗi một kiện đều có nhỏ bé khác biệt, tuyệt không phải dây chuyền lắp ráp sản phẩm. Ban ngày tại trong tiệm thời gian, Thẩm Tinh làm ra mấy cái món nhỏ mục điêu, thuộc về ạ nỉ một loại. Ban đêm sau khi về đến nhà, thì là bắt đầu đối ra mặt mục điêu tiến hành gia công. Có đôi khi sẽ đổi lấy chế tác cái thứ hai huyết đồng mục điêu. Một tuần lễ, tiêu hao các loại tuyến cửa, giao điêu khắc, chạy bằng điện rằng cơ cùng các loại mài đầu về sau, ra mặt cùng cái thứ hai huyết đồng phân biệt chế tác hoàn thành. Ra mặt tại chế tác mà thành đêm đó, Thẩm Tinh nhìn chằm chằm thành phẩm, nhất thời có chút ngộng. Ra mặt tác phẩm mặt ngoài là khuôn mặt, đằng sau là gỗ thật, cũng không phải là giống ruột cấu thành, này dạng có thể khiến cho thành phẩm có một cái nhỏ một chút nền móng dựa vào, dễ dàng cho bài trí. Trước mắt thành phẩm đã thượng sắc hoàn thành, nhìn qua sinh động như thật, thậm chí cho người ta một loại lộng lẫy, phảng phất đang nhìn chăm chú lên cổ Ai Cập phạ dạ ổn đào được mặt nạ ảo giác. Nhìn chăm chăm gương mặt này, Thẩm Tinh lúc này mới cẩn thận hồi ức, mình từ khi chế tác ra mặt này một điều bắt đầu, vẫn tại suy nghĩ mỗi một chỗ chi tiết, mỗi một vệt hoa văn cùng trên mặt nếp gấp cấu thành, tựa hồ căn bản không nghĩ tới gương mặt này đến cùng giống hay không Tống Tiểu Vũ. Hiện tại cùng trong đầu kia hiện hiện ra mặt bóng đen cẩn thận đối chiếu một cái, cùng mình tác phẩm không có gì khác biệt, nhưng lại xem xét này một điều, tuyệt đối không phải Tống Tiểu Vũ bộ dáng. Tự mình chế tác một điêu thời điểm, bởi vì không có cân nhắc cùng ai tương tự nguyên nhân, chỉ là dựa theo trong đầu bóng đen ra mặt bản tướng chế tác, cho nên làm được một cái cùng bóng đen cũng không khác biệt mặt. Nghĩ đến tầng này, hắn ngồi ngay ngắn ở công tác đài trước, và công tác đài thượng có thể điều tiết độ sáng đèn bàn mở tối đa, này độ sáng đã đạt tới có chút chướng mắt cảm giác. Sau đó đem ra mặt này một điêu đặt ở dưới ánh đèn, cẩn thận dò xét. Một lát sau, Thẩm Tinh phát hiện, gương mặt này vậy mà dáng dấp càng lúc càng giống người nào đó. Đạm đạm mày liễu, đồng tử thanh lũ như đầm, mũi thẳng tắp, môi mỏng mà hơi bệnh, khóe miệng bên cạnh hai cái dễ hiểu lúm đồng tiền, tựa hồ chính tại đối với mình. Mỉm cười, Diệp Thính. Thẩm Tinh manh kinh, tỉnh ngộ lại, vì thấy rõ toàn cảnh, thân thể của hắn dựa vào sau, lần nữa định thần nhìn lại. Nay một lần quan sát, phát hiện ra mặt một điêu bộ dáng, tựa hồ lần nữa có biến hóa. Xem toàn thể đi, không có Diệp Thính cái bóng, ngược lại có loại xảo tiếu yên nhiên, cổ quái xảo trá cảm giác, vậy mà bày biện ra Lý Mãi Tịnh bộ dáng. Ngoa tạo. Thẩm Tinh mặt người, hắn ánh mắt đăm đăm, không có chớp mắt, nhìn kỹ lại, phát hiện càng xem càng giống Lý Mãi Tịnh, thậm chí trông thấy gương mặt này sau, trong đầu đều sẽ hiện ra là một tên điều tra viên có được có thể tiến nhập bất kỳ tư gia lĩnh vực quyền lực câu này như tên trộm. Nay để Thẩm Tinh không khỏi bắt đầu phỏng đoán, lúc trước kia ra mặt có thể giống bất luận kẻ nào, phụ thể trên người người nào, tiểu cùng ai dáng dấp tương tự. Mà tự mình chế tác ra mặt một điêu đồng dạng cùng ra mặt này bản tôn tương tự, nói cách khác, tại 1000 người xem ra, này một điêu có thể sẽ xuất hiện 1000 tấm khác biệt mặt. Hiện tại chỉ là Thẩm Tinh cảm giác, nhưng nếu như mỗi người đều có thể như hắn như thế có thể nhìn thấy, vậy cái này ra mặt một điêu giá trị quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong lòng thực hưng phấn một bà, hắn bắt đầu cân nhắc tiếp tục làm nhiều mấy cái này trùng ra mặt một điêu, đặt ở trong tiệm nhìn nhìn có thể hay không bán cái giá tốt. Cho dù giá cả độ cao một chút cũng có thể tiếp thụ. Suy nghĩ một lát sau, Thẩm Tinh trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh trong đầu kia ra mặt bóng đen biến mất không thấy. Một giây sau, trước mắt ra mặt một điêu bên trong, một đoàn bóng đen xuất hiện trong đó, bình yên ở bên trong. Không bao lâu, từng hàng ngân sắc văn tự từ trong đầu bắn ra. Đã đạt tới hấp thu ra mặt đặc tính điều kiện, hấp thu đặc tính có thể tăng lên tốc chủ cường độ thân thể, phải chăng hiện tại bắt đầu hấp thu. Nhắc nhở, như đối nó đặc tính lý giải trình độ đạt tới 90 trở lên, tại hấp thu quá trình bên trong thì có nhất định tỷ lệ phát hiện cũng hấp thu ra mặt tiềm kỹ năng. 99 đặc tính lý giải trình độ, trước mắt hẳn là ta lý giải dị thường đặc tính cực hạn chỉ số. Thẩm Tinh nghiêm thầm cân nhắc, bắt đầu hấp thu. Cùng lần trước hấp thu giả hồng bân cùng huyết đồng một điêu lúc cảm giác đồng dạng, ra mặt một điêu khẽ run lên, trong đầu của chính mình choảng một tiếng, hai tay làn da dưới đáy như là nung đỏ bàn ủi hơi ửng đỏ một chút. Khỏe mắt hạ cường độ thân thể thành tiến độ tăng lên tới phạm thể 100. từ 88 đến 100 mới tăng trưởng 12 cái số phần trăm giá trị. Thẩm Tinh có chút buồn bực. Cùng thời khắc đó, trong đầu lần nữa có văn tự bắn ra. Thu hoạch được tiềm kỹ năng, đổi mặt phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, có thể tạo ra một khuôn mặt khác, thay thế túc chủ nguyên bản gương mặt tiêu hao, cấp thấp tinh thần lực tác dụng phụ, thân phận đánh mất, kéo dài thời gian chỉ ít 8 giờ. Nhìn xem thu hoạch được tiềm kỹ năng văn tự nhắc nhở, Thẩm Tinh cẩn thận hiểu được một lần. Nên tiềm kỹ năng danh xưng là đổi mặt, nói cách khác khởi động về sau, mình có thể đem mình khuôn mặt cải biến, cùng loại với cổ đại dịch dung thuật. Trước mắt mình đẳng cấp cao nhất tinh thần kháng thể năng lượng chỉ có cấp 5, tiêu hao cấp thấp tinh thần lực năng lượng, đại khái là một cái cấp bậc tinh thần lực đi. Nếu không mình tại khởi động đổi mặt tiềm kỹ năng sau, nếu như tinh thần kháng thể năng lượng không đủ làm sao xử lý, sau đó phải là đụng tới một cái tinh thần công kích mạnh dị thường, mình còn không phải tại chỗ nấp ý. Mà sau cùng thuộc tính thuyết minh là kỹ năng này có tác dụng phụ là thân phận đánh mất lại kéo dài thời gian chí ít vì 8 giờ. Thẩm Tinh đại khái đoán đã mình đổi mặt, khẳng định người bên ngoài không nhận ra thân phận của mình, cái này cũng rất bình thường. Chỉ sợ cho dù sử dụng đỉnh cấp trí năng thức mặt kỹ thuật, cũng vô pháp nhận ra hắn bản tôn bộ dáng. Đã này dạng, thân phận ban đầu tự nhiên là sẽ ngắn ngủi đánh mất, chờ đổi mặt khôi phục bình thường sau, nên thân phận cũng sẽ đi theo khôi phục. Phỏng đoán mặc dù này dạng phỏng đoán, nhưng hắn luôn cảm giác tựa hồ này ở trong mình không để ý đến cái gì. Chương 47. Về nhà chương 47, về nhà một cái khác để Thẩm Tinh không tưởng tượng được là, hấp thu ra mặt một điều đặc tính sau, cường độ thân thể chỉ số cũng không có mang cho hắn rất mạnh biến hóa. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, phàm thể 100 cũng đã là mát chỉ số, khả năng cần một chút điều kiện đặc thù mới có thể đột phá trị số này, tấn thăng thành một cái khác cấp bậc. Liên tiếp hấp thu huyết đồng cùng ra mặt đặc tính sau, thu được hai cái tiềm kỹ năng, một cái dị đồng, một cái đổi mặt, thêm nữa cường độ thân thể lần nữa tăng cường, hiện tại không chỉ có là cánh tay, tiêu liền khuỷu tay cùng bả vai bộ phận này làn da cùng cơ bắp lực lượng cũng có rõ rệt biến hóa. Chỗ bảy biện ra tới cảm giác đầu tiên, đồng dạng là này một khối dưới làn da ẩn ẩn phát đỏ, sau đó hồng mang chậm rãi biến mất. Mấy ngày nay bận bịu điều khác, bận bịu mở tiệm, Thẩm Tinh sinh hoạt lại dần dần bắt đầu trở nên quy luật. Tại đi thành phố nhất y kiểm tra sức khỏe về sau thứ ba ngày, trải qua một phen cân nhắc, hắn quyết định vẫn là dựa theo Lý Mãi Tịnh yêu cầu, đem kiểm tra sức khỏe thẻ chứng minh giao cho chị An sành lập hồ sơ. Dựa theo Thẩm Tinh hiện tại ý nghĩ, đối với Diệp Thính thất tung manh mối, hắn khẳng định còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Mà như vậy, sau này không thể tránh khỏi khả năng sẽ còn gặp phải dị thường, ở thời điểm này nếu như mình có thể trèo lên đặc thù vụ án tổ điều tra, bằng vào nhân lực của bọn họ, vật lực cùng quyền lực, nói không chừng có thể cho mình mang đến khá lớn trợ giúp. Tổ điều tra khi biết tinh thần lực của hắn rất mạnh đồng thời muốn lợi dụng hắn sau, Thẩm Tinh lại làm sao không muốn trái lại lợi dụng tổ điều tra tài nguyên. Tổ điều tra trước đó khẳng định âm thầm điều tra Thẩm Tinh tất cả tin tức, cho nên cho dù song phương đều biết ý nghĩ của đối phương, nhưng cái này hợp tác đối tất cả mọi người là có lợi, vẫn là có thể giữ kín không nói ra tiến hành tiếp. Tại một lần nữa làm ra cái thứ hai ra mặt một điều sau, Thẩm Tinh này tiền tương cái thứ hai huyết đồng cùng ra mặt một điều cầm tới trong tiệm, chính thức bày ra tại kệ hàng lên. Trong tiệm một điều có bày ở bên ngoài có thể đụng tay đến, cũng có đặt ở quầy thủy tinh bên trong, mà giá trị hơi cao một chút thì là tại quầy thủy tinh ngoài cửa lên một bả khóa. Nếu như khách nhân cố ý mua hoặc là muốn tiến một bước hơn thượng, hắn mới có thể bả khóa mở ra. Ngay tại một ngày này, còn tại trong tiệm hắn tiếp đến Lý Mãi Tịnh điện thoại. Kết nối điện thoại trước đó, Thẩm Tinh cho rằng khẳng định là đối phương thấy được mình giao quá khứ kiểm tra sức khỏe thẻ chứng minh, muốn chính thức thông chi mình cái gì. Nào biết đệ xuống nút ngay sau, Lý Mãi Tịnh tại điện thoại bên kia húc đầu hỏi, ngươi đệ trình thu dưỡng Lâm Uyển như nữ nhi Lâm Phỉ Phỉ thân tình sao? Thẩm Tinh sửng sốt một chút, không biết nàng hỏi cái này để làm gì, trả lời, đúng vậy a. Nghe Lý Mãi Tịnh ngữ khí tựa hồ tâm tình rất không tệ, chúng ta điều tra qua, trước mắt tại tất cả người quen biết bên trong, là thuộc ngươi cùng Phỉ Phỉ thân nhất. Không nghĩ đến ngươi còn rất có ái tâm. Thẩm Tinh cười cười, không nói gì. Kỳ thật quyết định thu dưỡng Phỉ Phỉ một nguyên nhân khác là, Thẩm Tinh phát hiện Phỉ Phỉ gần đây cũng giống như mình, tính đến nàng lão mụ Lâm Uyển như lần kia, nàng đồng dạng liên tiếp tao ngộ hai lần dị thường. Muốn nói là bởi vì Phỉ Phỉ chính nàng không may vận đụng tới, Thẩm Tinh không quá tin tưởng. Ở trong đó có lẽ có cái gì mình tạm thời không biết nguyên nhân. Nhưng Trịnh Thụy Quân cùng Lý Mãi Tịnh có một câu luôn là đúng, thường xuyên tao ngộ dị thường, hoặc nhiều hoặc ít cùng người đó bản thân khá liên quan. Thì như có đặc tính lực hấp dẫn. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Bên đầu điện thoại kia Lý Mãi Tịnh không biết Thẩm Tinh đang suy nghĩ cái gì, chỉ là ngữ khí vui vẻ nói. Thẩm Tinh nhận ẩn đoán được này giữa Tinh muốn nói điều gì. Tiểu nghe đối phương nói, vì đáp lại ngươi là một tên phổ thông thị dân, có thể chủ động đệ trình kiểm tra sức khỏe thẻ chứng minh đến chị An sành tốt đẹp ý nguyện biểu đạt, cũng vì cho thấy chúng ta tổ điều tra nguyện ý cùng ngươi tại sau này triển khai một ít lĩnh vực chiều sâu thành ý hợp tác, chúng ta cho tòa thị chính dân chính chỗ bên kia chào hỏi, bị đệ xuống thu dưỡng thân thỉnh đã thông qua. Thẩm Tinh, a, thật sao? Tạ ơn. Lý Mãi Tịnh tiếp tục cười hì hì nói, ngươi phải biết, chúng ta tổ điều tra có được cùng tòa thị chính, chị An sành bình khởi bình tọa quyền lực. Nghe thấy ngữ khí, liền biết này rõ ràng là một cái đã bị quyền lực làm đầu vóc choáng váng nha đầu điên. Hiện tại dân chính chỗ một đường bật đèn xanh, nhất nhanh ngày mai ngươi liền có thể bả Phỉ Phỉ đón về. Lý Mãi Tịnh tranh công nói một trận sau, mừng khấp khởi cúp điện thoại. Giữa trưa, ánh nắng chính thịnh, xuyên thấu qua đỉnh đầu cây lá rậm rạp, ánh nắng bị chia làm vô số nhỏ bé điểm sáng, chiếu xuống đầu đường lối đi bộ bên cạnh, quang ảnh lộng lẫy. Này bên trong là Khải Quang cô nhi viện cửa chính trước. Thẩm Tinh trong tay dẫn theo hai cái đại bao vải, trên lưng còn có một cái vải bạt túi đeo lưng lớn, trong bọc tràn đầy chứa Phỉ Phỉ y phục, đồ dùng hàng ngày cùng một chút sách vở. Bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu đại nhân, có mụ mụ Lâm Uyển Như mua cho nàng một cái tinh xảo tiểu túi sách chính diện là một cái tiệm chủ đồ án, trong bọc lại giả vờ lấy nàng bình thường yêu thích mấy món tiểu đồ chơi cùng sách giáo khoa. Hôm nay Phỉ Phỉ người mặc màu tím phim hoạt hình ngắn tay, màu tím tiểu khâu váy, tóc bị công nhân tình nguyện Aji trải mấy cái bím tóc nhỏ, đi đường thời điểm một dựng, nhìn qua mười phần khả ái. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phỉ Phỉ nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh đối nàng lộ ra tiếu dung, về nhà. Lúc này vừa vặn một cỗ trống đi thuê xe lái tới, Thẩm Tinh vây vây tay, nghiêng đầu đối Phỉ Phỉ hỏi một câu, trong nội viện đồ vật đều thu thập xong không? Đều lấy ra, còn lại đồ chơi cùng đồ ăn vặt, ta đều để lại cho đám tiểu đồng bạn. Phỉ Phỉ nhu thuận gật đầu, đem ba lô hành lý đặt ở xe taxi dương phía sau, hai người tiến nhập sau xe bài ngồi bước vàng, hướng thường thanh đẳng tiểu khu chạy tới. Trên đường đi Thẩm Tinh chú ý tới, Phỉ Phỉ mặc dù đang tận lực giữ im lặng, nhưng rõ ràng kìm nén không được hưng phấn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lưu động mà qua cảnh đường phố, hận không thể muốn đem trên đường đi chỗ nhìn thấy đông tây đều nhớ kỹ. Nay đoạn thời gian ở cô nhi viện trong thời gian, rõ ràng bà nàng cho nhịn gần chết. Mặc dù trong cô nhi viện hoàn cảnh rất không tệ, nhưng nói cho cùng, nơi nào có để hài tử mình tiếp xúc thế giới bên ngoài càng thích hợp, thêm nữa trước kia Phỉ Phỉ sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này, chợt vừa tiến vào cô nhi viện, cả ngày lẫn đêm ngốc tại đó, khẳng định phi thường khó chịu. Nghĩ đến tầng này, Thẩm Tinh không khỏi nhìn chăm chú lên Phỉ Phỉ kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với mẫu thân Lâm Viễn Như lưu cho Phỉ Phỉ di sản, có hơn 10 vạn tiền tiết kiệm, cùng trước mắt tại Thường Thanh Đẳng tiểu khu lầu 3 phòng ở nói thật, hiện tại Phỉ Phỉ so với mình còn có tiền. Bất quá kia hơn 10 vạn tiền tiết kiệm là do tòa thị chính dân chính chỗ chuyên hộ đảm bảo, cũng sẽ không cho tại Thẩm Tinh hoặc là Phỉ Phỉ trong tay, trừ bảo hộ Phỉ Phỉ sau này sinh hoạt, học tập tất yếu chi tiêu bên ngoài, như có cách dùng khác còn cần chuyên môn thân tình cũng thông qua xét duyệt mới được. Điểm này Thẩm Tinh sớm đã biết được, thu dưỡng Phỉ Phỉ, hắn không phải đổ số tiền kia, cho nên cũng không có quá để ý, dù sao nếu như mình đến lúc đó thật đảm đương không nổi nuôi dưỡng Phỉ Phỉ trách nhiệm, dân chính chỗ tự nhiên sẽ cân nhắc xử lý như thế nào, nếu không phải là rút về đồng ý thu dưỡng thông trì, để Phỉ Phỉ một lần nữa trở lại cô nhi viện đi. Đương nhiên, này đối Phỉ Phỉ đến nói, chỉ sợ không thể nghi ngờ là một cái khắc chàng tai nạn. Nhìn chăm chú lên Phỉ Phỉ rõ ràng tại khắc chế hưng phấn bộ dáng, Thẩm Tinh giờ phút này suy tính vẫn là, lúc trước bị ra mặt khống chế Tống Tiểu Vũ, vì sao lại trở về cô nhi viện đi tìm nàng? Cho nên Phỉ Phỉ cũng giống như mình, cũng là thuộc về loại kia đối dị thường có đặc biệt lực hấp dẫn người. Có lẽ gọi đặc tính lực hấp dẫn càng thỏa đáng một chút. Nếu không, Tống Tiểu Vũ biến dị thường sau lại trở về tìm nàng, vậy liền còn có khác không biết nguyên nhân. Chương 48. Đổi phòng chương 48, đổi phòng một đường suy nghĩ lung tung. Xe taxi rất nhanh tại Thường Thanh Đẳng tiểu khu cổng dừng lại, Thẩm Tinh thanh toán tiền xe, Phỉ Phỉ thì là trên lưng mình tiểu túi sách đứng tại ngoài xe lối đi bộ bên trên, không ngừng nhìn xung quanh. Cho người cảm giác, tiểu nha đầu này sợ là có rất nhiều năm không có về nhà, giờ phút này trong mắt chỗ nhìn thấy mỗi một chỗ chẳng cảnh, đều để nàng cao hứng vô pháp ức chế. Chờ Thẩm Tinh xuống xe cầm bao lớn bao nhỏ lương tốt sau, Phỉ Phỉ đi đầu quay người hướng tiểu khu môn khẩu đi đến, trở ra, nàng thuần thục quẹo vào thông hướng nhà mình lầu một đầu bậc thang phương hướng, Thẩm Tinh đi theo hậu phương. Lúc này lầu một Vương đại gia đang đánh quét vệ sinh, giơ lên một chậu thanh thủy trước cửa nhà cọ rửa. Phú quý gia gia tốt. Phỉ Phỉ thanh âm ngọt ngào xông ra, đối với hắn thăm hỏi một tiếng, lập tức chạy lên lầu. Vương đại gia thình lình ngây người một lúc, ngẩng đầu liền gặp Thẩm Tinh cong bao lớn bao nhỏ cùng sau lưng Phỉ Phỉ, quay đầu hướng mình nở nụ cười. Hắn buồn bực nói, là Phỉ Phỉ sao? Lâm Phỉ Phỉ nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói, là ta, gia gia. Nha, Phỉ Phỉ trở về. Vương Phú Quý vẻ mặt tươi cười cầm không cái chậu đứng lên. Phỉ Phỉ chỉ Thẩm Tinh, thần thúc thúc bà ta từ cô nhi viện tiếp trở về, hắn thu dưỡng ta. A. Vương Phú Quý vừa mới trong tay cái chậu lập tức không có bắt được rơi trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ, cho đến hai người lên lầu không thấy. Thẩm Tinh một đường tâm lý cười khổ, không hề nói gì. Đi vào lầu ba lúc, Phỉ Phỉ bước chân một trận, ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng nhà mình kia cửa phòng đóng chặt. Từ khi vụ án phát sinh về sau, Lâm gia gia môn trừ chị An Quan đi vào bên ngoài liền rốt cuộc chưa từng mở ra, đến nay khóa cửa vị trí còn dán một chương màu vàng giấy niêm phong. Theo kết án, này giấy niêm phong đã sớm có thể xé toang, nhưng bởi vì căn bản không có người trở về, cái khác ngoại nhân cũng không dám tới gần, cho nên một mực như thế rán. Nhìn chằm chằm nhà mình cửa nhà, Phỉ Phỉ hai mắt chậm rãi trở nên ướt át, đứng ở nơi đó không nhúc đích. Thẩm Tinh bả nàng tay ra đến, nói khẽ, không nên nhìn, trước đi lên lầu. Phỉ Phỉ không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt, cùng hắn cùng đi đến lầu 4. Bởi vì lúc trước chưa từng có đi lên qua, tiến nhập Thẩm Tinh phòng sau, Phỉ Phỉ trái xem phải xem, sau đó nàng liền phát hiện tựa hồ không có gì có thể nhìn, bởi vì cơ hồ một chút tiểu có thể xem hết phòng trong bố cục. Đem tiểu túi sách đặt ở trên ghế salon, thấy Thẩm Tinh bả bọc đồ của mình cầm tới phòng ngủ sau, nàng chuẩn bị đi theo vào. Trước đem phòng khách cửa đóng lại, Thẩm Tinh trong phòng ngủ nói. Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, liền gặp Thẩm Tinh bả đầu dò xét tại cửa phòng ngủ, nhắc nhở, về sau ghi nhớ, vào nhà bước nhỏ đóng cửa. Phỉ Phỉ gật gật đầu, trở lại đi đóng lại phòng khách môn, này mới hiếu kỳ đi tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ công tác đài lập tức hấp dẫn ánh mắt của nàng, sau đó là công tác đài bên cạnh một cái bày ra một điêu rắn chắc giá gỗ, phía trên trưng bày sớm nhất một chút một điêu tác phẩm cùng gần đây giả hưng bân, huyết đồng cùng ra mặt một điêu. Phỉ Phỉ hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn những này mục điêu. Trong này có gần đây mới chế tác mấy cái mục điêu, mà trên giá gỗ còn có mấy cái mục điêu là trước kia Diệp Thính một mực bày ra ở đây, xem như nàng yêu thích mấy loại. Thẩm Tinh từ công tác đài trong ngăn kéo xuất ra một khối trước đó điêu khắc tốt mục điêu, đây là một khối dùng cây mun chế tạo có thể đeo Phật tượng, đoạn thời gian trước vừa mới hoàn thành. Nhớ kỹ lúc kia vừa lúc là Phỉ Phỉ mẫu thân Lâm Uyển Như ngộ hại thời điểm, mình thụ kia huyết đồng hình tượng ảnh hưởng, trong lòng bất an, còn từng đem chưa chế tác tốt Phật tượng bán thành phẩm đặt ở đầu giường, để cầu trong lòng an định. Từ khi Phật tượng làm tốt sau, tiểu bị Thẩm Tinh một mực đặt ở trong ngăn kéo. Này cây mun thường xuyên bị dùng tại hộ thân vật trang sức chế tác bên trên, mà lại từ trước đều là bị làm tịch tá chi vật. Cây mun lại phát ra một cỗ đạm đạm một hương khí, có để người sinh ra tâm trạng an ninh hiệu quả, về phần có thể hay không tịch tà cũng không biết. Cái này thế giới cũng không có cái gì khai quang nói chuyện, chỉ là lưu truyền chế tác tốt tịch tà chi vật muốn bị kín 3 ngày thuyết pháp. Mà này cây mun Phật tượng đã sớm tại trong ngăn kéo bị kín 3 ngày, một mực không hề động qua. Chiếu Thẩm Tinh xem ra, ở trên đời này chẳng khác nào đã khai quang. Hắn đem cây mun Phật tượng đưa cho Phỉ Phỉ, bình thường bản này đông tây đặt ở túi sách bên trong túi, này không phải đồ chơi, không cần lấy ra chơi, để nó hảo hảo cùng với ngươi là được rồi. Ân, tạ ơn. Phỉ Phỉ nhu thuận tiếp nhận đi, trở lại phòng khách trước sofa, đem Phật tượng cẩn thận đặt ở trong túi sách túi, dẫn theo túi sách trở về phòng ngủ hỏi, Thẩm Thúc Thúc, ban đêm ta ngủ chỗ nào? Ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ bên ngoài ghế sofa. Thẩm Tinh đã sắp xếp xong xuôi, không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Phỉ Phỉ lại lắc đầu, trong phòng này quá nhỏ, ban đêm ngươi muốn làm việc, ta ngủ ở nơi này sẽ đánh nhiễu ngươi. Dừng một chút, nàng từ trong túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa, ta nhà diện tích so ngươi này nhi lớn, nếu không dứt khoát chúng ta chuyển xuống ở, phía dưới có hai gian phòng ngủ. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, Phỉ Phỉ tiếp tục nói, này dạng không chỉ có thể ở được rộng rãi một chút, mà lại ngươi còn đã giảm mất đi một bút phòng tiền mướn, lầu ba phòng ở là ta mụ mụ mua, vay sớm trả sạch. Thẩm Tinh lộ ra chần chờ, nếu như chuyển xuống ở, ngươi có thể hay không? Hắn lo lắng không phải không có lý, dù sao Lâm Uyển Như tiểu chết tại lầu dưới cửa phòng khách, hiện tại để Phỉ Phỉ mỗi ngày trông thấy nơi đó, khả năng mỗi ngày tiểu cô nương này đều muốn đối mặt nội tâm thống khổ dày vò. Phỉ Phỉ trên mặt hiện ra mỉm cười, nàng lắc đầu, rất hiểu chuyện nói ra, mụ mụ qua đời cái này sự, ta đã nghĩ thông suốt. Dù cho sau này sẽ khổ sở, sẽ bi thương, kia cũng chỉ là hồi ức, ta sẽ viết tại trong nhật ký, không cho bất luận kẻ nào nhìn. Dừng một chút, nàng tựa hồ lại làm ra cái nào đó quyết định, nói bổ sung, "Ân, chỉ có thể cho ngươi một người nhìn." Thẩm Tinh cười cười, đưa tay sờ lên đầu của nàng. Muốn dọn nhà không có khả năng hôm nay tự chuyển, trong căn phòng đi thuê tạp nhạp đông tây quá nhiều, muốn thuận một thuận, mà lại dưới lầu thật lâu không người ở, cũng cần quét dọn. Bây giờ nói đến muốn chuyển xuống ở, kỳ thật Thẩm Tinh trong lòng cũng không có cái gì tốt e ngại, liền Lâm Uyển Như kia đi khắp nơi động thi thể hắn đều gặp, còn đánh một trận, kết quả vẫn là mình chiếm thượng phong. Chỉ là hiện tại hắn thật đúng là nhờ Phỉ Phỉ phúc, không chỉ có đã giảm bớt đi phòng tiền mướn, còn tiến vào rộng rãi phòng ở, hai người đều là nói làm liền làm người. Phỉ Phỉ cầm chìa khóa đi ở phía trước đi mở cửa, Thẩm Tinh thì là cầm cái chổi, một sạch sẽ buồn cùng một trường khăn lau theo ở phía sau. Hai người đi vào lầu 3, Thẩm Tinh một bà xé toang màu vàng cấm đi giấy niêm phong, Phỉ Phỉ xuất ra chìa khóa, rất nghiêm túc cắm vào trong lỗ khóa, vặn bèo nửa vòng. Từ khi xảy ra chuyện sau, phòng khách môn tiểu cũng không tiếp tục khóa trái, dù sao cũng sẽ không có người đi vào. Bởi vì trong phòng cửa sổ toàn bộ ở vào quan bế trạng thái, phòng khách cửa mở ra một cái mắt, không có ánh sáng âm u phòng hiện ra ở trước mắt, một cỗ trầm muộn mốc meo khí tức tuôn ra, lập tức chính là xuyên vào nội tâm bóng dâm cảm lan khắp toàn thân. Đứng tại Thẩm Tinh bên cạnh Phỉ Phỉ rõ ràng dùng mình một cái. Chương 49. Người cũng thấy được. Chương 49. Người cũng thấy được. Thẩm Tinh quay đầu nhìn Phỉ Phỉ một chút, chính hắn cũng có loại cảm giác, tựa hồ trong phòng này âm khí rất nặng, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên nhân khác, tóm lại cảm giác không thế nào thư thích. Người trước tiên ở ngoài cửa chờ lấy, ta đi mở cửa sổ ra toàn diện gió. Nghĩ thầm tiểu hài tử vẫn là tận lực tị úy một chút thứ không sạch sẽ, Thẩm Tinh phân phó một tiếng, cất bước đi vào phòng, nắm lô mũi đầu tiên là bả phòng khách cửa sổ toàn bộ mở ra, sau đó đi phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, bả cái khác cửa sổ cũng đều mở ra. Trong phòng thông gió tình trạng khá hơn một chút, bất quá lầu ban này dù cho là tại ban ngày trong phòng ánh sáng cũng không phải rất sung túc, cho nên hắn dứt khoát bả đèn trong phòng toàn bộ mở ra. Mình đi phòng vệ sinh tiếp một chậu thanh thủy, thấm ướt khăn lau sau bắt đầu lau bàn, ghế sofa, tủ tivi. Phỉ Phỉ vào nhà sau cầm lấy cái chổi đi vào phòng ngủ, từ bên trong cẩn thận ra bên ngoài quét dọn cho bụi. Trong phòng này đích xác rất bẩn, bởi vì hung án phát sinh sau chị an quan nhóm vô số lần tiến nhập này trong, ban đầu điều tra hiện trường trước đó vẫn còn tiểu tâm rực rực, sợ phá hủy phạm tội vết tích. Nhưng ở thu thập xong hiện trường vật chứng về sau, chị an quan nhóm liền không lại lo lắng, dẫn đến trong phòng lưu lại đến không hết dấu chân, mà lại bởi vì trưởng kỳ không ai, gia cụ mặt ngoài đều bị kín một lớp bụi. Hai người chia ra hành động, đợi Phỉ Phỉ bà buồng trong phòng quét sạch sẽ sau, Thẩm Tinh cũng toàn bộ lau gia cụ. Nhìn quần chúng sảnh mặt đất, Thẩm Tinh ngẩng đầu đối Phỉ Phỉ nói, phòng khách này trong ta đến quét dọn. Dứt lời đi phòng vệ sinh rửa sạch sẽ đồ lau nhà, vặn rơi một bộ phận nước sau, hắn lấy tới trực tiếp đi đến cửa phòng khách, ngồi xổm người xuống nhìn xuống đất mặt. Nơi này sàn nhà gạch đồ án cùng khe hở bên trong, có đại lượng ám sắc ố bế ngưng kết, lúc đầu nhìn lại coi là chỉ là ố bế, nhưng Thẩm Tinh rất rõ ràng, đây đều là đã làm vết máu. Vì để tránh cho Phỉ Phỉ quét dọn đến nơi đây sau bị một màn này câu lên sâu trong nội tâm đáng sợ ký ức, hắn lựa chọn trước đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Dùng đồ lau nhà một lần lau, sau đó lại dùng khăn lau khỏa thành điều trạng, từng chút đem sàn nhà khe gạch khe hở bên trong vết máu toàn bộ lau đi, lần nữa dùng đồ lau nhà kéo một lần sau, xác định nơi này rốt cuộc không nhìn thấy một điểm ngưng kết vết máu. Làm xong những này, Thẩm Tinh cảm thấy sau lưng hơi khác thường, quay đầu nhìn lại, thấy Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế salon, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm mình quét dọn mảnh đất này mặt, lệ nhãn mông lung. Thấy Thẩm Tinh nhìn qua sau, nàng lập tức đưa tay dùng ống tay áo rủi mắt một cái. Túi đầu xuống mở ra túi sách, và bên trong sách giáo khoa cùng đồ chơi lấy ra, hướng phòng ngủ của mình đi đến. Thẩm Tinh nội tâm than nhẹ, mở miệng nói, trước đừng đi trên giường, ga giường đệm chăn đều muốn đổi một chút, còn muốn đem sợi bông cầm tới bên ngoài phơi nắng, giết giết nấm mốc. Ân, ta thu thập một chút bản sách của ta. Phỉ Phỉ ở bên trong trả lời. Đem phòng khách mặt đất toàn bộ quét dọn sạch sẽ sau, giờ khắc này, trong phòng này mùi nấm mốc rốt cục người không thấy. Thẩm Tinh đứng người lên, nếu như đổi lại trước kia thời gian dài ôm lấy lưng làm việc, hắn eo đã sớm bắt đầu đau nhức, nhưng lúc này tại thân thể cường độ đề thăng về sau, căn bản không có cảm giác gì. Đem trong phòng đồ không cần đóng gói tiến túi rất trong, nâng lên đầu bậc thang, chuẩn bị một hồi xuống lầu lại đem rơi. Thẩm Tinh trở lại trong phòng trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi, đồng thời quan sát trong phòng này làm sao thả xuống được bàn làm việc của mình cùng một điều giá. Không chỉ có là những này, trên lầu còn có Diệp Thính quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, những vật này thân thể nguyên chủ đều không có ném đi, mà là một mực hảo hảo giữ. Hiện tại Thẩm Tinh cũng không có muốn bứt bỏ ý tứ, lầu dưới phòng rộng rãi, tìm một chỗ đem những này đồng tây phóng lên sẽ càng thêm dễ dàng. Thừa dịp nghỉ ngơi một khắc, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra vừa mới chụp ảnh chụp. Đây là sớm đi thời điểm tại dân chính chỗ ký kết thu dưỡng hiệp nghị lúc chụp, dựa theo trình tự, mình bây giờ còn vô pháp trực tiếp lấy đi hiệp nghị, nhất định phải lại trải qua 3 tháng quan sát kỳ sau, đương cục mới có thể chính thức cấp cho mình. Đương nhiên, hắn có thể trước đó chụp tiểu ảnh, cũng coi như làm tồn tại căn cứ. Đầu ngón tay hoạt động, bay qua tấm hình này, biểu hiện đến lần trước Mã Kim Long Trị An quan chuyển cho mình video theo dõi lên. Thẩm Tinh hơi chần chờ, lần nữa mở ra video. Hình ảnh quen thuộc hiện ra, đây là cho đến trước mắt có thể tìm tới liên quan tới Diệp Thính cuối cùng một đoạn hình tượng. Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng khách đầu bậc thang chuyển tới một trung niên giọng của nữ nhân. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp ở tại lầu 5, cùng mình cùng họ Thẩm Đại Thẩm chính một mặt kinh ngạc đứng ở đằng kia, hai mắt trợn trừng lên, cơ hồ là có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình. Thẩm Tinh tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống đi ra ngoài. Thẩm Đại Thẩm, ngươi làm sao? Này phòng, nữ nhân kia. Thẩm Đại Thẩm đã trở nên nói năng lộn xộn. Thẩm Tinh biết nàng muốn nói cái gì, lộ ra mỉm cười nói, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Là như vậy, ta đã thu dưỡng Lâm Uyển như nữ nhi Lâm Phỉ Phỉ, nghĩ đến chỗ ở rộng rãi một chút, cho nên cùng Phỉ Phỉ một khởi đang đánh quét nơi này phòng, chuẩn bị dọn vào ở. Thẩm Đại Thẩm vẫn như cũ biểu tình kinh khủng, phản phất đang nghe thiên thư, cũng không biết đến cùng nghe nghe không hiểu, chỉ là lắc đầu, ngươi tại này phòng. Lá gan thật lớn, kia Lâm cô đương, nghe nói chết được vô cùng, rất khủng bố. Yêu, ngay tại cái chỗ kia nằm sấp. Vừa nói, một bên đưa tay chuẩn bị chỉ phòng khách môn, nhưng Thẩm Đại Thẩm tựa hồ đông nhiên e ngại cái gì, tranh thủ thời gian rút tay về, hướng trên lầu nhanh chóng đi đến. Đi hai bước sau, nàng quay đầu, không yên lòng nhắc nhở, đi cuối phố lao lưu đoán mệnh bà lưu một tay mời đi theo, dù cho muốn ở lại cũng muốn mời người trong nhà làm tráng pháp sự. Dứt lời sau Thẩm Đại Thẩm phảng phất sau lưng có đồ vật gì đi theo, một đường chạy chậm, ba chân bốn cẳng, biến mất tại trên bậc thang phương nơi khúc quanh, tốc độ chi nhanh, so với buổi sáng đuổi xe buýt, tiến siêu thị tranh mua đánh gãy thương phẩm cũng có hơn chứ không kém. Thẩm Tinh nhịn không được cười lên, nhìn chằm chằm thang lầu, một lúc sau này mới tự lẩm bẩm, lưu một tay, không phải bán nướng cá sao? Trở lại trong phòng, lúc này Phỉ Phỉ đã thu thập xong phòng ngủ đi vào phòng khách, nàng khả năng cắt nước, vốn là muốn từ máy đun nước trong đổ nước uống, lập tức nghĩ đến này nước phóng như thế lâu, khẳng định đã không thể uống. Một hồi đi lên uống đi, ngày mai ta bả máy đun nước tẩy một chút, đổi một thùng sạch sẽ vui tươi hớn hở nước. Thẩm Tinh nói. Ân. Phỉ Phỉ gật gật đầu, bả trên ghế salon túi sách nhấc lên, chuẩn bị thả lại phòng ngủ. Bất quá lập tức nàng đưa tay chỉ trên bàn điện thoại, giờ phút này màn hình điện thoại di động vẫn là thắp sáng trạng thái. Thẩm thúc thúc, vừa mới điện thoại thượng video là người chụp Diệp A Di sao? Thẩm Tinh liếc qua sáng màn hình điện thoại, nghĩ thẩm vừa rồi ra ngoài gấp, khả năng không có chú ý đóng lại video, bị Phỉ Phỉ nhìn thấy, lập tức lắc đầu nói, không phải. Nha. Phỉ Phỉ dẫn theo túi sách đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ giọng điếu môi nói, Diệp A Di mới vừa rồi còn tại trong video nhìn ta này một bên, ta còn tưởng rằng nàng phát hiện ngươi đang chụp chung nàng. Nghe được câu này, Thẩm Tinh toàn thân run lên bần bật. Cái gì? Ngươi thấy được? Chương 50. Đối diện camera chương 50, đối diện camera Thẩm Tinh biểu tình có chút đột nhiên, trên mặt viết đầy chấn kinh. Một màn này khiến cho chạy tới cửa phòng ngủ Phỉ Phỉ bỗng dưng sức sở, ngừng lại, còn tưởng rằng chính mình nói sai lời gì. Thẩm Tinh cầm điện thoại di động lên, bước nhanh đi đến Phỉ Phỉ bên cạnh, hỏi, ngươi vừa mới nói, ngươi trông thấy ngươi Diệp Thính Á Di tại nhìn trong video ống kính phương hướng. Phỉ Phỉ ngẩn người, gật đầu nói, a, nàng khẳng định phát hiện có người tại chụp nàng. Thẩm thúc thúc, thật không phải ngươi chụp. Thẩm Tinh lắc đầu. Hắn còn nhớ rõ, mình lần trước trông thấy Diệp Thính quay đầu nhìn về phía trong video ống kính lúc, còn đã từng hỏi qua Mã Kim Long Trị An toàn, lúc ấy đối phương nói không chỉ có không có trông thấy, về sau còn hỏi thất tung tổ những người khác, cũng đều nói không có trông thấy Diệp Thính, cái này càng thêm khác thường hành vi. Mặc dù những người khác không có trông thấy, nhưng Thẩm Tinh lại nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn xác thực nhìn thấy, không có khả năng hoa mắt. Về sau hắn còn tại trên bàn cơm để Hồng Bân cùng Hồng An Kiệt hai cha con quan sát video, nhưng hai người này đồng dạng không có nhìn ra cái khác dị dạng. Hiện tại chẳng ai ngờ rằng, video này tại Phỉ Phỉ sau khi xem, vậy mà tại cô bé này trước mắt hiện ra mình từng thấy qua cùng một cái hình tượng. Thẩm Tinh không có nói tỉ mỉ, mà là lần nữa mở ra điện thoại video, bà Phỉ Phỉ kéo qua hai người ngồi ở trên ghế salon. Hắn chuẩn bị cùng Phỉ Phỉ một khởi nhìn lại video, bởi vì từ khi mình lần thứ nhất trông thấy Diệp Thính tại nhìn chăm chú ống kính sau, về sau hắn cũng tương tự không tiếp tục nhìn thấy qua giống nhau hình tượng. Này có lẽ muốn nhất định tỷ lệ mới có thể gặp được, cũng có lẽ cần tại một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới mới có thể mở ra. Thẩm Tinh không rõ ràng nguyên nhân, nhưng bây giờ đã Phỉ Phỉ nói nàng nhìn thấy, cũng nên thử lại thử một lần. Trong video, Diệp Thính thân ảnh quen thuộc kia đứng tại phòng vệ sinh cửa sổ bên cạnh, đối không khí đang nói cái gì, trong lúc đó còn kèm thêm một chút thủ thế. Một màn này cùng lúc trước Thẩm Tinh phản phục nhìn thấy hình tượng giống như lúc, không hề có sự khác biệt. Bất quá tại video sắp phát ra đến vị thanh lúc, một mực tại mật thiết lưu ý Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm giác video hình tượng tựa hồ xuất hiện vi dừng lại. Này dừng lại thời gian rất ngắn, thật giống như tại phát ra quá trình bên trong kẹt một chút, mà lại tạm đông cảm giác chớp mắt là qua, nếu như không phải nghiêm túc quan sát căn bản không phát hiện được. Thẩm Tinh cũng nhớ không rõ, không biết mình lần thứ nhất nhìn video này lúc ấy có hay không xuất hiện nhỏ xíu tạm đống hiện tượng. Bất quá ngay tại tạm đốn về sau, hình tượng bên trong Diệp Thính bỗng nhiên đình chỉ cùng không khí cho chuyện, mà là chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía trong video ống kính phương hướng, mặc dù hình tượng có chút mơ hồ, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt của nàng rất chuyên chú, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm ống kính. Phỉ Phỉ chỉ vào màn hình điện thoại di động nói, "Ngươi nhìn, Diệp A Di phát hiện có người tại chụp nàng." "Nàng khả năng cùng quay chụp video người nhận biết." Nghe Phỉ Phỉ lời nói này, Thẩm Tinh tâm lý bỗng nhiên run lên một, dâng lên một cỗ mạc danh kỳ diệu cảm giác cổ quái. "Nhận biết?" Hắn mặc niệm ra này hai chữ. Thẩm Tinh tâm lý kỳ thật rất rõ ràng, video này đến từ nhai đạo chết đối diện một tòa đại lâu giám sát, cũng không phải là người nào đó cố ý quay chụp, cho nên không tồn tại Diệp Thính cùng quay chụp người nhận biết khả năng. Nhưng Diệp Thính tại hình tượng trong nói bày biện ra quỷ dị hành vi, là thật cố ý làm như vậy, vẫn là một loại nào đó ám chỉ. Hoặc là, nàng phát hiện video phương hướng có cái gì đáng phải chú ý sự. Lúc trước Thẩm Tinh coi là Diệp Thính nghiêng đầu nhìn ống kính phương hướng là tại nhìn chăm chú mình, có thể là hắn ý nghĩ vào trước là chủ, cũng chính là tự mình đa tình. Có lẽ Diệp Thính căn bản không phải tại nhìn mình, mà là thật tại nhìn ống kính. Nhận biết, chụp video người. Thẩm Tinh lần nữa mặc niệm một câu. Lúc này điện thoại video đã phát ra xong, mà lần này hắn cùng Phỉ Phỉ hai người đều chứng kiến Diệp Thính quỷ dị hành vi. Nhưng Phỉ Phỉ cũng không cảm kích, còn tưởng rằng trong video Diệp Thính vốn chính là này dạng, mỗi một lần phát ra đều sẽ đúng giờ nhìn về phía video ống kính phương hướng. Nàng cũng không biết mình trong lúc vô tình một câu, tựa hồ dẫn dắt hoặc là gợi ý Thẩm Tinh cái gì. Ly khai ghế sofa, Thẩm Tinh đi tới phòng vệ sinh. Đi vào phòng vệ sinh đối mặt rác rưởi ngõ nhỏ chỗ cửa sổ đứng vững. Mặc dù bây giờ hắn là tại lầu 3, nhưng vị trí cùng mình tại trên lầu phòng trọ cơ hồ không có khác biệt, chỉ là cao thấp cùng nghiêng độ hơi có chút khác biệt. Ngẩng đầu nhìn xéo quá khứ, dựa vào trong trí nhớ lục soát, rất nhanh hắn đã tìm được chết đối diện kia đống cao ốc, sau đó ánh mắt tiếp tục tại đại lâu trong tầng lầu tìm kiếm. Không sai biệt lắm một phút tả hữu, thông qua phương vị đoán chừng, Thẩm Tinh đưa ánh mắt định tại nhà này đại lâu lầu 7 cùng lầu 8 vị trí. Xem ra, kia video hẳn là từ cái hướng kia quay chụp tới. Đương nhiên, trước mắt nơi đó đã sớm không có bất kỳ camera, trước kia quay phim thiết bị đã dỡ bỏ. Cùng Phỉ Phỉ trở lại trên lầu phòng trọ, lầu 3 phòng vẫn như cũ duy trì cửa sổ toàn bộ mở ra, trong phòng trừ TV bên ngoài, không có gì thứ đáng giá, bọn hắn chuẩn bị để phòng nhiều toàn diện gió, thổi một chút. Lúc ăn cơm tối, ở tại lầu 5 Thẩm Đại Thẩm đi vào dưới lầu, nhiệt tình mời Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ đi trong nhà mình ăn cơm, nói là bao hết sủi cảo. Trước đó Thẩm Đại Thẩm mặc dù cũng mời qua Thẩm Tinh đi trong nhà ăn cơm, nhưng không có hôm nay này dạng chuyên xuống tới đều, làm như thế nguyên nhân khẳng định là bởi vì Phỉ Phỉ. Thẩm Tinh cũng không có khách khí, sau khi tạ ơn, lôi kéo Phỉ Phỉ đi vào Thẩm Đại Thẩm trong nhà. Này một nhà có 3 nhân khẩu, Thẩm Đại Thẩm không có công tác, trưởng phu tại một nhà chế dược xí nghiệp đi làm, có cái nữ nhi chính đang học cao trung. Này gia nhân đều rất nhiệt tình, lôi kéo Phỉ Phỉ hỏi han ân cần, rõ ràng cân nhắc đến này nha đầu rất không may, này hạ thành cô nhi, dâng lên lòng thương hại. Phỉ Phỉ cũng không sợ sinh, cùng Thẩm Đại Thẩm nữ nhi trò chuyện khởi kình, trả lại cho các nàng nói về mình ở cô nhi viện chứng kiến hết thảy. An sủi cảo, Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, còn không có hoàn toàn đêm đen đến. Vừa rồi ý nghĩ một mực tại trong lòng quanh quẩn, hắn chuẩn bị đi chết đối diện cao ốc nhìn nhìn. Vừa vặn lúc này Phỉ Phỉ có người chiếu cố, ly khai một hồi cũng không lo lắng. Cùng Phỉ Phỉ cùng Thẩm Đại Thẩm nói một tiếng, nói là mình muốn lên đường phố mua chút đông tây, Phỉ Phỉ trước tiên ở này trong chờ lấy, những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng ra cửa xuống lầu, ly khai tiểu khu sau Thẩm Tinh lập tức hướng phía sau rác rưởi ngõ hẻm phương hướng đi đến, sau đó tại đầu ngõ xuyên qua nhai đạo đi tới chết đối diện cao ốc. Này cao ốc tại lão thành khu cũng có chút lịch sử, một chút nhìn qua ngược lại cũng không rách nát, nhưng không che giấu được tuế nguyệt tại tường ngoài lưu lại pha tạp vết tích, này tường ngoài sứ phấn cơ hồ chóc ra 1/3. Tòa nhà này sớm nhất là văn phòng, gọi kim thành cao ốc về sau tân thành khu phát triển sau, đại bộ phận làm việc địa điểm đều đã di chuyển, về sau cách xuất rất nhiều phòng, dùng để bán ra cùng cho thuê. Cho nên hiện tại này trong cơ bản thượng biến thành ở lại lâu. Thẩm Tinh đi vào dưới lầu, bởi vì bên trong người ở cũng không ít, cho nên hành lang cửa ra vào tùy thời có người ra vào. Hắn đi theo một nam một nữ hai người lên thang máy, đè xuống tầng 7 ấn phím. Hai người kia muốn tới 11 lâu, cho nên thang máy dừng ở tầng 7 sau, Thẩm Tinh đầu tiên đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi thang máy hắn trong lúc vô tình quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong thang máy kia nữ đang dùng một loại ánh mắt khác thường tại liếc nhìn mình chu vi, nhưng cũng không có nhìn mình, mà kia nam thì là lập tức đè xuống thang máy nút đóng cửa, cho người ta một loại rất bức thiết cảm giác. Chương 51. Lầu 7 chương 51, lầu 7 cửa thang máy rất nhanh đóng lại, tiếp tục đi lên. Thẩm Tinh đứng tại thang máy bên ngoài, hơi kinh ngạc lấy lại tinh thần, vừa rồi trong thang máy một nam một nữ kia biểu hiện rõ ràng rất kỳ quái. Tựa hồ có chút không nguyện ý tại này tầng 7 dừng lại cảm giác. Thẩm Tinh một bên suy nghĩ, một bên quay đầu nhìn bốn phía hoàn cảnh. Giờ phút này sắc trời tại dần dần chuyển tối, bên ngoài nhai đạo đèn đường đã sớm sáng lên, nhưng trong hành lang đèn tự động tựa hồ còn không có bị phát động, cũng không biết là xấu vẫn là cái gì. Tầng lầu này trông rất an tĩnh. Mình đứng bên phải là hành lang trong thang lầu, bất quá trong thang lầu môn hiện tại là đang đóng, mà bên trái đi lên phía trước mấy bước sau thì là một đầu thẳng tắp hành lang hướng hai đầu kéo dài, một mặt là hộ gia đình môn, mặt khác là hành lang hàng rào, ghé vào trên hàng rào còn có thể trông thấy dưới lầu nhai đạo. Sắc trời càng ngày càng mờ, Thẩm Tinh đứng ở trong hành lang, đã không nhìn thấy hai bên cuối cụ thể bất thật. Mà lại tầng lầu này trông thực sự quá an tĩnh, phản phất không có bất kỳ ai, chu vi không hề có một chút thanh âm truyền ra. Thẩm Tinh lựa chọn tới trước tầng 7 nguyên nhân, là hắn cũng không nắm chắc được trước đó camera vị trí đến cùng là tại tầng 7 vẫn là tầng 8, cho nên dựa theo phương pháp bài trừ trước từ tầng 7 bắt đầu xác định. Nếu như tầng 7 không có cái gì có thể nghi chỗ, hắn mới trực tiếp từ thang lầu gian thượng tầng 8 đi tiếp tục kiểm tra. Bất quá bây giờ đứng ở chỗ này, lại cho người ta một loại sợ hãi trong lòng cảm giác, loại cảm giác này để Thẩm Tinh không khỏi có thể khẳng định, có lẽ hắn không cần lên tầng 8, tầng lầu này tiểu có chút không đúng. Ghé vào hành lang trên hàng rào, nhìn nhà mình phương vị, từ nơi này nhìn sang, rất nhanh liền tìm được Thường Thanh đằng tiểu khu phương vị, lập tức Thẩm Tinh bắt đầu hướng cuối hành lang di động. Bởi vì đứng tại khoảng cách này rõ ràng có chút không đủ, đến cuối cùng về sau, vị trí kia cảm giác tài năng cùng trong video đáng nhìn khoảng cách tương xứng hợp. Một bên di động, Thẩm Tinh cũng ở một bên quan sát bên trong lầu này động tĩnh. Trải qua thứ nhất phiến cửa phòng đóng chặt lúc, hắn bằng trực giác có thể nhận định này cánh cửa đằng sau không có người ở, bất quá tại trải qua thứ hai phiến phòng một lúc, mặc dù này môn cũng là đang đóng, nhưng trong phòng lại truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện, còn có chén dĩa nhẹ nhàng va chạm thanh âm, hiển nhiên này nhà là có người ở lại, mà lại tựa hồ còn tại ăn cơm. Trải qua nhà thứ ba cùng lúc, môn vẫn là đang đóng, nhưng bên trong có tiếng bước chân đi lại, còn có người tại ho khan, chứng minh bên trong cũng tương tự có người. Xem ra không hề giống trước đó đoán như thế, tầng lầu này trong không có người ở, chỉ là những này người đều đóng kín cửa, không có một nhà mở ra, cho nên dẫn đến trong hành lang lộ ra quá mức an tĩnh. Rất nhanh Thẩm Tinh đi vào cuối hành lang. Nơi cuối cùng này trong cũng có một nhà hộ gia đình, môn đồng dạng là đang đóng, cũng không có động tĩnh truyền ra. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn hắc ám, mặc dù nhai đạo sáng lên đèn đường quang mang khá nhiều, khiến cho này trong không có hoàn toàn lâm vào hắc ám, nhưng Thẩm Tinh ánh mắt ý nguyên đã bị ngăn trở. Hắn nghĩ, nhẹ nhàng dậm chân, đỉnh đầu một chiếc đèn tự động sáng lên, quang mang có chút u ám, nhưng đầy đủ chiếu sáng chu vi. Thẩm Tinh bay đầu nhìn thoáng qua, lớn như vậy một đầu trong hành lang, chỉ có chính mình đỉnh đầu đèn sáng rỡ, nhìn qua dị thường bắt mắt. Hắn đột nhiên có một loại muốn chiếc đèn này mau mau dập tắt cảm giác, để tránh dẫn tới cái nào đó trong bóng tối không biết ánh mắt nhìn chăm chú. Đột nhiên hắn ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía đỉnh đầu góc tường tới gần tường ngoài vị trí. Này trong trước đó tựa hồ lắp đặt qua thiết bị gì, về sau dỡ bỏ, chỉ để lại một cái treo ngược kim loại tiểu giàn khung, nhìn kỹ, hẳn là có thể nhét vào một cái quay phim thăm dò. Lúc này đột nhiên đèn tự động dập tắt, bốn phía lập tức lâm vào trong bóng tối. Thẩm Tinh lần nữa dậm chân, ánh đèn nặng lại sáng lên, hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn thế thì sâu bộ khung kim loại, phát hiện trên trần nhà có một đầu dễ hiểu dây điện vết tích. Chỉ bất quá đã không có dây điện tồn tại. Nhưng kia vết tích rõ ràng so chu vi địa phương khác sạch sẽ hơn một chút, một đường kéo dài cho đến cuối hành lang này nhà cổng phía trên, nơi đó từng có cái đã bị tu bổ qua tường khổng, hẳn là đã từng tuyến đường kéo dài đi vào lối vào. Xem ra trước đó màn hình giám sát là từ này nhà trong phòng an trí ra, có lẽ trước kia này chồng cũng không có hộ gia đình, mà là công ty. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh hướng phía trước hai bước, tiến đến này cuối hành lang cửa phòng đóng chặt trước, cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, không biết có hay không người ở, nhưng vào lúc này đèn tự động lần nữa dập tắt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một tiếng quẹt truyền đến mô cánh cửa bị mở ra thanh âm. Bất quá thanh âm này cũng không có kéo dài bao lâu, mà là rất nhanh đình chỉ, biểu hiện này cánh cửa khả năng chỉ là mở ra một đầu khe cửa, cũng không có hoàn toàn mở ra. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nếu như là những người khác giờ phút này đã sớm toàn thân ứa ra nổi da gà, nhưng hắn không có, ngược lại lập tức phân biệt ra kia vừa rồi mở ra môn cũng không phải là trước mắt này phiến, mà là tại sau lưng nơi nào đó. Hắn lập tức quay người, đồng thời nhẹ nhàng vỗ tay, đèn tự động lần nữa sáng lên. Ánh mắt ném đi, liền gặp cách mình sau lưng gần nhất một cái cửa chống trộm, lúc này hiện lên mở ra trạng thái, nhưng chỉ là mở ra một cánh cửa may, duy trì cái dạng này không còn có bất kỳ động tĩnh. Thẩm Tinh không nói gì, càng sẽ không ở thời điểm này đến hỏi là ai mà là giơ chân lên, nhẹ nhàng phóng hạ, đi về phía trước một bước. Nào biết bước thứ hai còn không có phóng ra, nay phiến chỉ mở ra một cánh cửa may cửa chống trộm bỗng nhiên bịch một tiếng, từ bên trong bị kéo lên. Bất thình lình một tiếng vang động, khiến cho Thẩm Tinh thân thình lình lắc một cái, kinh ngạc nhìn lại, nhưng phía sau cửa lại không có bất kỳ động tĩnh truyền đến. Chờ giây lát, vẫn là không có bất kỳ vận động. Hắn ánh mắt trở nên có chút băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm này cánh cửa một lát, bóp bóp nắm tay, hai tay bàng bạc lực lượng để hắn có loại muốn một quyền đập gian này phiến cửa chống trộm, nhìn sau cửa đến cùng có cái gì xúc động. Đứng tại chỗ thoáng bình phục một chút cảm xúc, lãnh tĩnh về sau, xoay người lại đến cuối hành lang phòng trước cửa, đoán ra thời gian, tại đèn tự động vừa mới dập tắt mấy mắt, đưa tay gõ này cánh cửa. Tiếng đập cửa vang lên một khắc, đèn tự động đồng dạng bị lần nữa gọi lên. Đợi một hồi, trong phòng tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Thẩm Tinh lần nữa gõ cửa, đồng thời tăng thêm cường độ. Nay một lần đợi ước chừng 10 giây đồng hồ sau, trong phòng có tiếng bước chân vang lên, rất nhỏ, nếu không phải tận lực lắng nghe, có lẽ căn bản nghe không được. Thẩm Tinh lui lại nửa bước, bên trong vang lên vặn mẹo khóa cửa thanh âm, sau đó cửa bị mở ra, bất quá trong môn cái chốt lấy một đầu phòng trục liên, môn chỉ là mở ra to bằng nửa cái năm đấm tiểu. Một cái đại khái 8-9 tuổi tiểu nam hài đầu tiến đến nơi cửa, ánh mắt có chút e ngại nhìn phía ngoài Thẩm Tinh. "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Sợ hãi rụt rè thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thẩm Tinh mặt lộ mỉm cười, mở miệng nói, "Ngươi tốt, tiểu bằng hữu, ta liền ở tại đường phố đối diện, mời hỏi ngươi phụ mẫu ở đây sao? Có chút việc muốn làm phiền bọn hắn một chút." Này Tiểu Nam Hải lắc đầu, không tại. Vậy bọn hắn lúc nào trở về đâu? Thẩm Tinh hỏi. Tiểu Nam Hải lại lắc đầu, trả lời, không biết. Thẩm Tinh dừng một chút, gật đầu nói, được rồi, một mình ngươi ở nhà lời nói phải nốt tốt môn. Nếu có người gõ cửa, có thể lựa chọn không trả lời, cũng có thể trực tiếp trong phòng trả lời, nhưng không cần giống như bây giờ mở cửa nói. Ừ, tạ ơn thúc thúc. Tiểu Nam Hải đóng cửa lại. Hắn cũng không có di động, mà là ghé vào cổng, nghe Thẩm Tinh tiếng bước chân từng bước một đi xa, cho đến rốt cuộc nghe không được. Tiểu Nam Hải này mới xoay người, dọc theo u ám đổi dậy lối đi nhỏ đi vào trong nhà. Này vốn là phòng khách, trong phòng trưng bày hai tấm giường, một trường hơi nhỏ một chút, là hắn ngủ, một cái giường khác thì khá lớn. Tại giường chết đối diện trưng bày một cái lớn như vậy gỗ thật tủ quần áo. Phòng trong chỉ mở ra một chiếc đèn ngủ, cũng rất u ám. Tiểu Nam Hải đi hướng mình giường chiếu một khắc, từ phòng bếp chuyển tới một nam tử thanh âm, mới vừa rồi là ai? Nam Hải dừng một chút, nói khẽ, một cái người xa lạ, hắn sao sai cửa? Trong phòng bếp lúc này truyền đến chén dĩa va chạm, còn có dòng nước cọ rửa tiếng. Tiểu Nam Hải cúi đầu nhìn nhìn mình đồng hồ điện tử, hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, nhanh chóng chui vào chăn, đem mình hoàn toàn che lại, chỉ trừ lại một cái khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài. Trong chăn, hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn một chút có dạ quang công năng đồng hồ điện tử, tại không sai biệt lắm nhanh đến 8 điểm lúc, cửa phòng bếp một người nam tử thân ảnh đi ra, hai tay không có đông đưa, chỉ là xê dịch bước chân, đi đến tủ quần áo dừng đứng lại. Hắn chậm rãi kéo ra trong đó một cái cửa tủ quần áo, ánh mắt nhìn chăm chú trong đó, không còn có bất kỳ động tác gì. Tiến tĩnh phòng trong, cái này nam nhân không nhúc nhích, đưa lưng về phía Tiểu Nam Hải, thấy không rõ lắm dung mạo, lộ ra một cỗ không hiểu quái gì cảm giác. Mà ổ chăn trong Nam Hải thì không tự chủ rụt cổ một cái, toàn thân toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chương 52. Ngẫu nhiên gặp chương 52, ngẫu nhiên gặp đã này Tiểu Nam Hải phụ mẫu không ở nhà, Thẩm Tinh cũng không tiện đi bảo, hắn chuẩn bị chờ lúc ban ngày lại tới nhìn nhìn. Trở lại Thường Thanh Đằng tiểu khu, Thẩm Đại Thẩm nữ nhi Tiểu Ninh chính tại phụ đạo Phỉ Phỉ làm bài tập. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua, không có quấy rầy các nàng, mà là trở lại lầu 3 Phỉ Phỉ nhà bà ban ngày xuất ra đi phơi đệm chăn thu về. Trong lúc đó có người lên lầu xuống lầu, tại nhìn thấy này nhà trong phòng vậy mà đèn sáng rỡ còn có người tại lúc, những cư dân này không có chỗ nào mà không phải là quăng tới kinh nghi ánh mắt. Nửa giờ sau, Thẩm Tinh đi Thẩm Đại Thẩm nhà bà Phỉ Phỉ kêu trở về, lại đối Thẩm Đại Thẩm sau khi nói cảm ơn, một lớn một nhỏ hai người trở lại lầu 4 phòng trọ. Ban đêm Thẩm Tinh ngay tại trên ghế salon ngủ một đêm, hắn cũng không có tiếp tục tại công tác đài mân mê một điều, bởi vì Phỉ Phỉ thứ hai ngày muốn lên học, một lần nữa trở lại trước đó lao thành thứ nhất học giáo, một lần nữa trở lại quen biết đám tiểu đồng bạn bên cạnh. Thủ tục nhập học do tòa thị chính công nhân viên chuyên môn làm, cũng chính là vừa mới chuyển trường ra ngoài, hiện tại lập tức lại trải qua cùng một cái thông đạo chuyển trở về. Theo Thẩm Tinh cũng là đủ dày vò, hắn thứ hai ngày còn phải lại đi bổ sung mấy cái thủ tục, nhưng chỉ cần có thể một lần nữa trở về, Phỉ Phỉ lại có vẻ so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tinh lúc đầu chuẩn bị rời giường đưa Phỉ Phỉ đi trường học, nào biết mình vậy mà ngủ quên. Xem xét điện thoại chuông báo, tựa hồ đã vang lên, mà lại hẳn là bị người nhanh chóng đóng lại. Trước sofa trên bàn trà lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy viết hai hàng văn tự, chỉnh tề, nét bút còn rất hợp quy tắc. Thẩm Tinh biết Phỉ Phỉ học rất giỏi, bình thường ở trường học vững vàng cả lớp thứ 3, căn bản không cần mình hao tâm tổn trí. Hắn từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, dụi dụi con mắt, bả tờ giấy tiến đến trước mắt nhìn nhìn, trên đó viết Thẩm thúc thúc, ta đi học, học giáo rất gần, không cần đưa đón ta. Dưới lầu chìa khóa ta cho ngươi lưu lại một bả, sau khi tan học lập tức liền trở lại, gặp lại. Này hai tử. Thẩm Tinh cười cười, lập tức hắn phát hiện giờ phút này mình vậy mà lộ ra lao phụ thân thiếu dung, dọa đến mau đem mặt kéo căng lên. Dựa mặt sau, Thẩm Tinh đi ra cửa bả cần phía bên mình làm xong thủ tục, sau đó ngồi đợi Phỉ Phỉ chuyển trường kết quả thông chi. Kết quả mặc dù không có đến, nhưng cũng không ảnh hưởng hiện tại Phỉ Phỉ đi trước trường học, dù sao có chị An sảnh chào hỏi, kết quả ra chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó Thẩm Tinh liên hệ mình này phòng trọ phòng đông, nói cho đối phương biết mình không muốn ra thuê, mặc dù còn có nửa tháng mới đến kỳ, nhưng bây giờ liền sẽ dọn ra ngoài. Kia phòng đông đảo không nói gì, chỉ là yêu cầu Thẩm Tinh không cần để tại này trong căn phòng đi thuê phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cũng chính là bảo trì phòng sạch sẽ hắn tốt cho thuê kế tiếp khách trọ. Buổi trưa Thẩm Tinh đi liên hệ công ty dọn nhà, bởi vì chỉ là từ trên lầu đem đến dưới lầu, không cần tiểu xe hàng, công ty dọn nhà chỉ là ra hai cái công nhân bút bắt tới, rất nhanh liền đem Thẩm Tinh công tác đài, kệ hàng, một cái tủ quần áo cùng với khác thượng vàng hạ cám đóng gói đông tây vận chuyển đến lầu 3. Kỳ thật lấy Thẩm Tinh hiện tại lực lượng, một mình hắn cũng có thể đem đông tây chuyển xuống tới. Nhưng thử nghĩ một chút, một cái gầy yếu nam tử hai tay hợp lực đem kia lớn như vậy, rõ ràng cùng mình kém xa công tác đài từ thang lầu gian mang lên lầu 3 một màn, chỉ là ngẫm lại liền không thể tư nghị, hắn cũng không muốn để người hoài nghi. Nguyên bản Thẩm Tinh còn muốn lấy 3 ngày lại đi phía sau cao ốc tầng 7 nhìn, nhưng không nghĩ đến thu dọn đồ đạc là nhất tốn thời gian, chuyển xong nhà sau, bất chi bất giác ngay tại trong nhà thu thập một cái buổi chiều. Chờ nhớ tới cái này sự lúc, Phỉ Phỉ đã có tiểu túi sách trở về. Tất cả đều chuyển xuống tới rồi sao? Trong phòng đã đổi vui tươi hớn hở nước, tiểu cô nương về đến nhà rót cho mình nửa chén nước, uống một hơi hết, quay đầu hỏi thăm. "Ân, hầu như đều chuyển xong, bận bịu cả ngày." Thẩm Tinh một bên đưa trong tay đồ vật bày ra tốt, một bên trả lời. "Vất vả." Phỉ Phỉ lộ ra mỉm cười. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, Phỉ Phỉ dẫn theo túi sách đi vào phòng ngủ của mình, không cần người nhắc nhở, nàng rất nhanh làm lên hôm nay tác nghiệp. Trong lúc đó Thẩm Tinh đi vào liếc một cái, không sai biệt lắm 20 phút tiểu gia hỏa này tiểu làm xong tác nghiệp, bỏ vào túi sách sau còn kiểm tra một lần phải chăng có bỏ sót. Lúc này Thẩm Tinh đem hai gian phòng ngủ giường chiếu đổi lại mới đệm chăn ga giường, mà Phỉ Phỉ thì là kéo tay áo đi vào phòng bếp. Thẩm Tinh thấy thế lần nữa sững sờ. Phòng bếp hôm qua vừa bị quét sạch sẽ, giờ phút này không nhốn bụi trần, cũng không có cái gì khói dầu vị. Trong phòng còn có gạo, dầu muối tương giấm đều là từ trên lầu phòng trọ lấy xuống, cũng đều còn có còn thừa. Thẩm Tinh theo vào phòng bếp lúc, liền gặp Phỉ Phỉ đứng tại một cái ghế gỗ nhỏ bên trên, chính bà gạo trắng múc hai chén, rót vào đã rửa sạch sẽ nồi cơm điện trong. Gặp lại sau Thẩm Tinh tại nhìn mình, Phỉ Phỉ hỏi, ngươi bình thường lượng cơm ăn lớn không lớn? Thẩm Tinh không có trả lời nàng, mà là ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm cơm? Không phải đâu. Tiểu cô nương lại đi nồi cơm điện trong đổ vào một chút gạo trắng, nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm, một bên rót vào chút ít nước bắt đầu vo gạo, một bên trả lời, chẳng lẽ mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn, hoặc là ăn mì tôm sao? Thẩm Tinh cảm thấy xấu hổ, cười cười, kỳ thật ta sẽ còn trứng tráng cơm chiên. Phỉ Phỉ quay đầu lại nói, trước kia mụ mụ thường xuyên đã khuya mới về nhà, ta đã tập quán một người. Nàng không ở nhà thời điểm, ta chỉ có một người nấu cơm ăn, trả lại cho nàng ấm áp lưu tốt, đợi nàng ban đêm trở về có thể có miệng cơm nóng ăn. Chính là có đôi khi vào không được ra môn, cho nên chạy thẩm thúc thúc chỗ ngươi đi. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ nở nụ cười. Nếu như không phải như vậy, quan hệ của hai người còn không có khả năng như thế tốt. Nghe nàng lời nói, Thẩm Tinh lại có chút động dung. Phỉ Phỉ quay đầu tiếp tục làm lấy trên tay sự, không có chú ý tới Thẩm Tinh biểu tình biến hóa. Ta sẽ làm rất nhiều đồ ăn, một chút là mụ mụ dạy ta, một chút là chính ta học được. Có đôi khi muối phóng nhiều, mụ mụ còn nỗ lực giả vờ như ăn rất ngon bộ dáng. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ hé miệng nở nụ cười. Thẩm Tinh đứng tại cửa phòng bếp, trầm mặc không nói. Thẩm thúc thúc, làm phiền ngươi ra đường mua chút thịt, cà chua, khoai tây, rau xanh, còn có một số hành tỏi, đúng, lại mua một bình đậu cà vỏ tương. Phỉ Phỉ quay đầu lại nói. Được rồi. Thẩm Tinh gật gật đầu, ngươi chạm trên ghế phải chú ý an toàn, ta lập tức trở về. Đưa mắt nhìn chính đang bận rộn Phỉ Phỉ một chút, tâm lý đột nhiên có loại không nói ra được tư vị, Thẩm Tinh cầm lên điện thoại rời đi, không quên đóng lại phòng khách môn. Thường Thanh đằng tiểu khu phụ cận tiểu có một cái chợ bán thức ăn, ra cửa trải qua hậu phương rác rưởi đầu ngõ, lại trải qua mấy cái bên đường cửa hàng, sau đó rẽ phải chính là mua một chút cà chua cùng khoai tây sau, Thẩm Tinh đoán Phỉ Phỉ có thể muốn làm cà chua trứng tráng, bất quá trong phòng tốt giống không có còn lại bao nhiêu trứng gà, thế là lại mua hai hộp. Đi đến rau quả khu vực, xưng nửa cân rau xanh sau, nắm một cái hành hoa, ngẩng đầu một cái, liền gặp một người nam tử nắm một đứa bé trai chính tại bên cạnh mình quầy hàng mua thức ăn. Hắn vốn định thu hồi ánh mắt, nhưng nao nao, ánh mắt rơi vào kia tiểu nam hài trên thân. Nay hai tử diện mạo, nhìn qua tựa hồ có chút quen thuộc. Lập tức Thẩm Tinh nghĩ tới, tối hôm qua tốt giống tại Kim Thành cao ốc tầng 7 nhìn thấy tiểu nam hài, chính là trước mắt cái này. Nam hài mặc đồng phục, xem bộ dáng là cùng Phỉ Phỉ cùng một cái học giáo, bất quá hẳn là so Phỉ Phỉ lớn hơn một tuổi. Nắm tay hắn nam tử nhìn qua bẩn thỉu, râu ria lôi thôi, y phục trên người cũng là bụi bẩn, cho người ta một loại lôi thôi lết thiết cảm giác. Chương 53. Vô lương báo buôn bán chương 53, vô lương báo buôn bán lúc này tiểu nam hài đồng dạng nhìn thấy Thẩm Tinh, mà lại biểu tình khẽ giật mình, rõ ràng nhận ra hắn. Bất quá này tiểu nam hài lập tức rụt cổ một cái, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với Thẩm Tinh, thậm chí giả vờ như không có nhìn thấy bộ dáng. Thanh toán mua hành tiền sau, đây phụ tử quan hệ hai người nắm tay rời đi, trong lúc đó tiểu nam hài quay đầu lén lén liếc Thẩm Tinh phương hướng một chút, Thẩm Tinh đều nhìn ở trong mắt. Đối với hắn vì cái gì biểu hiện ra bộ dáng này, Thẩm Tinh cảm thấy nghi hoặc. Đến Kim Thành cao ốc tầng 7 đi thăm dò nhìn, chỉ là Thẩm Tinh nhất thời hưng khởi hành vi, nếu không phải Phỉ Phỉ đột nhiên nói câu nói kia, hắn cũng sẽ không sinh ra trong video Diệp Thính có lẽ là tại lưu ý thăm dò vị trí khả năng. Bất quá tòa cao ốc này tầng 7 đích xác có chút cổ quái, đầu tiên tối hôm qua đầu kia hành lang thượng thanh khống đèn dập tắt thời điểm, này hạ quân nhà cách vách cửa chống trộm đông nhiên mở ra một đường nhỏ. Sau đó trong phòng không có người ra, cũng không có người nói chuyện, lộ ra một cỗ không hiểu quỷ dị. Lại sau đó chính là này tiểu nam hài biểu hiện, rõ ràng tối hôm qua nhìn thấy qua mình, lại vẫn cứ giả vờ như không quen biết bộ dáng, rất giống đang giấu giếm cái gì. Thẩm Tinh quyết định nhất định phải lại đi nhìn nhìn, Diệp Thính tại trong video nhìn cái hướng kia, khẳng định là có nguyên nhân. Mua thức ăn ngon ra chợ bán thức ăn, vừa lúc ở giao lộ gặp một cái bán báo, gia hỏa này chính tại cao giọng gào to Vân Cốc Vãn Báo cùng Đô Thị Báo hai phần chỉ cần một khối tiền. Bình thường này hai phần báo chí phân biệt bán một khối, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, bán nhà báo còn có rất nhiều báo chí không có bán đi, không khỏi có chút hoảng hốt, cho nên trực tiếp nửa giá bán ra. Nếu không không có bán đi báo chí tích lũy được lời nói, sợ là đêm nay báo thực sự muốn bán được buổi tối. Lúc đầu Thẩm Tinh rất ít xem báo chí, nhưng nghe này bán nhà báo một gào to, trở tay tiểu cho hắn một khối tiền, kẹp đi hai phần báo chí, trong lòng suy nghĩ sau này không có việc gì mỗi ngày mua một phần, có đôi khi dùng để đệm công tác đài thuận tiện chút. Dẫn theo đồ ăn, kẹp lấy báo chí trở lại Thường Thanh đằng tiểu khu, lầu 3 chính đối đầu bậc thang môn đã mở ra, Phỉ Phỉ một mình đứng tại cổng mong mỏi. Một mình ngươi tại nhà làm sao giữ cửa mở ra? Thẩm Tinh thấy thế có chút không yên lòng đạo. Phỉ Phỉ nói, này trong tất cả mọi người nhận biết ta, không có nguy hiểm. Ai nói? Thẩm Tinh trả lời một câu, nhớ tới mẹ của nàng Lâm Uyển Như còn không phải thần không biết quỷ không hay tiểu bị kia cao đại nam nhân đập chết trong phòng. Vào phòng, đóng cửa lại, Thẩm Tinh bả hai hộp trứng gà giao cho Phỉ Phỉ cất kỹ, mình đi phòng bếp bả rau quả rửa sạch sẽ, nên cắt cắt, nên trang trang bàn, chờ công tác chuẩn bị làm tốt sau, Phỉ Phỉ hệ một đầu tiểu tạp dề nhấc lên ghế gỗ đi tới. Phía sau công tác đều giao cho nàng. Thẩm Tinh căn dặn một câu cẩn thận sau khi an toàn, đi phòng khách trên ghế salon ngồi nghỉ ngơi. Trong phòng bếp chỉ chốc lát sau truyền đến xào rau âm thanh, hết thảy lộ ra đâu vào đấy, nhìn ra được Phỉ Phỉ đích thật là xào rau lão thủ. Một cỗ khói dầu khí tức rất nhanh truyền vào phòng khách. Thẩm Tinh nhíu nhíu mày, và phòng khách cửa sổ mở ra, sau đó đem cửa phòng ngủ đóng lại để phòng khói dầu đi vào, đối Phỉ Phỉ nói, "Phỉ Phỉ, mở Du Yên cơ." "Đã sớm hư mất." Phỉ Phỉ thanh âm non nớt truyền ra. Kia bà quạt gió mở ra. Thẩm Tinh đi vào cửa phòng bếp, chuẩn bị đi mở quạt gió. Cũng hư mất. Phỉ Phỉ một bên bận rộn, một bên nói, "Thẩm Tinh sững sờ, ta ngày mai gọi người tới sửa. Người đi ra ngoài trước đi, phòng bếp này mùi khói rất nặng." Phỉ Phỉ nhắc nhở. Nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, giờ khắc này biểu hiện ra hoàn toàn cùng trước mắt ở độ tuổi này không tương xứng ngựa khí cùng động tác, toàn bộ một cái tiểu đại nhân. Thẩm Tinh nhịn không được hé miệng mỉm cười, bà phòng bếp cửa sổ mở lớn hơn một chút, này mới trở lại phòng khách. Cầm lấy vừa mới mua báo chí tùy tiện mở ra, bởi vì điện thoại nhìn tin tức đã rất thuận tiện, hiện tại có rất ít người trẻ tuổi lại nhìn báo chí, bình thường mua báo chí người cũng là lấy trung lão niên người trở lên chiếm đa số. Thẩm Tinh lật xem mấy lần, ánh mắt ngưng lại, cười mắng, mẹ nó, khó trách hai phần mới bán một khối tiền. Trong tay vãn báo giờ phút này đã bị hắn lật đến trung gian vị trí, bất quá vốn nên thứ 6 bản nội dung, giờ phút này trang bìa sạch sẽ, cái gì cũng không có, một cái chữ in cũng không có in ấn đi lên. Phóng hạ vãn báo, lại cầm lấy kia phần đô thị báo mở ra, quả nhiên đồng dạng cũng là ở giữa vị trí, lần nữa có một cái trang bìa cái gì cũng không có. Nhìn kỹ, hai phần báo chí thứ 6 bản đều là trống không. Này bán báo, vô lương. Dưới tình huống bình thường, một phần báo chí có một cái trang bìa nội dung ấn sai, hoặc là điên đảo, hoặc là trống không bản, có đại khái suất là in ấn thời điểm ra sai. Có thể là máy in giới trục trặc, có thể là người vì sơ sẩy, ai cũng không biết. Chỉ là Thẩm Tinh vận khí cất cho quá tốt rồi, hai phần báo chí hai lần phạm sai lầm đều bị hắn cho gặp gỡ. Khẳng định là vừa rồi kia bán báo cố ý đem này phạm sai lầm hai phần chọn lấy ra, đặt chung một chỗ giá thấp bán ra, đụng tới mình trúng chiêu. Thẩm Tinh nhớ kỹ tên kia tốt giống thường xuyên ở phụ cận đây đi lại bán báo chí, muốn đụng tới người này tỷ lệ rất lớn, chờ lần sau gặp được, nhất định phải hỏi một chút. Nhưng lập tức nghĩ lại, mình cũng không có kia cái nhàn tâm để ý tới loại chuyện nhỏ này. Bà bàn trà thu thập một chút, ăn cơm. Phỉ Phỉ thanh âm lúc này từ trong phòng bếp truyền ra. Thẩm Tinh lập tức đứng lên bả trên bàn trà trưng bày đông tây dịch chuyển khỏi, sau đó thuận tay tựu bả ấn sai báo chí nào vào bàn trà mặt ngoài, ăn như vậy cơm thời điểm làm bẩn có thể trực tiếp ném đi, không chi phí lực thu thập sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau đồ ăn dâng đủ, Phỉ Phỉ xào một cái cà chua trứng trắng, một cái tỏi giã rau xanh, nấu một cái khoai tây thịt nát thăng, đặt lên bàn đến lập tức hương khí bốn phía. Thẩm Tinh cho mình cứ vậy mà làm một chén lớn cơm, Phỉ Phỉ thì là dùng nhi đồng chén nhỏ. Trên người nàng tạp dề còn không có thoát, ngồi ở chỗ đó tiểu thân bản thẳng tắp, nghiêm nhiên một bộ trong phòng tiểu chủ nhân bộ dáng. Thẩm Tinh có chút buồn cười, nhắc nhở, bà tạm dề hiểu, nhanh ăn đi. Không cần, chờ một lúc còn muốn rửa chén. Phỉ Phỉ một bên gấp thức ăn, một bên lắc đầu. Sau khi cơm nước xong ta tới thu thập, ngươi không cần phải để ý đến. Thẩm Tinh kẹp một ngụm cà chua trứng tráng, bỏ vào trong miệng, bĩu la hét nói, ăn ngon không? Phỉ Phỉ hỏi. Tốt ăn, so ta xào trứng cơm chiên tốt ăn nhiều. Thẩm Tinh không chút nào keo kiệt khích lệ. Dứt lời hắn lại kẹp lên một tia tỏi giã rau xanh, vừa mới bỏ vào trong miệng, lập tức vẻ mặt cứng lại. Làm sao? Ăn không ngon sao? Phỉ Phỉ tại đối diện khẩn trương hỏi. Thẩm Tinh kia hơi nhíu lên lông mày nhanh chóng triển khai, không ngừng gật đầu nói, tốt ăn, là ta vừa rồi ăn đến quá nhanh, đập đến răng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng liếc mắt trước kia bàn rau xanh một chút, bề ngoài rất tốt, rau quả thúy sắc ướt át, dầu thực vật màu sắc trơn bóng, nhưng muối phóng nhiều, thậm chí Thẩm Tinh bắt đầu ăn đã có chút mặn phát khổ. Khó trách. Thẩm Tinh nhớ tới chính Phỉ Phỉ nói qua, nàng mẫu thân từng tại nàng muối phóng nhiều thời điểm, như cũng giả vờ như không biết rõ tình hình một bên ăn một bên gọi tốt. Trong đầu hiện kia một màn hình tượng, bất chi bất giác cùng hiện tại một màn vừa so sánh, chính hắn không hề phát giác lại lộ ra lão phụ thân mỉm cười. Lập tức này mỉm cười tiểu cứng ở trên mặt. Chỉ nghe Phỉ Phỉ nói ra, tốt ăn ngươi tiểu ăn nhiều một chút, muốn đem đồ ăn ăn xong, không thể lãng phí. Ta ở cô nhi viện đoạn thời gian kia, mỗi ngày công nhân tình nguyện đám A-Z đều muốn giám sát chúng ta làm tốt đĩa CD hành động. Chương 54. Đặc thù tình tiết vụ án chương 54. Đặc thù tình tiết vụ án Phỉ Phỉ không có phát giác Thẩm Tinh là biểu tình gì, chính nàng đồng dạng ăn một chút rau xanh, nhưng tựa hồ cảm giác không ra muối phóng nhiều, còn uống rất nhiều khoai tây thịt nát thang. Ai nha không khéo, mấy ngày nay rau quả ăn nhiều, liền muốn uống nhiều một chút thang. Thẩm Tinh cũng cho mình đổ nửa bát thang, này thang hương vị không mặn, thậm chí lực nhạt, bất quá nấu thang liền muốn này trùng thanh đạm điểm mùi vị, uống người bạn. Cơm nước xong tới bát, Phỉ Phỉ ôm một bản nhi đồng sách báo ngồi ở trên ghế salon thấy say sưa ngon lành, Thẩm Tinh thì là liên tiếp uống hai chén nước, sau đó đi phòng ngủ công tác đại trước ngồi xuống. Ta ở bên trong làm một điều, có chuyện gì gọi ta? Phỉ Phỉ đáp ứng. Bất quá rất nhanh nàng tiểu ôm sách, vung lấy dép lê lặng lẽ đi đến. Mang theo găng tay, hai tay cầm một bả đại hào bình miệng đao chính tại thao tác, Thẩm Tinh quay đầu liếc mắt nhìn, lộ ra mỉm cười, ngươi có thể tựa ở ta đầu giường nhìn sách, hôm nay ta không cần chạy bằng điện giang cơ, sẽ không nao nhao đến ngươi. Ân. Phỉ Phỉ khẽ gật đầu một cái, đạp rơi dép lê, leo đến Thẩm Tinh đầu giường tựa ở nơi đó yên lặng nhìn lên sách tới. Thẩm Tinh tâm lý rất rõ ràng, cô nương này tâm lý không có cái gì cảm giác an toàn, một người ở tại phòng khách sẽ không tự giác cảm thấy sợ hãi, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hành vi biểu hiện lại rất chân thực. Ai cũng không nói gì sau, một lát sau trong phòng bắt đầu an tĩnh lại, ngẫu nhiên vang lên thư hiệt lật qua lật lại thanh âm, còn có bình miệng đao đem đầu gỗ như là từng trường phiến mỏng cắt đi rất nhỏ tiếng ma sát. Từ khi hấp thu dị thường đặc tính về sau, Thẩm Tinh phát hiện mình hai tay chẳng những lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, càng quỷ dị chính là 10 ngón lực khống chế cũng biến thành cực mạnh. Tại xử lý một điêu lúc ngón tay linh động dị thường, chỉ cần trong đầu nghĩ đến muốn đem một điêu làm ra cái gì hình dạng, trong tay ra thành phẩm tiểu có 99 tương tự độ, thiếu cho một là sợ mình quá mức kiêu ngạo. Hết sức chăm chú sau, Thẩm Tinh rất nhanh quên đi thời gian, thẳng đến hắn đột nhiên ý thức được thật lâu không nghe thấy Thư Hiệt lật qua lật lại thanh âm, này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện Phỉ Phỉ không biết lúc nào đã ngủ. Nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi tối, ngày mai còn muốn thượng học, tiểu nha đầu này lúc đầu cũng nên đi ngủ. Đưa nàng ôm trở về sát vách phòng ngủ trên giường, đắp lên một trường vừa mới tẩy qua, tản ra mùi thơm ngát hạ lạnh bị, đem tủ đầu giường đèn điều thành giấc ngủ mơ thức. Lúc này ánh đèn biến thành đạm đạm mờ nhạt mông lung sắc, sau đó Thẩm Tinh cho căn phòng ngủ này trong chen vào vô vị điện nhang mũi phiến, này mới rón rén rời đi. Hiện tại đem đến lầu 3 đến ở sau, vì dễ dàng cho chiếu cố Phỉ Phỉ, hắn cố nén cưỡng bách chứng xúc động, ngủ thời điểm không còn đóng lại cửa phòng ngủ. Bất quá trước khi ngủ vẫn là sẽ đem tất cả cửa sổ kiểm tra một lần. Sáng sớm hôm sau, Phỉ Phỉ rời đi thời điểm Thẩm Tinh vẫn là đang say ngủ trong. Tiểu nha đầu này tay chân rất nhẹ, mặc dù Thẩm Tinh giấc ngủ kém cỏi, nhưng là cùng lần trước đồng dạng, vẫn không có đánh thức hắn. Cho đến lúc 8 giờ, Thẩm Tinh tỉnh lại. Đi phòng vệ sinh rửa mặt xong, đứng tại trước buồn cầu gắn ngâm nước tiểu, tiện tay đem phòng vệ sinh cửa sổ mở lớn một chút, toàn diện gió. Này hai ngày sau mặt rác rưởi ngõ hẻm mùi thối giảm mất rất nhiều, gần như sắp người không thấy. Hẳn là lần trước Lâm Uyển Như sự kiện sau, chị an quan nhóm cho phụ trách nên khu vực bảo vệ môi trường quản lý chào hỏi, gần nhất thanh vận rác rưởi số lần tăng lên một chút. Thẩm Tinh ánh mắt ném đi, rất mau tìm đến Kim Thành cao ốc tầng 7 vị trí, ánh mắt tại đầu kia cuối hành lang lắp đặt qua giám sát thăm dò vị trí dừng lại chốc lát. Hiện tại kia cùng Phỉ Phỉ xuyên giống nhau đồng phục tiểu hài cũng đã đi trường học, mà hắn phụ thân nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi, khả năng xử lý công tác tương đối vất vả, rất khó có thời gian nghỉ ngơi. Giờ khắc này hắn có loại muốn lén lút lẻn vào này nhà đi xem một chút ý nghĩ, lấy hiện tại mình hai tay lực lượng, tay không tiểu có thể phá hư kia bả cửa chống chống khóa, muốn đi vào rất dễ dàng. Bất quá ban ngày qua đi hiển nhiên rất không sáng suốt, muốn hành động cũng phải ban đêm mới được. Hơn nữa còn không thể bại lộ mình chân thực diện mạo, chậm rãi, Thẩm Tinh trong lòng đã có một cái kế hoạch. Một bên suy nghĩ, một bên cầm lên điện thoại, chìa khóa chờ vật phẩm tùy thân ra cửa, hướng Thính Bật tiểu điểm đi đến. Mấy ngày nay tao ngộ ra mặt dị thường cùng đội vàng xử lý thu dưỡng Phỉ Phỉ sự, tiểu điểm đều nhanh hoang phế, đây chính là mình căn cơ, nhất định phải làm, nếu không trong nhà này một lớn một nhỏ hai người chỉ sợ muốn miệng ăn núi lở. Đi vào Thính Bật tiểu điểm, mở tiệm kinh doanh. Nay đoạn thời gian mở tiệm một mực không ổn định, loại tình huống này phi thường ảnh hưởng khách nhân lưu lượng, cho nên đại môn mở ra không sai biệt lắm có một giờ. Sự sốt một người khách nhân cũng không có bảo. Thẩm Tinh một tay chống cằm, tại cân nhắc muốn hay không làm cái bán hạ giá hoạt động cái gì, bà trong tiệm một điêu giảm giá, hấp dẫn một chút nhãn cầu. Lúc đầu mình có dự định đẩy ra kiếp trước gã niềm hệ liệt nhân vật Phỉ Phỉ ý nghĩ, nhưng này Đông Tây rất chiếm thời gian, muốn làm hệ liệt một điêu không nói, còn muốn người chế tác vật quan hệ tạm, bối cảnh giới thiệu tạm, kịch tính phát triển tạm. Nay một hệ liệt thao tác là muốn phí đầu óc, nhưng Thẩm Tinh này đoạn thời gian tao ngộ các loại ly kỳ sự kiện, đã để hắn đủ phí đầu óc, thực sự đằng không ra dư thừa tinh lực suy nghĩ cái này. Như vậy, tiểu điểm sinh ý khẳng định nhận lấy ảnh hưởng. Suy nghĩ lung tung một trận, hắn cho Lý Mãi Tịnh gọi điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, Lý Mãi Tịnh nói, vừa vặn muốn gọi điện thoại cho ngươi. A, có đúng không, chuyện gì? Thẩm Tinh hỏi. Muốn làm phiền ngươi giúp ta đi ngươi nhà bên kia một chàng trong cao ốc nhìn nhìn. Lý Mãi Tịnh nói, ta hôm nay mới vừa cùng Triệu Văn Bắc đến trong chân phá án, chính ca hai ngày trước đi công tác, còn không có về Vân Cốc Thị, cho nên chúng ta đều tới không được. Ngươi là nói cái kia chàng cao ốc? Đi xem cái gì? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Chính là Kim Thành cao ốc. Lý Mãi Tịnh giải thích, khoảng cách ngươi chỗ ở không xa, cho tới nay có người báo cảnh, nói là lâu trong có tình tiết vụ án. Kim Thành cao ốc. Thẩm Tinh tâm lý lộn bộ một chút, lập tức dựng lên lỗ tai, sau đó thì sao? Tiếp cảnh chị an quan đi thăm dò nhìn, nhưng cái gì cũng không có, không có người bị bắt cóc, thủ ngược đợi hoặc là phi pháp giam cầm, cũng không có người đánh nhau, hoặc là phần tử phạm tội giấu kín ở nơi đó. Vậy ta đi làm cái gì? Lý Mãi Tịnh nói, mặc dù cái khác chị an quan đi tra không có cái gì, nhưng vẫn có kia tòa cao ốc cư dân 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại báo cảnh, y nguyên nói trong lâu có tình tiết vụ án. Hết hạn trước mắt, chị an quan nhóm cùng ra cảnh 8 lần, vẫn là cái gì đều không có tra được. Thẩm Tinh gật gật đầu, đã hiểu, hiện tại có phải là liệt vào đặc thù án kiện? Tạm thời còn không có. Lý Mãi Tịnh không biết Thẩm Tinh đang suy nghĩ gì, chỉ là nói, chúng ta đều không tại, làm phiền ngươi quá khứ giúp chúng ta nhìn nhìn. Kỳ thật bản án cũng không nhất định cùng dị thường có quan, ngươi không muốn vào phòng, cái kia gian phòng đều không cần tiến, chỉ cần cảm giác một chút. Nếu như chính ngươi cảm giác một nơi nào đó có dị, lập tức lui ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho ta, ta để kia chút phổ thông chị an quan nhóm trước phong tỏa nơi đó, qua đi mau chóng gấp trở về. Được rồi, không có vấn đề. Thẩm Tinh một lời đáp ứng, báo cảnh người làm sao nói. Mặc dù hắn đã bắt đầu tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn là giả vờ như cái gì cũng không biết tiếp tục hiếu kỳ hỏi thăm. Lý Mãi Tịnh nói là thường xuyên sẽ nghe thấy vách tường truyền đến va chạm thanh âm, thỉnh thoảng sẽ co mắng to, tiếng khóc, nhưng cụ thể phân biệt không lên tiếng nơi phát ra. Ban ngày ban đêm đều có thể nghe thấy. Thẩm Tinh hỏi. Không phải. Lý Mãi Tịnh lắc đầu, cơ bản đều ở buổi tối, cũng chính là cư dân đều tan tầm khi về nhà. Có biết hay không là cái kia mấy tầng nghe thấy thanh âm này người nhiều nhất? Ân, 6 tầng, 7 tầng cùng 8 tầng, ngẫu nhiên 9 tầng người cũng có thể nghe thấy. Lý Mãi Tịnh nói, nơi đó ở cư dân đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đều đang hoài nghi này mấy tầng người ở trong có phải là ẩn giấu đi một cái tội phạm giết người hoặc là bạo ngược cuồng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, kỳ thật chị an quan nhóm đối trong lâu mỗi một nhà đều làm điều tra, đồng thời vào nhà tra xét trụ sở của bọn hắn. Người đi trước khắp nơi đi dạo, đặc biệt là mấy cái kia đáng giá chú ý tầng lầu, ghi nhớ không muốn vào phòng, một khi có cảm ứng, lập tức lui ra ngoài báo cáo chúng ta. Ân, bà lần trước đưa cho ngươi có rỗi côn mang lên.